Chương 223, mỹ nhân ngư cùng núi băng. Chương 223, mỹ nhân ngư cùng núi băng. Đây là bờ hẻo lần thứ nhất tại mùa đông thời điểm đi vào công quốc Bích Lam đảo. Gào thét, gió lạnh đánh vào trên mặt giống như lao cắt. Toàn bộ công quốc Bích Lam đảo gần biển hải vực lớn diện tích kết băng, hết thảy thuyền đánh cá nhỏ đều bị đông tại trên mặt biển. Mà những cái kia cỡ lớn thương thuyền cũng đều cách xa xa không cập bờ. Trên mặt băng có tấm ván gỗ lát thành đường kéo dài đến dưới thương thuyền phương. Mọi người chính thông qua tấm ván gỗ chậm rãi đi bộ tới gần những cái kia thương thuyền. Vợ còn chứng kiến trên biển có cực lớn núi băng nổi lơ lửng, cũng không biết là từ đâu tung bay đến. Mà nơi này đám người đối với núi băng tựa hồ đã không cảm thấy kinh ngạc. Thế giới này biển cả quả nhiên là thần bí khó lường địa phương. Có lẽ là trên biển có quá nhiều không biết, cho nên bờ hẻo đến bây giờ đều không có tìm tới thế giới này hoàn chỉnh hải đồ. Bờ hẻo một đoàn người đi vào hắn cùng mỹ nhân ngư thường xuyên gặp mặt cái kia bãi cát, nơi này cũng bị đóng băng. Hắn ngồi xổm người xuống gõ gõ mặt băng, rất là dày đặc, hắn tin tưởng mỹ nhân ngư coi như lại tới đây, vậy không có cách nào phá vỡ cái này mặt băng. Hôm nay chính là thời gian nước định, các nàng cần phải cũng nhanh muốn lơ lửng đến trên mặt nước đến. Trên mặt băng rất trơn, liền bị con xấu xí đi ở phía trên đều rất dễ dàng đấu vật, bằng không chính là đi ra ma sát bước chân. Luật cũng giống vậy, chân bóng mặt băng xác thực không dễ dàng duy trì cân bằng. Bờ hẻo cũng không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Có lẽ là bởi vì trên chân của hắn mặc chính là thần kỳ dày, cho nên hắn dứt khoát lưng cóng luật tại trên mặt băng hướng bờ biển đi vào. Vịt con xấu xí liền tại bọn hắn bên cạnh phi hành. Dây đặc mặt băng kéo dài cũng quá xa, cũng không lâu lắm, bờ hẻo liền thấy các mỹ nhân ngư nổi lên mặt nước. Bờ hẻo, chúng ta tại đây. Các mỹ nhân ngư ở trên biển cùng bọn hắn vây tay. Mùa đông nước rất băng, nhưng cái này tựa hồ đối với các mỹ nhân ngư đến bảo hoàn toàn không có ảnh hưởng, các nàng vẫn như cũng là mặc bikini vỏ sò. Hoa nha, bờ hẻo ngươi lại cao lớn. Chị thứ hai ạ lạn nạ cảm thán nói. Không nghĩ tới gần bên bờ thế mà lại còn kết băng đây. Ngũ tỷ ạ cụ ạ tạ từ trên biển nâng lên mang theo vụn băng nước, so với mùa đông, ta vẫn là càng thích mùa hè. Nàng sau khi nói xong thoáng cái cầm trong tay vụn băng ném sau lưng bờ chưa bao giờ thấy qua mỹ nhân ngư. Đây là muội muội của chúng ta, ạ gì sợ tạ. Đây là một đầu có một đầu màu đỏ nhạt cái đuôi, tóc màu vàng nhạt, trên đầu mang theo màu đỏ nhạt chân châu đồ trang sức mỹ nhân ngư, nàng thoạt nhìn là đáng yêu phong cách. Nàng hiện tại chính phồng lên miệng nhìn xem tỷ tỷ mình. Dở cho xấu ạ cụ ạ tạ thì ha 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 mà cười cười. Ngươi tốt, ạ gì sợ tạ em gái. Vợ hướng cái này mỹ nhân ngư chào hỏi. Ngươi tốt. Vợ hẹo ca. Ca. Ta là phải gọi ngươi ca ca sao? Ạ gì sợ tạ đáp lại nói. Vợ hẹo nghe vậy trong lòng vui mừng. Làm lâu như vậy em trai, cuối cùng là làm một lần ca ca. Em gái. Mỹ nhân ngư đại tỷ ngẩn người, đúng nha. Vợ hẹo vậy 15 tuổi. Hắn đúng là có thể gọi ngươi làm em gái. Xem như cái thứ nhất cùng bờ hẹo gặp mặt mỹ nhân ngư, nàng đương nhiên biết rõ bờ hẹo số tuổi. Cho nên bờ hẹo cũng thành niên. Chị thứ hai ngạc nhiên nói ra. Ta còn không tính. Còn không có đợi bờ hẹo nói xong, chị thứ ba ạ đẹo là nhìn xem luật nói ra, cái kia luật, ngươi cùng bờ có phải hay không đã? Tỷ tỷ, có phải hay không đã cái gì? Luật nhìn xem chị thứ ba lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Đã giao. Đã kết giao, chúng ta vẫn luôn tại kết giao. Bờ hẹo đột nhiên lên tiếng đánh gãy chị thứ ba. Chị thứ ba nghe vậy hé miệng cười một tiếng, nàng chỉ thích như vậy trêu đùa bờ hẹo. Bờ hẹo, kết giao là có ý gì? Luật hỏi. Chính là ngươi là ta người yêu ý tứ. Bởi vì lo lắng luật đấu vật, cho nên bờ hẹo một mực là lương cóng nàng. Hắn sau khi nói xong còn thuận tay tại lật bờ mông bóp thoáng cái. Động tác này tự nhiên là bị mấy đầu mỹ nhân ngư nhìn thấy. Các mỹ nhân ngư nhìn qua lật lộ ra hẹp gấp rút dáng tươi cười, cái sau trực tiếp xấu hổ đem mặt chôn ở bờ hẻo cong bên trên. Là được, lại đến cố sự thời gian, nhanh lên một chút cho chúng ta kể chuyện xưa. Chị thứ tư không kịp chờ đợi nói. Tốt à. Bờ hẻo đem lật bông ra, sau đó ngồi xếp bằng tại trên băng. Chúng ta sau này trở về liền bắt đầu tập kết binh sĩ. Sau đó ta giải trừ pháo đài một bộ phận nguyên rủa, lấy được một tòa thành lâu đài. Bờ hẻo đem hơn một năm nay thời gian cố sự nói ra. Nói như vậy, ngươi muốn giải trừ cái kia nguyền rủa còn muốn còn có thời gian 11 năm. Cái kia công chúa thật đáng thương, muốn vây ở cái kia pháo đài 11 năm. Vũ muội ạ thì sợ tạm một mặt khổ sở mà nói. Cái này có cái gì, chúng ta còn bị vây ở đáy biển 15 năm đâu. Chị thứ ba tùy tiện nói. Thời gian rất nhanh liền sẽ đi qua. Từ đại tỷ lần thứ nhất cho chúng ta nói lên bờ hẻo sự tình, đến bây giờ đã qua 5 năm. Chị thứ hai cũng nói. Ừ, là được, chúng ta muốn đi, ngươi nhường bờ hẻo mang ngươi chơi mấy ngày đi. Mấy cái mỹ nhân ngư tỷ tỷ sau khi nói xong liền cùng bờ hẻo tạm biệt. Các nàng mặc dù thích cùng bờ ở cùng một chỗ, nhưng lại không thế nào muốn cùng hắn đợi thời gian quá dài. Đợi thời gian dài liền biết không muốn cùng hắn tách ra. Có thể mỹ nhân ngư cùng nhân loại là chú định không thể cùng một chỗ. Trừ phi tương lai các nàng biến thành người, hoặc là bờ hẻo biến thành nhân ngư. Bất quá bà nội nói các nàng nhân ngư không có khả năng biến thành người, cũng không biết có thể hay không đem bờ hẻo biến thành nhân ngư. Loại vậy đỏ mặt cưỡi biến lớn bị con xấu xí rời khỏi nơi này. Vừa rồi bờ hẻo ngay trước nhiều như vậy tỷ tỷ mặt bóp cái mông của nàng sự tình. Đến bây giờ nàng đều không có chậm tới. Nàng sớm đã không phải là lúc trước cái kia hồ đồ nữ hải. Lọt tại pháo đài cùng kẻ lì ạ đơn độc trung đụng thời điểm, đã hiểu rõ đến nhiều thứ hơn. Kẻ lì ạ phía trước vốn là công chúa, tại nàng sắp tròn 18 tuổi phía trước, nàng mẫu thân đã từng nói với nàng rất nhiều chuyện. Trong này liền bao quát nam nữ chuyện này. Chỉ bất quá hai nữ sinh đều là lặng lẽ meo meo tâm sự, vậy chưa bao giờ cùng bờ tiết lộ qua chuyện này. Chỉ có bờ còn tưởng rằng nàng cái gì cũng đều không hiểu. Nàng còn hỏi qua kẻ lì ạ có hay không cùng bờ phát sinh qua cái gì.
Kelly ạ lắc đầu đối với nàng nói, "Luật, ngươi sẽ là bờ hẹo một nữ nhân đầu tiên. Hắn cần phải đang chờ một thời cơ, ngươi đừng có gấp." "À gì sợ ta em gái, ngươi muốn đi nơi nào?" Bờ hẹo hỏi. "Ta muốn đi cái kia lớn nhất trên núi băng, thì tỷ nói ngươi có thể để cho chúng ta rời khỏi mặt nước." "Ừm, đương nhiên có thể, bất quá nơi này cách nhân loại thương thuyền quá gần. Chúng ta đến lạnh hơn địa phương đi xem một chút đi. Nơi đó núi băng cần phải so cái này lớn hơn." Bờ hẹo nói xong từ túi ma pháp bên trong lấy ra một thanh trường kiếm, cắt dưới chân thật lớn một khối băng xem như thuyền, sau đó đi theo ạ gì sợ tạ dọc theo đường ven biển hướng về phương bắc gì độc tới. Hắn phỏng đoán núi băng là từ bên kia tung bay đến. Hắn lấy ra áo choàng đội ở trên đầu, phòng ngừa mọi người nhìn thấy hắn tướng mạo, sau đó nhường thủy tinh linh thôi động băng nổi ở trên biển di độc tới. Cũng không lâu lắm, người trên thương thuyền nhóm nhìn thấy một người mặc áo choàng đứng tại trên mặt băng không dựa vào thuyền mái chèo di chuyển về phía trước, đứng tại trên mạn thuyền hét lên kinh ngạc âm thanh. Đó là cái gì? Dưới chân hắn khối kia băng là sống sao? Thật sự là quá thần kỳ. Hắn nhất định là cái ma pháp sư. Chỉ có ma pháp sư mới có thể làm đến chuyện này. Bờ cùng ạ gì sợ tạ một mực hướng về phương bắc đi về phía trước. Quả nhiên như bờ hẹo châu đoán, những thứ này núi băng một cái so một cái lớn. Những thứ này núi băng đến tột cùng là từ đâu đến? Một mực hướng bắc, hẳn là có thể đến tới bắc cực. Ạ gì sợ tạ em gái? Một mực hướng bắc lời nói ngươi biết cảm thấy lạnh không? Không lạnh, da của chúng ta rất là thủ, nhiệt độ đối với chúng ta mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Bọn hắn lại tiến lên hai ngày, cuối cùng là nhìn thấy một tòa phiêu phù ở trên mặt biển liên miên núi băng. Bờ hẹo nhìn thấy cái này núi băng thời điểm đều sững sờ hồi lâu. Cái này núi băng càng giống là một mảnh băng nguyên đại lục. Nếu là có thuyền gặp phải lời nói, tất nhiên lại bị cái này cực lớn núi băng đụng thành mảnh vỡ. Bờ hẹo ca ca, liền tòa băng sơn này đi. Tốt. Bờ hẹo dùng thủy tinh linh bao vây lấy nàng đưa đến núi băng chót đỉnh. Gào thét gió bắt thổi tóc của nàng. Nàng ngồi tại trên núi băng hướng về nơi xa ngắm nhìn. Bờ hẹo vốn là muốn thi triển vòng bảo hộ, nhưng ạ gì sợ tạ ngăn cản hắn. Bờ hẹo ca ca, ta liền muốn thổi một chút cái này gió. Dù sao tại đáy biển nhưng không có loại này gió. Nàng trên đường đi cũng không có cùng bờ hẹo nói bao nhiêu lời, đều là bờ tại cùng nàng tìm chủ đề. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được như thế lời ít mỹ nhân ngư. Mà hắn mạo hiểm cố sự vậy nói xong, trong lúc nhất thời hắn còn không biết muốn cùng nàng nói chút gì. Không khí hiện trường còn có chút lúng túng. Ngay tại bờ chuẩn bị lại tìm chút chủ đề thời điểm, ạ gì sợ tạ lại đột nhiên mở miệng nói ra, báo tố muốn tới. Vậy chúng ta trở về đi. Ạ gì sợ tạ lắc đầu, không, bờ hẹo ca ca, ta muốn tự mình kinh lịch thoáng cái báo tố, nghe tỷ tỷ nói, trước kia các ngươi liền cùng một chỗ trải qua. Một lát sau, bầu trời bay tới mây đen thật dày, đỏ như máu lôi điện tại trong tầng mây lóe ra, tiếp lấy bầu trời chuyển đến một đạo ầm ầm tiếng sấm âm thanh. Gió lớn càng thêm tấn mãnh, mặt biển vậy không còn bình tĩnh nữa, cực lớn bọt nước lôi cuốn lấy vụn băng đập nện tại trên núi băng phát ra tiếng va chạm to lớn. Bờ hẹo lúc này đã căng ra vòng bảo hộ, cũng may hắn hiện tại ma lực so trước kia mạnh rất nhiều, cho nên gió lớn cũng không có xé mở hắn vòng bảo hộ. Cũng không lâu lắm, mưa rào xối xả. À gì sợ tại nhường bờ tán đi thủy tinh linh, bởi vì trên bầu trời hạ xuống nước liền có thể thoải mái thân thể của nàng. Đây chính là trên mặt biển báo tố sao? Thật sự là quá khủng bố. Bờ hẹo ca ca, nếu như nhân loại thuyền gặp được loại này báo tố, chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ? Vậy không nhất định, bất quá như thế lớn sóng gió, xác thực sẽ đánh lật đại đa số thuyền. Vậy tại sao nhân loại còn muốn tạo thuyền thăm dò biển cả đâu? Đối với nhân loại đến nói, biển cả còn là quá nguy hiểm đi. Bởi vì chúng ta nhân loại từ trước đều rất có tinh thần mạo hiểm, chính là thông qua không ngừng thăm dò không biết, kiến thức của chúng ta mới đến tăng trưởng. À gì sợ ta nghe vậy như có điều suy nghĩ. Đột nhiên một đạo thiểm điện bổ tới trên núi băng, dọa đến tóc nàng đều dựng đứng lên. À gì sợ ta, nơi này quá nguy hiểm, nếu như bị tia chớp đánh trúng, chúng ta khả năng đều biết chết. Sấm sét thế nhưng là sức mạnh rất khủng bố, bờ hẹo cũng không dám nếm thử bị sét đánh, dù sao hắn lại không cần độ lôi kiếp. Vợ phía trước đang bỏ lên cái này tòa băng sơn thời điểm, tại sườn núi chỗ có nhìn thấy qua một cái cửa hang. Hắn vội vàng ôm lấy ạ thịt sợ tạ từ trên đỉnh núi chạy xuống, bọn hắn vừa tiến vào cái kia cửa hang, sau lưng nổ tung ánh chớp đem băng bích chiếu thành quỷ dị màu tím lam. Cái này động băng nội bộ xa so với trong tưởng tượng sâu xa. Bờ hẹo đem ạ thịt sợ tạ để xuống. Bờ hẹo ca ca, cái huyệt động này không giống như là tự nhiên hình thành. Ừm, xác thực. Chúng ta vào xem một cái đi. À gì sợ tạ đề nghị. Không, bên trong có thể sẽ gặp nguy hiểm, ta không thể mang ngươi đi vào. Bờ hẹo ca ca, ngươi không phải mới vừa mới nói, chính là bởi vì các ngươi nhân loại có tinh thần mạo hiểm, tích cực thăm dò không biết mới lấy trưởng thành sao. Tại sao hiện tại lại không nguyện ý đi vào đây? Bờ hẹo nghe vậy lập tức nghẹn lời, hắn có loại khiêng đá nện bàn chân cảm giác. Thế nhưng là ngươi cũng không phải nhân loại, ngươi không đáng hướng trong cái hang này mặt đi mạo hiểm. Bờ còn là cự tuyệt. Mặc dù hắn vừa rồi dùng giác quan thứ 6 cảm ứng thoáng cái huyệt động này nội bộ, bên trong cũng không có nguy hiểm gì khí tức. Nhưng là hắn cũng không muốn mang theo cái này mỹ nhân ngư đi vào. Bởi vì giác quan thứ 6 cảm giác là có khoảng cách hạn chế. Hắn lo lắng bên trong thoáng cái xông ra cái gì vật kỳ quái làm bị thương nàng, mỹ nhân ngư cũng không phải là cái gì sinh vật hùng mạnh. Tốt ta, bờ hẹo ca ca. À gì sợ ta mặc dù điếu môi có chút không cao hứng, nhưng nàng biết mình rất nhỏ yếu, nàng cũng biết bờ hẹo là đang vì nàng suy nghĩ. Bên ngoài vẫn như cũng là sấm sét vang dội. Đột nhiên, hắn nghe được trong huyệt động truyền đến tạch 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 thanh âm, phản phất là cái gì đó ngay tại từ trong tầng băng chui ra ngoài. Bờ sinh lòng cảnh giác, hắn đem ạ gì sợ tạ gánh vác ở trên lưng. Cái kia lạnh buốt nước thẩm thấu y phục của hắn về sau, nhường hắn kìm lòng không được dùng mình một cái. Bờ Hẹo đột nhiên thoáng nhìn một đạo màu băng lam tinh thể từ hang động chỗ sâu xạ kích tới, Bờ Hẹo vội vàng căng ra vòng bảo hộ, tinh thể kia đánh trúng vòng bảo hộ về sau nổ tung thành hình mạng nhện băng cứng. Đây là vật gì? Bờ Hẹo tập trung tinh thần nghĩ đến huyệt động nội bộ nhìn lại. Ở phía xa trong bóng tối, một nửa trong suốt sinh vật hình người đang từ trong tầng băng bóc ra mà ra. Thoạt nhìn như là thạch đầu nhân sông băng bản. Bờ Hẹo vội vàng dùng giác quan thứ 6 cảm giác thoáng cái. Không có nguy hiểm. Cái kia băng nhân tựa hồ là một cái sinh vật có trí khôn, nó thấy phát xạ băng mâu không có cách nào đánh xuyên Bờ Hẹo hộ thuẫn, liền trực tiếp xuống lại. Nó muốn dùng thân thể của nó đến va chạm Bờ Hẹo. Bờ tán đi hộ thuẫn, tiện tay triệu hoán phân thân, sau đó lại để cho phân thân triệu hoán thủy tinh linh hướng về kia cái băng nhân phát xạ thủy mâu. Thủy mâu lực trùng kích rất lớn, mấy phát đánh vào cái này băng nhân trên thân, còn đem nó đánh cho lui về phía sau mấy bước. Nó cũng không cam chịu yếu thế, từ trong tay ngưng kết ra màu băng làm tinh thể, hướng về phân thân triệu hoán thủy tinh linh bắn tới. Tinh thể kia bắn trúng thủy tinh linh về sau liền đem thủy tinh linh đóng băng. Bất quá cái này băng nhân tựa hồ cũng không chịu nổi, trên người của nó đột nhiên phát ra tiếng thủy tinh bể. Không đợi nó đi hai bước, nó liền biến thành mảnh vỡ rơi xuống đất. Đây rốt cuộc là cái gì? Bờ Hẹo lần nữa sử dụng giác quan thứ 6 cảm ứng thoáng cái huyệt động nội bộ. Không có như cảm ứng được cái gì khí tức, cũng không có cái gì nguy hiểm. Bởi vì không có nguy hiểm, cũng không có cái gì khí tức, mới không có bị cảm ứng được sao? Được rồi, lui ra ngoài đi. Ngay tại bờ chuẩn bị mang theo ạ thì sợ tạ lui ra ngoài thời điểm, chỗ cửa hang treo lủng lẳng bằng truy đột nhiên kéo dài xuống tới, trong nháy mắt liền phong bế cửa vào. Chương 224, sông băng nữ vương chương 224, sông băng nữ vương cửa hàng bị phong bế sau, toàn bộ trong động thoáng cái liền tối xuống. Bên ngoài ngẫu nhiên xẹt qua tia chớp xuyên thấu qua tầng băng truyền đến một điểm ánh sáng, có thể nhìn thấy ạ dị sợ tạ có chút kinh hoàng ánh mắt. Bờ Hẹo ca ca, làm sao bây giờ? Chúng ta bị nhốt ở bên trong. Đừng nóng đội, chờ ta thử một chút. Bờ Hẹo nhường phân thân thao túng thủy tinh linh hướng phía phong bế cửa hàng phát xạ thủy mâu, nhưng thủy mâu đều không thể đánh xuyên nó. Hắn nhíu mày, sau đó túi ma pháp bên trong móc ra một cái đèn lồng. Cái này đèn lồng rất sáng, toàn bộ trong động hoàn cảnh nhìn một cái không sót gì. Đây là hắn từ phát sáng trên đá đánh xuống một khối nhỏ tảng đá làm thành. Chỉ bất quá sáng ngời không có cách nào xuyên thấu hang động chỗ sâu, bên trong tựa hồ sâu không thấy đáy. Bờ Hẹo vươn tay ra chạm đến thoáng cái băng cửa, mặt ngoài động khẩu tảng băng tựa hồ một mực tại sinh trưởng, hiện tại đã kết thành thật dày một tầng. Bờ từ túi ma pháp bên trong lấy ra đoạn kiếm, nhưng mà cái này băng cửa rất cứng rắn, phổ thông vũ khí căn bản không có cách nào phá hư nó. Hắn đành phải móc ra thuấn di áo choàng khoác lên người hỏi, "Áo choàng, nơi này có kết giới sao?" "Có, chủ nhân, nơi này có mạnh mẽ kết giới, mặc dù ta có thể cưỡng chế đột phá, nhưng nếu như ngươi mang theo những người khác cùng một chỗ di động, có lẽ sẽ xảy ra bất trắc. Cho nên ta không quá đề nghị như thế di động." Bờ Hẹo nội tâm run lên, hắn lần nữa sử dụng giác quan thứ 6 dò xét, mặc dù không có dò xét đến cái gì, nhưng là trong động khẳng định có thần bí gì tồn tại. Hắn đã thật lâu không có gặp được loại này không có nắm chắc tình huống. A Di Sở Tạ lại nhất định phải dùng thủy tinh linh bao vây lấy, cái này chiếm dụng hắn một cái ma pháp, cho nên hắn không muốn đến trong động một đi. Cái kia cự ly ngắn di động đâu? "Chủ nhân, đây không phải là khoảng cách dài ngắn vấn đề, mà là muốn xông ra kết giới này vấn đề." "Đương nhiên, chủ nhân nếu như muốn nếm thử, chúng ta có thể thử một chút." "Được rồi." Bờ Hẹo cũng không hy vọng A Di Sở Tạ gặp được cái gì ngoài ý muốn. Không đợi Bờ Hẹo nghĩ kỹ muốn làm thế nào, lại có hai cái băng nhân từ hang động băng bích bên trong chui đi ra. Bờ Hẹo lần nữa nhường phân thân đối phó một cái, chính hắn thì cầm vũ khí cùng nó bên trong một cái chiến lại với nhau. Một lát sau, hai cái băng nhân lần nữa nát đầy đất. Bờ Hẹo nhặt lên băng nhân mảnh vỡ, những mảnh vỡ này phía trên cũng không có cái gì mà pháp vết tích. Chẳng lẽ những thứ này băng nhân là cái này trong núi băng đặc hữu sinh vật sao? Không đợi Bờ tiếp tục cân nhắc, ba cái băng nhân lần nữa từ băng bích bên trong chui đi ra. "Uy uy uy, tháp phòng trò chơi đúng không? Không mang như thế chơi." Cầm vũ khí thuần thục đem ba cái băng nhân vậy giải quyết về sau, Bờ quyết định đến trong động quật nhìn xem. Hắn không nghĩ ở đây một mực bị động bị đánh, ít nhất phải làm rõ ràng những thứ này băng nhân là thế nào đến. "A Di Sở Tạ, chúng ta đi trong động đi xem một chút." "Được." A Di Sở Tạ rõ ràng có chút hưng phấn lên, nàng muốn là muốn thử xem mạo hiểm cảm giác. Bờ Hẹo đem đầu này mỹ nhân ngư ôm ngang lên, hướng về hang động chỗ sâu đi tới. "Chúng ta bây giờ không biết bên trong có cái gì, nếu như gặp phải chuyện nguy hiểm gì, ta biết gọi ngươi ôm chặt ta, ngươi muốn ôm lấy ta không buông tay." "Được rồi, Bờ Hẹo ca ca." A Di Sở Tạ một lời đáp ứng. Hắn hướng về nội bộ di động về sau, những cái kia băng nhân quả nhiên không tiếp tục xuất hiện. Bờ Hẹo một bên di động một bên lưu ý lấy bốn phía, nơi này băng bích rất là bằng loáng, còn có thể nhìn thấy thật nhiều con cá nhỏ bị đông tại trong tầng băng, nhìn qua tựa như là nháy mắt bị đóng băng ở bên trong một dạng. Bờ trong lòng âm thầm cảnh giác, tòa băng sơn này tuyệt không phải là tự nhiên hình thành. A Di Sở Tạ vậy nói ra, "Bờ Hẹo ca ca, những thứ này cá hẳn là thoáng cái liền bị đông tại bên trong." "Ừm." Bờ Hẹo một bên đáp ứng một bên hồi ức chuyện cổ tích bên trong cùng núi băng có liên quan cố sự. Nhưng bây giờ hắn không có gì manh mối, vậy không có cách nào suy đoán hiện tại hắn đến cùng gặp cái nào cố sự. Cũng không lâu lắm, Bờ Hẹo nhìn thấy 6 cái băng nhân từ hang động chỗ càng sâu đi tới. Bọn hắn như là một nhánh vệ binh, ngang hông còn có tảng băng làm vũ khí. Những thứ này băng nhân nhìn thấy Bờ Hẹo đèn lồng tản mát ra ánh sáng thời điểm, rõ ràng là người. Vợ thì đem ạ gì sợ tạ bung ra bày ra chiến đấu tư thái. Hắn vừa rồi dùng giác quan thứ 6 cảm ứng thoáng cái những thứ này băng nhân, độ nguy hiểm y nguyên không cao, là hắn có thể giải quyết tồn tại. Ngay tại suy nghĩ làm sao nhanh chóng giải quyết những thứ này băng nhân thời điểm, cầm đầu băng nhân mở miệng nói chuyện, "Các kẻ xông vào, các ngươi tiến vào sông băng nữ vương lãnh địa. Hiện tại,
nữ vương muốn gặp các ngươi. Sông băng nữ vương. Bờ Hẹo nghe vậy mà người, trong đầu của hắn thì tại tiếp tục hồi tưởng đến chuyện cổ tích, còn là không có gì đối được số. Ngươi tốt, băng nhân đội trưởng. Không biết sông băng nữ vương tại sao phải thấy chúng ta. Ta không tốt, đừng nói nhảm, nhanh cùng chúng ta đi. Không phải vậy chúng ta liền mang lấy các ngươi đi bảo. Cái này băng nhân tính tình cũng không quá tốt, hắn cũng không có ý định cùng Bờ Hẹo giải thích cái gì. Ngươi giết tộc nhân của ta, nếu không phải nữ vương muốn gặp ngươi, vũ khí của ta đã chào hỏi tại trên đầu ngươi. Những thứ này băng nhân quả nhiên là sinh vật sao? Bờ Hẹo nghe vậy lần nữa dò xét những thứ này băng nhân thân thể, nhưng vẫn như cũng là cái gì đều không nhìn ra. Sông băng nữ vương đến cùng là dạng gì tồn tại? Nghe được sông băng nữ vương muốn gặp hắn về sau, hắn cũng muốn gặp thấy vị này nữ vương. Bởi vì hắn hiện tại đầy trong đầu đều là Let It Go bài hát kia giai điệu. Hắn đối với Frozen, anime ấn tượng rất là khắc sâu, nếu như cái này sông băng nữ vương là cái kia nữ vương lời nói hẳn là biết rất dễ nói chuyện. Không biết đi được bao lâu, bọn hắn cuối cùng là đi vào một cái rộng lớn băng xuống không gian. Tại cái không gian này chính giữa, có một cái bóng ánh sáng long lanh băng tuyết cung điện. Cung điện chung quanh còn đứng lấy rất nhiều băng nhân thủ vệ, bọn hắn toàn bộ đều lạnh lùng nhìn xem Bờ Hẹo bọn hắn. A Di Sở Tạ có chút sợ hãi nuốt ở Bờ Hẹo trong ngực. Sáu cái băng nhân thủ vệ cũng không có dừng lại, bọn hắn mang theo Bờ tiến vào tòa này băng tuyết cung điện. Tại cung điện trong đại sảnh có một cái khối băng điêu khắc vương tọa. Một người có mái tóc tuyết trắng, mang theo băng quan, người mặc màu băng lam váy dài, khuôn mặt tuyệt mỹ mà lạnh lùng nữ tử ngồi tại trên vương tọa. Nữ tử này đem hai tay khoác lên vương tọa trên lan can, bắt chéo hai chân lạnh lùng nhìn xem Bờ cùng A Di Sở Tạ. Nữ vương bệ hạ, đây chính là hai cái kẻ xâm bảo. Cầm đầu băng nhân nói ra. Ồ, đáy biển mỹ nhân ngư thế mà có thể đi vào ta cung điện. Thật sự là ly kỳ sự tình. Sông băng nữ vương đem giơ tay lên, nghiêng thân thể dùng tay nâng lại chính mình cái cằm nhiều hứng thú nói nói. Đợi thấy rõ ràng A Di Sở Tạ đuôi cá hóa trang trang sức sau, vị này sông băng nữ vương càng thêm kinh ngạc, nhìn ngươi trên đuôi những cái kia con đầu, ngươi là đáy biển vương tộc mỹ nhân ngư đi. Ngươi vì sao lại cùng với nhân loại? Sắc mặt của nàng càng thêm lạnh lùng, hơn nữa còn mang theo một chút không nhanh, ngươi chẳng lẽ không biết? Nhân loại đều là chút buồn nôn sâu kiến tồn tại sao? Bờ Hẹo nghe vậy mà người, hắn đi vào thế giới này về sau, còn không có nghe được thế giới này những thứ này tồn tại đặc thù nói nhân loại là sâu kiến. Hắn dùng giác quan thứ 6 cảm ứng thoáng cái trước mắt sông băng nữ vương, một luồng khí tức nguy hiểm đập vào mặt. Mặc dù nguy hiểm mức độ so ra kém đáy biển bá chủ ịn dựng, nhưng tuyệt không phải hắn hiện tại có thể đối phó tồn tại. Bờ Hẹo nội tâm siết chặt, liền tranh thủ lực chú ý tập trung lại, hắn tùy thời chuẩn bị mượn nhờ thuấn di áo choàng rời khỏi, dù sao trước mắt cái này sông băng nữ vương đối với nhân loại tựa hồ rất không hữu hảo. Những thứ này nhân loại vọng tưởng chinh phục chúng ta thiên nhiên, bọn hắn chặt cây rừng rậm, dùng những cây cối kia thân thể xây thuyền lớn, tại vốn không thuộc về bọn hắn địa phương hoạt động. Trước không lâu, còn có một số nhân loại lái ta chưa bao giờ thấy qua thuyền xâm nhập lãnh địa của ta. Đây là chuyện không thể tha thứ, mặc dù nhân loại thuyền tương đối cứng rắn, bất quá đụng vào ta núi băng về sau vẫn là chìm xuống dưới. Sâu kiến nhân loại vọng tưởng chinh phục lãnh địa của ta, bất quá là đang nằm mơ mà thôi. Hiện tại, bọn hắn sẽ vĩnh viễn lưu tại nơi này. Sông băng nữ vương phất phất tay, dưới chân tầng băng đột nhiên từ sương mù mông lung dáng vẻ biến thành trong suốt khối băng. Vợ túi đầu xem xét, trong tầng băng băng phong rất nhiều nhân loại thân thể, bọn hắn cũng đều là thoáng cái bị đóng băng. Nhìn thấy sao? Đây chính là xâm nhập ta lãnh địa nhân loại kết cục. Sông băng nữ vương giơ ngón tay lên lấy Bờ Hẹo nói ra, đương nhiên vậy bảo qua ngươi. Nàng đảo mắt nhìn xem A Di Sở Tạ nói ra, mỹ nhân ngư, ngươi đi đi, ta không làm khó dễ ngươi, nhưng là bên cạnh ngươi cái kia nhân loại nhất định phải lưu lại. Không, ta không rời đi, bọn ca ca thế nhưng là bà nội đều tán thành tồn tại. Ồ, tổ mẫu của ngươi, cái kia hải vương mẹ sao? Nàng thế mà lại tán thành cái này nhân loại. Sông băng nữ vương nâng lên lông mày hỏi. Đúng vậy à, bà nội nói qua, Bờ Hẹo là cùng những nhân loại khác không giống tồn tại, chúng ta có thể cùng hắn tiếp xúc. À, hải vương mẹ lại có loại này phán đoán. Bất quá, cái này cùng ta lại có quan hệ gì đâu. Sông băng nữ vương tựa hồ cũng không để ý mỹ nhân ngư bà nội là phủ nhận có thể Bờ Hẹo. Nhân loại, trên người ngươi có loại kỳ quái khí tức, ngươi chính là dùng cái này khí tức ảnh hưởng mỹ nhân ngư à. Sông băng nữ vương vậy có thể phát giác được Bờ trên thân làm cho lòng người sinh hào cảm khí tức. Ta cũng sẽ không bị ngươi mê hoặc. Ta không thích nhân loại. Mỹ nhân ngư, đã ngươi không nghe khuyến cáo, vậy ta chỉ có thể đem ngươi cùng cái này nhân loại cùng một chỗ băng phong. Yên tâm đi, ta sẽ để cho ngươi sống sót. Sông băng nữ vương sau khi nói xong đánh cái búng tay. Bờ Hẹo dưới chân tầng băng bắt đầu chấn động, tiếp lấy đột nhiên liền vỡ ra một cái cực lớn lỗ hổng. Hắn cùng A Di Sở Tạ thoáng cái liền rớt xuống. Ôm chặt ta, A Di Sở Tạ. Sông băng nữ vương hai tay hợp lại, tầng băng lại nặng nặng khép lại. Nàng đang chuẩn bị thật tốt thưởng thức kiệt tác của mình, nhưng trong tầng băng cũng không có cái kia nhân loại cùng mỹ nhân ngư thân ảnh. A, thế mà chạy trốn rồi. Ta nhìn nhầm sao? Sông băng nữ vương nhắm mắt lại, tiếp lấy nàng liền cảm ứng được cái này nhân loại cùng mỹ nhân ngư xuất hiện tại bên trên tòa thành phương trên núi băng. Thế mà có thể đột phá ta kết giới sao? Thật đúng là xem thường ngươi, nhưng là cái này lại có gì hữu dụng đâu. Sông băng nữ vương theo vương châu ngồi đứng lên. Nàng trực tiếp rôi ra hai tay đối với trên đầu núi băng làm bộ hướng hai bên xé mở. Toàn bộ trên núi băng theo sông băng nữ vương hoạt động, tại răng rắc thanh âm phía dưới xuất hiện vết nứt. Trên cái khe mới có cực lớn khối băng rớt xuống, trong cung điện rất nhiều băng nhân thủ vệ né tránh không kịp, bị nện đến vỡ nát. Nhưng sông băng nữ vương hiển nhiên căn bản không thèm để ý những thứ này băng nhân thủ vệ chết sống, nàng phải bắt được cái này nhân loại. Nàng tuyệt không cho phép sâu kiến từ trong tay của mình đào thoát. Vợ tại rơi xuống ngáy mắt,
dùng thuấn di áo choàng nhớ lại đến công quốc Bích Lam đảo bãi cát vậy đi, nhưng bởi vì chịu đến kết giới ảnh hưởng, hắn chỉ là rời khỏi sông băng xuống cung điện. Mà lại mặc dù hắn thuấn di phía trước ôm thật chặt Ạ Dịt Sở Tạ, nhưng là vừa di động đi ra, hắn liền phát hiện mỹ nhân ngư không có tại trong ngực của hắn. Bờ Hẹo ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía, cũng may Ạ Dịt Sở Tạ cũng không có cách mình quá xa, mà lại thủy tinh linh còn bao khỏa tại trên người nàng. "Chủ nhân, kết giới này quá cường đại, ta chỉ có thể làm được như thế. Nhưng là hiện tại không có kết giới, chúng ta đến nhanh lên một chút rời khỏi." "Tốt." Bờ Hẹo một bên đáp ứng, một bên thao túng thủy tinh linh bao vây lấy Ạ Dịt Sở Tạ hướng hắn bên này di động. Hắn vội vội vàng chạy tới tiếp ứng nàng. Ngay lúc này, toàn bộ núi băng bắt đầu chấn động. Tiếp lấy Bờ Hẹo liền thấy vết nứt từ cao nhất cái kia núi băng nơi đó hướng về bọn hắn bên này lan tràn tới. Bờ Hẹo một chút cũng không dám trì hoãn, hắn chạy nhanh như vậy, tựa như là như gió nhanh. Tại vết nứt đến cùng dưới chân của bọn hắn phía trước, Bờ Hẹo một cái ôm lấy lên Ạ Dịt Sở Tạ, dùng thuấn di áo choàng quét thoáng cái tan biến tại nguyên chỗ. Đúng lúc này, vết nứt đem núi băng chia hai nửa, sông băng nữ vương nhìn thấy bờ tan biến tại trước mắt của mình. Nàng ngẩn người, sau đó nhắm mắt lại lần nữa cảm ứng, nhưng không có tại phụ cận tìm tới cái này nhân loại thân ảnh. Ồ, thế mà biến mất. Cái này nhân loại quả nhiên là tồn tại đặc thù sao? Khó trách Hải Vương mẹ biết đối với hắn cảm thấy hứng thú. Ta vậy bắt đầu đối với hắn có hứng thú nữa nha. Ta sẽ tìm được ngươi. Sâu kiến, Bờ Hẹo. Thuấn Di áo choàng mang theo bờ trở lại công quốc Bích Lam đảo. Nhìn trước mắt quen thuộc cảnh sắc, bờ thở dài nhẹ nhõm. Bờ Hẹo, chúng ta trốn tới sao? A Di Sở Tạ che ngực lòng còn sợ hãi mà hỏi. Ừm, đúng thế. Chúng ta đã trở lại xuất phát địa phương. Bờ Hẹo đem A Di Sở Tạ thả lại trong biển. Cái kia sông băng nữ vương thật là khủng khiếp, mà lại nàng thật giống nhận thức bà nội. Chờ ta đi về hỏi hỏi bà nội có biết hay không nàng. Được, ta ở chỗ này chờ ngươi. Bờ Hẹo gật gật đầu. Chờ Ạ Dịt Sở Tạ chui vào trong nước về sau, Bờ Hẹo đột nhiên nhớ tới chính mình nhìn qua có quan hệ sông băng nữ vương miêu tả. Nàng có lẽ là chuyện cổ tích Ender ẩn bên trong nữ thần băng giá cái kia trong chuyện xưa nhân vật. Dựa theo nguyên bản chuyện xưa miêu tả, sông băng nữ vương tà ác mà tàn nhẫn, chỉ cần nàng hôn ai, ai liền phải chết đi. Nguyên bản chuyện xưa nhân vật chính khi còn bé cùng mẫu thân cùng đi trên núi băng hái băng, nhưng bị sông băng nữ vương bắt đi, chờ mọi người tìm tới bọn hắn thời điểm, mẹ của hắn đã chết rồi. Hắn mặc dù may mắn sống tiếp được, nhưng vẫn là tại đêm tân hôn chết tại sông băng nữ vương trên tay. Cố sự này Bờ Hẹo cũng không thích, cho nên hắn đối với cái này sông băng nữ vương cũng không có ấn tượng gì. Mà lại vừa rồi cái này sông băng nữ vương cũng không muốn giết chết Ạ Dịt Sở Tạ, nói cách khác, cái này nữ vương cần phải chỉ là đối với nhân loại có ác ý mà ác ý nơi phát ra đại khái dẫn đầu là bởi vì có nhân loại xâm nhập lãnh địa của nàng. Cái này cùng cái kia trong chuyện xưa tà ác mà tàn nhẫn sông băng nữ vương có chỗ khác nhau. Được rồi, vẫn là chờ Ạ Dịt Sở Tạ tin tức đi. Chương 225 Sông băng nữ vương điều kiện chương 225, sông băng nữ vương điều kiện nửa ngày về sau, Ạ Dịt Sở Tạ từ trong nước ló đầu ra tới. Bờ Hẹo ca ca, bà nội biết rõ cái kia sông băng nữ vương. Nàng là tại sông băng bên trong đản sinh tự nhiên linh, nàng phi thường không thích nhân loại. Bà nội còn gọi ngươi phải tất yếu cẩn thận, bởi vì sông băng nữ vương có thể sẽ tới tìm ngươi. Bờ Hẹo nghe vậy giật mình, bị loại này đáng sợ tồn tại để mắt tới cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bà nội nói nàng sẽ đi tìm sông băng nữ vương nói chuyện, bất quá nàng cùng sông băng nữ vương cũng không có bao nhiêu gặp nhau, sông băng nữ vương không nhất định biết nghe nàng. Thật xin lỗi, Bờ Hẹo ca ca, đều tại ta nhường mang ta đi núi băng. Lúc này mới hại ngươi bị sông băng nữ vương cho để mắt tới. Ạ Dịt Sở Tạ cúi đầu có chút khổ sở nói. Bờ cảm thấy bộ dáng của nàng cực giống là khi còn bé, thế là hắn vươn tay vuốt vuốt đầu của nàng, không muốn tự trách. Ạ Dịt Sở Tạ em gái, cái kia sông băng nữ vương chưa chắc có thể tìm tới ta. Coi như nàng tìm tới ta, ta cũng có thể chạy trốn, ngươi nhìn chúng ta không phải là an toàn từ bên trong cung điện của nàng trốn thoát sao? Nghe Bờ Hẹo nói như vậy, Ạ Dịt Sở Tạ sắc mặt tốt lên rất nhiều. Vậy ngươi bà nội có hay không nói? Sông băng nữ vương biết làm sao tới tìm ta? Bờ Hẹo hỏi. Bà nội cũng không biết, cho nên nàng mới nói nhường người phải cẩn thận một chút. Được rồi, ta biết. Bờ Hẹo gật gật đầu. Ở tí nạ các tỷ tỷ đi chỗ nào rồi? Các nàng không có dự liệu được chúng ta lại nhanh như vậy quay lại, cho nên bọn họ đi nơi khác đi chơi. Đáy biển kỳ thật có rất nhiều chơi vui đồ vật. Bờ Hẹo ca ca, nếu như ngươi vậy có thể xuống biển liền là được. Bờ Hẹo nghe vậy lộ ra cười khổ. Lần trước tại 12 công chúa nơi đó lấy được thế giới ban thưởng, đến bây giờ cũng còn không có cụ hiện ra hiệu quả tới. Hắn cũng không biết chính mình lúc nào mới có thể xuống biển. Biến hình thuật bên trong vậy không có có thể biến thành cá loại ma pháp, cái này khiến hắn cảm thấy rất là kỳ quái. Bất quá hắn nhớ kỹ đạo sư nói qua, biến hình thuật chỉ là đơn giản ma pháp, hắn tin tưởng về sau tìm tới đạo sư học tập lợi hại hơn ma pháp về sau, khẳng định sẽ có biện pháp tiến vào trong biển. Vậy ta về nhà trước, Bờ Hẹo ca ca, ngươi còn là cách bờ biển xa một chút đi, một phần bạn sông băng nữ vương núi băng tung bay đến. Kinh lịch lần này mạo hiểm về sau, đầu này mỹ nhân ngư đã vô tâm chơi đùa, đúng, ca ca, bà nội đã đi tìm sông băng nữ vương. Chờ bà nội sau khi trở về ta hỏi một chút nàng, nhìn sông băng nữ vương chuẩn bị làm cái gì. Tốt, Ạ Dịt Sở Tạ, cảm ơn ngươi, thay ta hướng tổ mẫu của ngươi bần an. Ừm, tốt, ta hai ngày nữa sẽ cùng các tỷ tỷ cùng tiến lên tới. Ạ Dịt Sở Tạ sau khi nói xong chui nước đọc bên trong. Ạ Dịt Sở Tạ rời đi về sau, Bờ Hẹo nhìn qua xa xa núi băng như có điều suy nghĩ. Dựa theo nguyên tắc phát triển, sông băng nữ vương tại cái kia chuyện xưa nhân vật chính chạy trốn về sau, sẽ phái ra một cái choáng váng tinh linh đến bắt hắn. Nhưng mà hiện tại cũng không có gặp được cố sự này chuyện cổ tích nhân vật, hắn không xác định nguyên bản chuyện xưa chuyện cổ tích nhân vật chính có phải hay không đã bị sông băng nữ vương cho giết chết. hẳn là hiện tại ta đã thay thế nguyên bản nhân vật chính, trở thành từ sông băng nữ vương trong tay chạy trốn người, nàng cũng biết phái ra mê muội tinh linh đến bắt ta. Có thể mê muội tinh linh đến cùng là bộ dáng gì, hắn căn bản liền chưa thấy qua. Hắn vậy không có tại trên người mình phát hiện phép thuật gì vết tích, cái kia sông băng nữ vương biết làm sao tới tìm hắn đâu. Vợ ở trong lòng thầm nghĩ, được rồi, suy nghĩ nhiều vô ích, còn là nhìn xem Hải Vương mẹ cùng nàng thương lượng đến thế nào đi. Hắn trở lại công quốc Bích Lam đảo trong thành thị tìm được. A, vợ hẹo, lần này làm sao mới 2 ngày liền trở lại rồi? Luật hơi kinh ngạc mà hỏi. Nàng ngồi tiếp vợ hẹo đến phó ước cái này mấy lần, cái sau đồng dạng đều muốn đi chừng 1 tuần lễ mới đúng. Ta cùng ạ dịt sở tạ đến một tòa băng sơn bên trên. Luật nghe nói vợ hẹo bị tồn tại nguy hiểm cho để mắt tới sau, nàng có chút lo lắng nói ra, vợ hẹo, nếu như cái kia sông băng nữ vương tìm tới nơi này tới, có thể hay không đem toàn bộ thành phố người đều cho đóng băng? Vợ hẹo biểu lộ nghiêm túc gật gật đầu, ừm, có lẽ sẽ, dù sao nàng phi thường không thích nhân loại. Vậy chúng ta còn là rời đi nơi này a? Không phải vậy có thể sẽ liên lụy tòa thành thị này người. Vợ cùng mỹ nhân ngư cùng đi ra thời điểm, Luật cũng sẽ ở tòa thành thị này đi dạo. Nàng đã nhận thức trong thành thị rất nhiều người, nàng không hy vọng thành phố này bị sông băng nữ vương đóng băng. Ừm, vậy chúng ta đi bãi cắt nơi đó đi. Nếu như sông băng nữ vương núi băng tung bay đến, chúng ta vậy có thể lần đầu tiên nhìn thấy. 2 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Trong lúc này, vợ cùng Luật một mực đợi tại bãi cắt nơi này, sông băng nữ vương núi băng cũng không có tung bay đến, bọn hắn cũng không có nhìn thấy cái gì nhân vật khả nghi. Cũng không lâu lắm, mỹ nhân ngư ngũ tỷ bội từ tầng băng biên giới ló đầu ra đến cùng hắn vây tay. Đợi bờ hẻo đến gần về sau, ạ gì sợ tạ cao hứng nói ra, bờ hẻo ca ca. Quá là được. Bà nội cùng sông băng nữ vương thương lượng hoàn thành, nữ vương đã đáp ứng bà nội không tự mình đến bắt ngươi. Đại tỷ ở tì nạ gõ gõ đầu của nàng, còn không phải ngươi, nhường bờ hẻo dẫn ngươi đi trên núi băng, kết quả liền gặp cái này sông băng nữ vương. Đúng đấy, là được. Đi chỗ nguy hiểm như vậy. Mấy cái khác tỷ tỷ vậy oán giận nói. Thật xin lỗi, tỷ tỷ. Ạ gì sợ tạ che đầu mình ủy khuất nói. Mấy vị tỷ tỷ, không muốn lại trách cứ ạ gì sợ tạ em gái. Chúng ta phía trước cũng không biết rõ nơi đó là sông băng nữ vương lãnh địa. Vợ éo nhìn xem ạ gì sợ ta hỏi, mới vừa ngươi nói nữ vương không tự mình đến bắt ta. Hẳn là có điều kiện gì a? A, làm sao ngươi biết có điều kiện? Ạ gì sợ ta vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua hắn. Muội muội ngốc, vợ éo biết đến nhiều đi. Mấy người tỷ muội bắt đầu ngươi một câu ta một câu nói, vợ éo, núi băng nữ vương mặc dù không thân tự động tay, nhưng nàng muốn phái dưới tay của nàng đến bắt ngươi. Bà nội chính là để chúng ta đến thông chí ngươi, ngươi nhất định phải đến sông băng nữ vương nhất định một tòa ở trên đảo đi. Lên đảo về sau, chỉ cần ngươi trong vòng 1 ngày không bị dưới tay của nàng bắt lại, nàng liền có thể tạm thời phóng qua ngươi. Phạm vi hoạt động của ngươi chỉ có thể tại cái kia ở trên đảo, mà lại ngươi không thể dùng ngươi năng lực thoát đi hòn đảo kia. Nếu như ngươi không đồng ý điều kiện này, sông băng nữ vương liền biết tự mình đến bắt ngươi. Vợ hẹo, bà nội đề nghị ngươi tốt nhất là đáp ứng sông băng nữ vương điều kiện. Vợ hẹo nghe vậy cúi đầu trầm tư chỉ chốc lát. Nguyên tắc trong chuyện xưa, sông băng nữ vương là thông qua sông băng đến di động. Vợ hẹo vốn là ý định mùa đông không tới gần biết kết băng nước sông hoặc là hải vực đến tránh né sông băng nữ vương. Nhưng như thế sẽ cực kỳ hạn chế phạm vi hoạt động của hắn, hắn cũng không thể toàn bộ mùa đông đều đợi tại chỗ ấm áp, mà một khi đi ra mạo hiểm, liền có khả năng biết tại bất luận cái gì một đầu sông băng bên trong gặp được sông băng nữ vương, mà lại sông băng nữ vương hẳn không phải là hoàn toàn không thể rời khỏi rét lạnh địa phương. Loại này từ một nơi bí mật gần đó địch nhân là nguy hiểm nhất, hắn cũng không thể một mực căng thẳng thần kinh. Đã mỹ nhân ngư bà nội đều đề nghị, hắn tự nhiên là muốn nghe lấy. Tốt, vậy chúng ta đi cái kia hải đảo đi. Đại tỷ ở Tina đã sớm gọi cá heo. Luật, ngươi còn là trong thành chờ ta. Vợ ôm lấy Luật nói ra. Vợ hẹo, ngươi muốn bình an quay lại. Tốt, yên tâm đi, chúng ta đã trải qua nhiều như vậy mạo hiểm. Coi như ta thật bị sông băng nữ vương bắt đến cái kia pháo đài, ta cũng biết nghĩ biện pháp trốn về đến. Vợ cực kỳ an ủi Luật về sau, cưới lên cá heo rời khỏi bãi cát. Các tỷ tỷ, bà nội có phải hay không bỏ ra cái gì đại giới, sông băng nữ vương mới đáp ứng phóng qua ta? Chúng ta cũng không biết. Mấy cái mỹ nhân ngư lắc đầu, chỉ bất quá bà nội sau khi trở về liền nói, để chúng ta không muốn đi phương bắc núi băng nơi đó. Cá heo chở đám người bọn họ bơi 2 ngày, cuối cùng là đến sông băng nữ vương nhất định hòn đảo kia. Hòn đảo này cũng không nhỏ, trên đảo thực vật vậy rất là rậm rạp, mặc dù không có nở vợ lẹn lớn như vậy, nhưng nếu như muốn tại hòn đảo này bên trên ẩn tàng thân hình, cần phải cũng không phải là một việc khó khăn. Tại trong đảo ở giữa có một tòa núi cao, trên núi cao còn có không ít tuyết động. Vợ xa xa đã nhìn thấy một người mặc màu lam quần áo bó, tóc là màu vàng cô gái tóc ngắn đang đứng ở trên đỉnh núi nhìn xem bờ eo bọn hắn. Nữ tử kia hẳn là sông băng nữ vương thủ hạ a. Nàng cứ như vậy đứng tại cao cao địa phương, là sợ chúng ta nhìn không thấy nàng sao? A đéo lạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Nàng không biết ta biết từ chỗ nào lên nào, cho nên dứt khoát đợi tại chỗ cao, như thế mặc kệ ta từ cái nào phương hướng đi lên, nàng đều có thể phán đoán phương vị của ta. Vợ hẹo nói ra. Nguyên lai là như thế, vợ hẹo, vậy ngươi cũng không nên bị bắt lại nhà. Vợ thế nhưng là rất lợi hại nhà mạo hiểm, làm sao có thể tùy tiện bị bắt lại? Lần trước ta tại bờ sông, có chút nhân loại muốn tóm lấy ta, vợ hẹo liền đem bọn hắn toàn bộ giải quyết. Chị thứ ba ạ đéo là nói ra. Vợ hẹo, nguyên bản chúng ta mấy cái chị em sẽ tính toán phân tán đến đảo 4 phía cho ngươi mật báo, nhưng là bà nội không cho phép chúng ta làm như vậy. Ở tí nạ xin lỗi nói ra. Bà nội nói lời như vậy liền không công bằng, cho nên chúng ta chỉ có thể trở về, ngày mai chúng ta liền đến nơi này tiếp ngươi. Ừm, không có chuyện gì tỉ tỉ, các ngươi trở về đi. Cùng mấy đầu mỹ nhân ngư tạm biệt về sau, Bờ Hẹo đạp lên tòa đảo này. Trên tuyết sơn nữ tử đã không thấy bóng dáng. Bờ Hẹo rất nhanh tiến vào trong rừng cây, sau đó biến thành một con chuột. Hắn vốn là muốn biến thành chim én hoặc là bồ câu bay đến bầu trời, nhưng là chim én cùng bồ câu đều không phải trên hải đảo thường gặp loài chim, cho nên hắn còn là từ bỏ quyết định này. Hắn không dám chui vào trong huyệt động đi, hắn lo lắng sông băng nữ vương thủ hạ có thể phát hiện tung ảnh của hắn, nếu như phong bế cửa hàng, hắn đem không đường có thể trốn. Cho nên hắn lựa chọn núp trong bụi cỏ, cũng không lâu lắm, cái kia tóc vàng nữ tử liền từ trong rừng cây chạy ra. Bờ cảm ứng thoáng cái này tóc vàng nữ tử thực lực gần giống như hắn. Coi như né tránh không kịp thật xảy ra chiến đấu lời nói hắn hẳn là cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Bất quá hắn hiện tại cũng không muốn cùng nàng giao thủ, bởi vì không rõ ràng nàng đến cùng có cái gì thủ đoạn, cho nên hắn lựa chọn nằm ở trong bụi cỏ không lúc đích. Nhưng là cái kia tóc vàng nữ tử tựa hồ mục tiêu rất rõ ràng hướng phía bờ ẩn nút vị trí chạy tới. Vợ thầm nghĩ trong lòng, không phải chứ, chẳng lẽ nữ nhân này chẳng lẽ biết rõ ta ở đâu? Hắn cũng không có phát giác được nhằm vào hắn ác ý, cho nên hắn còn là ghé vào trong bụi cỏ không lúc đích. Tóc vàng nữ tử tựa hồ chỉ là lựa chọn cái phương hướng này, nhưng là nàng cũng không có phát hiện bờ hẻo ở đâu. Nàng quả nhiên trực tiếp từ bờ hẻo trốn nút vào tới. Vợ thì thở dài một hơi, còn tốt không có bị phát hiện. Nhưng mà nữ tử kia tiến lên không lâu lại vòng trở lại, còn là hướng phía bờ ẩn nút phương hướng đến. Vợ cảm thấy có chút không đúng, hắn vội vàng di động lên. Trong bụi cỏ động tĩnh tự nhiên là bị nữ tử kia phát hiện. Nàng thoáng cái xông lại duỗi ra bàn chân hung hăng đá thoáng cái bụi cỏ, sau đó một con chuột từ trong bụi cỏ nhảy ra ngoài chạy đi. Nữ tử thấy là một con chuột về sau rõ ràng là người, nàng cũng không tiếp tục theo đuổi bờ hẻo, mà là từ trong ngực lấy ra một khối la bàn một dạng đồ vật. Vật này kim đồng hồ chỉ hướng bờ phía trước gần nút bụi cỏ phương hướng. Bờ hẻo một bên chạy một bên tập trung tinh thần, chỉ nghe nữ tử kia đứng tại nói ra, đi ra đem, sâu kiến, ta biết ngươi ngay tại kề bên này, ngươi là trốn không thoát. Có nữ vương bệ hạ cho ta la bàn, chỉ cần ngươi tại trên tòa đảo này, ngươi liền không có địa phương ẩn thân. Nếu không phải nữ vương bệ hạ phân phó ta muốn đem ngươi còn sống bắt về, ta căn bản không muốn cùng ngươi nói nhảm. Nữ tử này cũng không biết rõ bờ hẻo biết biến hình thuật. Vợ trong lòng cười thầm, sau đó quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ánh mắt của cô gái kia một mực đặt ở cái nào trên la bàn. Cũng không lâu lắm, nàng vươn tay kích thích thoáng cái trên la bàn kim đồng hồ, sau đó cái kia kim đồng hồ lại đổi một cái phương hướng, chỉ hướng bờ hiện tại vị trí phương hướng. A, cái kia tóc vàng nữ tử khẽ gi một tiếng, nàng nhìn thấy la bàn kim đồng hồ chỉ hướng cái kia con chuột chạy trốn phương hướng. Cái kia con chuột, hẳn là chính là cái kia sâu kiến. Hắn thế mà lại biến thành con chuột sao? Tóc vàng nữ tử hướng về bờ chạy trốn phương hướng lao đến. Vợ thì sớm đã yên nắng leo đến trên cây. Hắn ghé vào trên cây nhìn thấy tóc vàng nữ tử chạy đi. La bàn trong tay của nàng có thể phát hiện vị trí của ta, nhưng là hẳn là có thời gian cù độ. Một lát sau, nữ tử kia lại gấp quay lại. Cái kia la bàn định vị tựa hồ càng ngày càng tinh chuẩn. Bởi phát hiện mình không thể lại tiếp tục như thế trốn đi xuống, hắn yên nắng triệu hắn dây leo muốn trói lại nàng. Bất quá cái này tóc vàng nữ tử thân thủ rất nhanh nhẹn. Dây leo mới vừa xuất hiện, nàng liền nhảy đến một nơi khác. Vừa kéo lại đổi một cái phương hướng, sau đó tại sau một cái cây mặt khôi phục hình người. Không thể lại trốn, đem nàng đánh ngã, trực tiếp trói lại đợi thời gian trôi qua liền là được. Vợ từ túi ma pháp bên trong lấy ra vũ khí, sau đó từ sau cây đi ra, "Ngươi tốt, nữ sĩ, ngươi chính là nữ vương bệ hạ phái tới bắt người của ta sao?" "Sâu kiến, ngươi cuối cùng là hiện thân rồi. Ngươi làm sao không tránh đây?" Tóc vàng nữ tử cười lạnh nói, "La bàn đã khóa chặt vị trí của ngươi, mặc kệ ngươi chạy trốn tới chỗ nào, nó đều có thể tìm tới ngươi." "Nguyên lai là như thế, cho nên ta không tránh, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút muốn làm sao bắt lấy ta." "Ngươi chờ một lúc liền biết." Tóc vàng nữ tử giơ tay đối với bờ hẻo bắn băng tinh. Bờ hẻo nghiêng người né tránh, cái kia băng tinh thoáng cái liền đem bờ sau lưng cây cho đông lạnh lên. Nguyên lai là muốn đem ta đông lạnh lên a. Bất quá, muốn đem ta đông lạnh lên cũng không có đơn giản như vậy. Chương 226, tinh linh choáng váng chị em chương 226, tinh linh choáng váng chị em bờ hẻo lần nữa triệu hoán dây leo cuốn về nữ tử kia, tại nàng tránh né dây leo thời điểm, tay hắn cầm đoạn kiếm hướng nàng công tới. Nữ tử tóc vàng thì tay cầm băng lăng cùng hắn đánh nhau. Cũng không lâu lắm, nữ tử tóc vàng càng đánh càng kinh hãi, bởi vì bờ kiếm thuật cao hơn nàng rất nhiều. Nàng nguyên lai tưởng rằng bờ chỉ là cái thân thể suy nhược ma pháp sư, cho nên lúc trước hắn mới đang tránh né nàng. Sông băng nữ vương vậy nói cho các nàng, địch nhân là cái ma pháp sư, để các nàng cẩn thận pháp thuật của hắn là đủ. Lại không nghĩ rằng tố chất thân thể của hắn vậy mạnh như vậy, cho nên nàng trên thân rất nhanh liền bị thương. Nàng lui lại một bước hướng về mặt đất phát xạ băng tinh đem toàn bộ mặt đất biến thành mặt băng, nàng muốn lợi dụng đông lạnh mặt đất nhường bờ hẹo trượt chân. Nàng cũng rất nhiều địch nhân giao thủ thời điểm đều như vậy làm qua. Chỉ cần địch nhân giẫm lên mặt băng, liền biết đứng không vững, sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều, nàng liền có thể đem địch nhân chế phục. Nhưng mà kế hoạch của nàng thất bại. Nàng phát hiện bờ hẻo giẫm tại trên mặt băng như giẫm trên đất bằng, một chút đều không có bị ảnh hưởng. Mà trên người nàng đã vết thương chồng chất, tràn ra máu vậy thẩm thấu y phục của nàng. Bờ hẻo một chút cũng không có lưu thủ, hắn chỉ nghĩ nhanh lên một chút chế phục nữ tử trước mắt. Nếu không phải lo lắng trực tiếp đánh chết sông băng nữ vương thủ hạ biết dẫn đến sự tình không thể khống, hắn thậm chí nghĩ trực tiếp đem địch nhân trước mắt tiêu diệt. Bất quá cái này nữ tử tóc vàng rõ ràng có chút thể lực chống đỡ hết nổi, vợ trong lòng vui mừng, chuẩn bị tìm cơ hội đem triệu hoán dây leo đem nàng trói lại. Đúng lúc này, vợ eo đột nhiên cảm nhận được xung quanh truyền đến áp ý ba cái băng tinh mang theo tiếng gió từ hắn sau, trái, bên phải ba phương hướng hiện lên vây quanh xu thế bắn đi qua. Mà trước mắt nữ tử tóc vàng vậy giơ tay bắn ra băng tinh. Mắt thấy tránh cũng không thể tránh, vợ eo đội vàng căng ra vòng bảo hộ. bốn cái băng tinh đánh trúng vòng bảo hộ về sau nổ tung một đoàn băng vụ, sau đó băng vụ cấp tốc lan tràn, đem bờ tính cả vòng bảo hộ cùng một chỗ đóng băng. Ba bóng người từ trong rừng cây nhảy ra ngoài, các nàng cùng nữ tử tóc vàng giống nhau như lúc. Em gái, nhìn xem ngươi cái kia bộ dáng chật vật phát hiện địch nhân về sau không kịp thông chi chúng ta, nhất định phải chờ mình bị thương mới gọi chúng ta tới. Đúng đấy, nhị tỷ tỷ, chúng ta cũng biết nữ vương bình thường đều coi trọng ngươi, liền băng tinh la bản đều là giao cho ngươi, nhưng ngươi vậy không cần thiết một mình đối mặt địch nhân. Mặc dù nữ vương bệ hạ gọi hắn là sâu kiến, nhưng hắn dù sao cũng là từ trong tay bệ hạ chạy trốn nhân loại, ngươi nhưng vẫn là nhỏ như vậy nhìn hắn. Được xưng là nhị tỷ tỷ nữ tử tóc vàng tại giơ tay ở trên người ngưng kết một tầng miếng băng mỏng đông cứng miệng vết thương của mình. Nàng cũng không có đáp lại chính mình chị em đối nàng châm chọc khiêu khích, mà là nhàn nhạt mở miệng nói ra, đừng nói nhảm, đem hắn mang về cùng nữ vương bệ hạ giao nộp đi. Em gái vẫn là như vậy không lấy vui, sớm biết chúng ta liền không đến giúp bận điệu. Không làm được nữ vương bệ hạ nhiệm vụ, đối với tỷ tỷ vậy không có gì tốt chỗ. Nhị tỷ tỷ nói ra, chúng ta vẫn là đem hắn ngất đi đi, hắn cũng không phải là một cái bình thường nhân loại ma pháp sư. Mặt khác hai cái nữ tử tóc vàng đề nghị. Sau đó các nàng đồng loạt đi đến khối băng bên cạnh, chỉ thấy bờ trống ở bên trong, duy trì một tư thế không nhúc đích. Các nàng dùng để tay tại khối băng bên trên, trong miệng mặc niệm lấy cái gì chú ngữ. Qua một hồi lâu, bốn người mới dừng lại niệm chú. Là được, hắn cũng đã ngất đi, chỉ bất quá bây giờ bị khối băng phong bế, nhìn không ra mà thôi. Vậy chúng ta đem khối băng giải phong đi. Không muốn toàn bộ giải phong xong, phòng ngừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ừm. Chỉ thấy bốn cái nữ tử lần nữa nắm tay đặt ở khối băng phía trên, khối băng rất nhanh liền bắt đầu tan rã. Nhị tỷ tỷ, hắn xem như bốn chị em chúng ta cùng một chỗ bắt được a. Đúng vậy, ta không biết độc chiếm công lao này, mau làm việc đi. Nhị tỷ tỷ lạnh lùng nói. Đúng lúc này, dưới chân của các nàng đột nhiên xuất hiện mấy bụi dây leo thoáng cái cuốn lấy các nàng mắt cá chân. Sau đó các nàng trước mặt khối băng đột nhiên nổ tung. Bốn người vội vàng đưa tay ngăn trở ánh mắt. Cái này sao có thể? Hắn thế mà không có bị choáng váng. Nhị tỷ tỷ khó có thể tin hô. Mà lại hắn thế mà không có bị đóng băng lại. Cái này quá không hợp hợp lẽ thường. Sát theo đó một đoàn kỳ quái màu trắng đồng vụ đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của các nàng để các nàng thấy không rõ hết thảy trước mắt. Bọn tỉ muội, cẩn thận cái này xương trắng, ta hiện tại cái gì đều nhìn không thấy. Mấy nữ nhân đem băng lăng triệu hoán đi ra, cầm trong tay cẩn thận đề phòng. A, các nàng đột nhiên nghe được nhị tỷ tỷ thanh âm. Nhị tỷ tỷ, ngươi làm sao rồi? Nhị tỷ tỷ không có trả lời. Còn lại ba cái chị em cố gắng mở to hai mắt, ý đồ tại trong sương mù dày đặc tìm kiếm địch nhân. Nhưng các nàng không hề phát hiện thứ gì, dưới chân dây leo còn tại ý đồ đi lên quấn quanh. Các nàng một lát sau, xương trắng tán đi, bờ hẻo đã biến mất không còn chút tung tích. Các nàng xem đến nhị tỷ tỷ ôm bụng như là tôn một dạng con người. Em gái, tỷ tỷ, ngươi làm sao rồi? Qua một hồi lâu, nhị tỷ tỷ ngẩng đầu lên, khoe miệng của nàng tràn ra máu tươi, vừa rồi tên địch nhân kia đánh lên ta. Đáng ghét, ta nhất định sẽ bắt lại ngươi. Nàng đưa tay tại trong ngực của mình lục lọi, sau đó biến sắc nói ra, gặp nữ vương bệ hạ cho ta la bản bị cái kia sâu kiến cho chúng đi. Lúc này bờ hẻo đã biến thành con chuột tiến vào trong rừng cây. Tại bị băng phong phía trước, hắn dùng vòng bảo hộ bảo vệ chính mình. Hắn kỳ thật ở bên trong còn có rất lớn hoạt động không gian. Hắn chỉ là không nhúc nhích làm bộ mình bị băng phong mà thôi. Bốn cái nữ nhân ở bên ngoài thấy không rõ ràng lắm, còn tưởng rằng hắn đã bị phong bế. Hắn vừa rồi tập trung tinh thần nghe bốn cái nữ nhân tiếp xúc, tại tăng thêm vừa rồi các nàng muốn đem hắn choáng váng đi qua, hắn phỏng đoán các nàng hẳn là tinh linh choáng váng. Bản thân hắn liền có thế giới ban thưởng giao phó dị thường của hắn ma pháp năng lực chống cự, cho nên choáng váng tự nhiên là đối với hắn không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Hắn mặc dù không có bị đóng băng, nhưng là vậy không có cách nào trực tiếp thoát thân. Hắn lo lắng cho mình phát ra động tĩnh lời nói mấy cái này, nữ nhân liền biết ở bên ngoài một mực ra cố tầng băng, vậy hắn liền thật không có cách nào chạy đến. Ngay tại bờ hắn một mực tại cân nhắc chính mình làm như thế nào thoát thân thời điểm. Trong lòng của hắn khẽ động, đột nhiên liền lĩnh ngộ xương trắng ma pháp, đây là thế giới ban thưởng cho pháp thuật của hắn. Làm hắn phát hiện bốn chị em giải trừ băng phong thời điểm, hắn biết mình cơ hội đến. Hắn lợi dụng khi bốn chị em không chú ý, đem khối băng đánh nát, sau đó thi triển xương trắng ma pháp. Hắn thi triển ma pháp về sau, phát hiện chính mình còn có thể xương trắng ma pháp trông được rõ ràng vị trí của địch nhân. Cho nên hắn liền bụng trộm đem cái kia tinh linh choáng váng trị thứ hai la bản cho sở đi. Xương trắng ma pháp đúng là một cái chạy trốn tốt kỹ năng. Bất quá bờ hẻo rất không vui. Ai thật sự là phiền chết rồi, thế giới này ban thưởng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Luôn luôn muốn ta tại thời khắc nguy cơ mới cho ta cụ hiện ra ta cần thiết đồ vật sao? Lại lãng phí một cơ hội. Lần sau thu hoạch được thế giới ban thưởng về sau, ta liền xuống nước thử đem chính mình chết đuối, như thế làm không tốt liền có thể thu hoạch được trong nước hô hấp năng lực. Vợ quay đầu nhìn lại, bốn cái chị em cũng không có đuổi theo. Các nàng đang dùng khối băng giải trừ trói buộc tại các nàng trên chân dây leo ma pháp. Hắn vừa rồi sở dĩ không có thừa cơ đem mấy cái tinh linh choáng váng trói lại, là bởi vì lo lắng các nàng còn có cái gì thủ đoạn khác. Dù sao giác quan thứ 6 nhắc nhở hắn, bốn cái tinh linh chị em năng lực cùng hắn tương xứng. Hắn còn không có cường đại đến có thể cùng bốn cái chính mình đối chiến. Dù sao chỉ cần không bị bắt lại là được, hiện tại các nàng không có rồi la bàn, hẳn là không dễ tìm như vậy ta. Lúc này, mất đi la bàn tinh linh choáng váng bọn tỷ muội đã đem dưới chân dây leo đông thành khối băng đập nát. Tinh linh choáng váng chị thứ 2 ôm bụng đứng lên nói ra, vừa rồi ma pháp sư kia lại biến thành con chuột, hắn khẳng định là biến thành con chuột chạy đi, hiện tại hắn không có chạy xa. Có lẽ là bởi vì chúng ta bốn người cùng một chỗ, hắn không dám cùng chúng ta trực tiếp chạm mặt, cho nên chúng ta khả năng còn là đạt được khởi hành động. Nhưng là các ngươi phải cẩn thận, kiếm thuật của hắn rất mạnh, hiện tại chúng ta choáng váng đối với hắn cũng vô dụng. Mặc kệ trong chúng ta người nào đơn độc gặp được hắn, đều không cần trực tiếp giao thủ với hắn, ngăn chặn hắn cũng thông chi chúng ta. Tinh Linh đại tỷ có chút nhìn thoáng qua em gái của mình nói ra, nhưng là bây giờ bởi vì ngươi, chúng ta mất đi la bàn. Nếu là hắn một mực trốn đi lời nói chúng ta nên đi chỗ nào tìm hắn? Tìm không thấy hắn, nữ vương bệ hạ khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đại tỷ, cùng nó ở đây nói ủ rũ lời nói, không bằng lập tức hành động, cũng là bởi vì ngươi thường xuyên như thế, nữ vương bệ hạ mới không thích ngươi. Ngươi cũng còn không có đi tìm, lại thế nào biết rõ tìm không thấy? Nếu là trực tiếp không tìm, lại thế nào đi cùng nữ vương bệ hạ giao nộp? A, cũng không nhìn một chút là ai hại chúng ta. Nếu là thật tìm không thấy, trách nhiệm chính là của ngươi. Tinh Linh đại tỷ cười lạnh một tiếng đi ra. Nhị tỷ tỷ, vậy tiểu muội nhóm liền rời đi, ta ngược lại là đề nghị chúng ta lục soát phạm vi liền lựa chọn rừng rậm, dù sao chỉ có nơi này có thể ẩn thân. Bốn cái giống nhau như lúc nữ tử riêng phần mình tách ra một khoảng cách về sau bắt đầu ở trong rừng rậm tìm kiếm. Các nàng vừa đi, một bên sử dụng chính mình mê muội lực lượng. Trên đây hết thể sinh vật đều rất xuống, các nàng tại lục soát qua khu vực đánh xuống băng tinh rất nhanh liền đem toàn bộ dưới mặt đất đều đông lạnh lên. Vợ thì đã sớm chạy xa xa. Đến nơi cái kia băng tinh la bàn đã bị hắn thu tại túi ma pháp bên trong. Bốn chị em tìm nửa ngày đều không có tìm tới bờ hẻo, các nàng rất là nôn nóng. Các nàng bắt đầu ở trên đảo tùy tiện chửi rủa lên, đồ hèn nhát, ngươi không phải là nhân loại ma pháp sư sao? Có bản lĩnh đến cùng chúng ta quyết đấu a. Ẩn nút tính là gì ý tứ? Chúng ta vậy không khi dễ ngươi, chúng ta cho ngươi cùng chúng ta đơn đả độc đấu cơ hội. Thôi đi, nhường ta một người đơn độc đánh các ngươi bốn người cơ hội là đi. Vợ âm thầm nhả danh nói. Hắn đã sớm phát hiện bốn chị em chỗ đứng có kỳ bạc. Các nàng tại dẫn dụ chính mình ra ngoài, một khi trong đó một người phát hiện chính mình, các nàng nhất định sẽ đem hắn vây quanh. Nếu như lại bị băng phong một lần, các nàng khẳng định lại không ngừng ra cấu ngoại tầng, nhường hắn không có cách nào chạy trốn. Cho nên hắn một mực tại ẩn nút. Thời gian một ngày rất nhanh liền đi qua. Bốn chị em không sai biệt lắm đem toàn bộ đảo đều đông lạnh lên, vẫn là không có phát hiện bờ hẻo bóng dáng. Một tòa cao lớn núi băng trôi giạt đến tòa hòn đảo này bên cạnh, rét lạnh khí tức đập vào mặt. Tinh Linh choáng váng. Bắt lấy cái kia sâu kiến sao? Sông băng nữ vương thanh âm vang vọng toàn bộ hòn đảo. Tinh Linh choáng váng, bốn chị em cảm thấy mình sau lưng mồ hôi lạnh đều đi ra. Bốn chị em rất mau tới đến núi băng bên cạnh, các nàng vì một chân trên đất ngẩng đầu nhìn đứng tại trên núi băng sông băng nữ vương nói ra, "Nữ vương bệ hạ, thật có lỗi, chúng ta thất bại, chúng ta không có cách nào khống chế hắn. Kết quả bị hắn cho chạy trốn." "Ừm, chạy trốn rồi. Ta không phải là cho các ngươi băng tinh la bàn sao? Có vật kia, hắn có thể chạy trốn tới đến nơi đâu? Bốn người các ngươi chị em trực tiếp đem hắn bao vây lại không được sao?" Sông băng nữ vương sở dĩ biết đáp ứng Hải Vương mẹ, cũng là bởi vì nàng đối với chính mình thủ hạ rất có lòng tin. Nàng tin tưởng các nàng nhất định có thể đem cái kia sâu kiến cho bắt trở lại. Bệ hạ, chúng ta hoài nghi hắn có phải hay không trực tiếp thoát đi tòa hòn đảo này. Chúng ta tìm khắp toàn bộ hòn đảo đều không có phát hiện tung tích của hắn. Tinh Linh choáng váng đại tỷ đột nhiên mở miệng nói ra. Sông băng nữ vương nghe vậy tầm mắt phát lạnh, ừm, chạy trốn rồi. Hẳn là hắn không có tuân thủ ước định, trực tiếp rời khỏi rồi. A, vậy ta liền được tự mình đi bắt hắn. Đem băng tinh la bàn cho ta, ta xem một chút hắn đến cùng chạy trốn tới đến nơi đâu. Mặc kệ hắn đi đâu, ta đều muốn bắt hắn cho bắt lấy, phong tại ta trong núi băng. Tinh Linh chị thứ hai mở miệng nói ra, nữ vương bệ hạ, cái kia la bàn. Cái kia la bàn cái này tại ta đâu, nữ vương bệ hạ. Vợ thanh âm đột nhiên chuyển tới. Hắn từ trong rừng cây đi ra, nữ vương bệ hạ, ta nhưng không có rời khỏi hòn đảo này, là của ngươi thủ hạ không có bắt lấy ta mà thôi. Vợ hẻo đối với sông băng nữ vương bái một cái nói ra, bệ hạ, ngươi phái bốn cái thủ hạ đến bắt ta, ta xác thực không phải là các nàng đối thủ, cho nên đành phải trốn đi. Sông băng nữ vương nghe vậy nhìn một chút Tinh Linh choáng váng bốn chị em, ồ, băng tinh la bàn là bị hắn cướp đi. Bốn chị em gật đầu bất đắc dĩ, nhưng đại tỷ còn là chưa từ bỏ ý định, bệ hạ, có lẽ lúc trước hắn rời đi hòn đảo này, tại lúc ngươi tới mới trở về. A, bệ hạ, ta. Tinh Linh choáng váng đại tỷ còn chưa nói xong, băng tinh đột nhiên từ trong cơ thể của nàng xông ra, đưa nàng đông lạnh thành băng điêu. A, các ngươi thật đúng là khiến ta thất vọng a. Tinh Linh choáng váng. Sông băng nữ vương lạnh lùng nói. Còn lại ba cái Tinh Linh choáng váng dọa đến run như chấu sàng. Ta không thích nhất nói láo thủ hạ. Nếu không phải các ngươi bốn chị em hợp tác mới là mạnh nhất, ta trực tiếp nhường ngươi biến thành mảnh vỡ. Hiện tại, ngươi liền cho ta làm 100 năm băng điêu đi. Đến nỗi ba người các ngươi, liền một cái nhân loại đều đối phó không được, trừng phạt đám các ngươi băng phong 10 năm. Cảm ơn bệ hạ. Ba cái Tinh Linh choáng váng thoáng cái quỳ xuống. Cùng mình tỉ tỉ cùng so sánh, đây đã là sông băng nữ vương đối với các nàng ban ân. Trên người của các nàng bậy hiện ra băng tinh đưa các nàng biến thành băng điêu. Sông băng nữ vương nhìn xem bờ hẻo lạnh lùng nói ra, tốt à, sâu kiến bờ hẻo, ngươi xác thực coi là mạnh mẽ sâu kiến. Đa thủ hạ của ta không có bắt lại ngươi, chính là ngươi thắng. Ta đem tuân thủ hứa hẹn, không truy cứu nữa ngươi tự tiện tiến vào lãnh địa của ta hành vi. Bất quá, ngươi phải đem trên tay ngươi đồ vật trả lại cho ta. Không phải vậy ta hiện tại liền đem ngươi bắt về. Chương 227, Vương Đô Lưu Tin. Chương 227, Vương Đô Lưu Tin. Trước mắt sông băng nữ vương quá mức mạnh mẽ, bờ hẻo cũng đành phải bé ngoan đem từ Tinh Linh choáng váng nơi đó lấy được băng tinh la bàn lấy ra. Sông băng nữ vương ngoắc ngoắc tay, bờ hẻo la bàn trong tay liền bay trở về trong tay nàng. Nhân loại, ta thế nào cảm giác ngươi có chút không phục? Sông băng nữ vương cầm la bàn liếc qua bờ hẻo nói ra. Cái này nữ vương đang tìm cớ, nàng khẳng định là muốn tìm lấy cớ nổi lên. Vợ trong lòng thầm mắng, ngoài miệng lại nói ra, nữ vương bệ hạ, ta làm sao lại không phục, cái này la bàn vốn là đồ vật của ngươi, ta chỉ là vì tránh né tinh linh choáng váng mới lấy đi nó, ta vô ý chiếm hữu nó. Hừ, các ngươi nhân loại luôn luôn ưa thích cướp đoạt đồ của người khác, các ngươi chặt cây chúng ta rừng rậm, đào móc ngọn núi thu thập đá đen, phá hư những động vật sinh tồn địa phương. Các ngươi vì tại mùa hè tồn trữ khối băng, không hạn chế lấy đi ta sông băng. Các ngươi phòng ốc cái kia từng bàn ống khói bên trong còn bay ra kỳ quái khói đen, nhường ta sông băng không bị khống chế tiêu tan sạch. Nhân loại, các ngươi sớm muộn cũng sẽ nên đón thiên nhiên trả thù. Mà ngươi vậy cuối cùng rồi sẽ biết rơi xuống trong tay ta, ta dự cảm ngày đó sẽ không quá lâu. Sông băng nữ vương sau khi nói xong chuyển thân tiến vào núi băng nội bộ. Chỉ chốc lát sau, một đám băng nhân đem tinh linh choáng váng mang lên trên núi băng, tiếp lấy núi băng liền chậm rãi trôi đi. Đợi sông băng nữ vương đi xa, vợ hẻo mới thở dài nhẹ nhõm, hắn tại nội tâm âm thầm suy nghĩ nói, nguyên lai sông băng nữ vương là bởi vì những chuyện này mà không thích nhân loại, bất quá cái này lại không phải là ta làm, tại sao phải đến nhằm vào ta. Vợ quay đầu nhìn một chút cơ hồ biến thành băng đảo hòn đảo, lại nói, thủ hạ của ngươi không phải cũng tại phá hư tự nhiên nguyên trạng sao? Trên hải đảo động vật không phải cũng bị đông cứng chết rồi? Mặc kệ ở thế giới nào, không phải là đúng sai còn là cường giả định đoạt, ta vẫn là phải tiếp tục mạnh lên mới được. Vợ âm thầm quyết định. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được mỹ nhân ngư chỉ em thanh âm, vợ hẹo. Người không sao chứ? Năm đầu mỹ nhân ngư ngay tại trong nước cùng hắn vây tay, vợ thì hướng các nàng phất tay ra hiệu. Mỹ nhân ngư cập bờ về sau, nhìn qua trước mắt hải đảo nhịn không được che miệng lại. Trời ạ, một ngày phía trước tòa đảo này căn bản cũng không phải là cái bộ dáng này. Sông băng nữ vương thủ hạ không khỏi thật đáng sợ đi. Vợ hẹo, đó chính là sông băng nữ vương núi băng sao? Mỹ nhân ngư chị em chỉ nơi xa ngay tại trôi đi núi băng hỏi. Ừ, ta tránh thoát dưới tay nàng bắt lấy, cho nên nàng rời khỏi. Hô, quá là được. Vũ muội ạ thì sợ tạ triệt để yên lòng. Vợ hẹo, chúng ta đưa ngươi trở về đi. Lọt tỷ tỷ khẳng định rất lo lắng ngươi. Ừ, tốt, lại làm phiền các ngươi. Rời khỏi hòn đảo trên đường, mỹ nhân ngư chị em hiếu kỳ hỏi. Vợ hẹo, sông băng nữ vương thủ hạ là thế nào đem cái kia đảo biến thành dạng này? Nàng phái tới bắt thủ hạ của ta là bốn cái giống nhau như lúc tinh linh choáng váng. Nghe được sông băng nữ vương đem tinh linh choáng váng chị em đóng băng thời điểm, vũ muội ạ gì sợ tạ còn có chút đồng tình các nàng, cảm giác các nàng chị em tình cảm không tốt đẹp gì, vẫn là của ta các tỷ tỷ tốt nhất. Trên đường trở về một đoàn người tâm tình tốt rất nhiều, mỹ nhân ngư chị thứ hai cùng chị thứ ba vậy bắt đầu có tâm tư treo cợt bờ hẹo. Bất quá bởi vì chính mình bọn muội muội tại, hai cái tỷ tỷ còn tính là có khắc chế. Bờ hẹo dùng thông tin hoa liên hệ với lật về sau, cái sau cũng coi như là yên lòng. Bởi vì không thời gian đang gấp, cá heo vậy không còn ngày đêm chạy đi, buổi tối bọn họ liền trở về mịch thực và nghỉ ngơi. Bờ thì tại bãi cắt cho các mỹ nhân ngư nướng đồ ăn. Rất lâu không có ăn vào hỏa diễm nướng đồ ăn, còn có bánh gà tổ cùng chocolate, cái này thật sự là quá mỹ vị. Mỹ nhân ngư chị em rất là vui vẻ. Cơm xong, bờ chỉ vào trên trời ngôi sao cùng các nàng nói lên chòm sao cố sự, năm đầu mỹ nhân ngư nằm tại trên bờ cắt lặng lặng nghe, hình ảnh tương đối cảnh đẹp ý vui. Sau 3 ngày, một đoàn người trở lại công quốc Bích Lam đảo bãi cát. Lật cùng vị con xấu si đã sớm tại trên bờ cắt chờ lấy. Bờ hẻo vừa lên bờ, Lật liền bổ nhào vào hắn trong ngực. Mấy ngày nay cùng bờ ở cùng một chỗ mỹ nhân ngư bọn tỷ muội tự nhiên là chịu đến bờ trên thân kỳ quái mị lực ảnh hưởng. Đặc biệt là ngũ muội ạ thì sở tạ, dù sao nàng là lần đầu tiên cùng bờ hẻo gặp mặt. Cho nên lúc này nhìn qua Lật tầm mắt xuống trừ ao ước bên ngoài, còn ẩn giấu đi một tia đố kỵ. Cái khác mấy người tỷ muội cũng giống vậy, các nàng nhìn thoáng qua nhau, lẫn nhau đều phát hiện đối phương nhỏ xíu cảm xúc biến hóa. Thế là các nàng kéo ngũ muội cùng bờ hẻo tạm biệt, chúng ta đi, bờ hẻo, cái kế tiếp em gái sinh nhật còn là tại mùa hè, cho nên nửa năm về sau chúng ta lại có thể gặp mặt. Tốt, gặp lại, các tỷ tỷ, còn có cá heo bằng hữu, cảm ơn các ngươi tiễn ta về nhà tới. Bờ hẻo đứng tại trên bờ cùng các mỹ nhân ngư phát tay. Cùng mỹ nhân ngư phân biệt về sau, bờ cùng Lật ngồi lên bị con xấu xí hướng về thành Jones phương hướng bay đi, thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, giao thừa lại muốn đến. Thành Jones nhà gỗ nhỏ, người một nhà lần nữa tập hợp một chỗ. Bên ngoài tuyết lớn đầy trời, thợ mộc già lo lắng trong hoa viên mấy vật nhỏ lại bị đông lạnh hư, liền để bọn hắn toàn bộ đều vào ở trong nhà gỗ. Cho nên hiện tại bên trong nhà gỗ nhỏ phá lệ náo nhiệt. Vợ cùng người nhà nói lên mạo hiểm chuyện xưa thời điểm tự nhiên là tốt khoe xấu che. Hắn cũng chưa nói cho bọn hắn biết có quan hệ sông băng nữ vương sự tình. Nhưng thành Jones nước sông cũng biết cái băng, nếu như dựa theo nguyên tắc miêu tả, sông băng nữ vương có thể thông qua sông băng di động, vợ éo lo lắng tương lai người nhà gặp được sông băng nữ vương. Cho nên hắn còn là đặc biệt dặn dò, ông nội, qua một đoạn thời gian nữa ta sẽ dẫn tỷ Nọc Chỉ Ổ đi Nhật Bất Lạc Đế quốc học tập, ngươi cùng bà nội tại nước sông kết băng thời điểm không muốn đi vào sông, nơi đó rất nguy hiểm. Yên tâm đi. Vợ éo, chúng ta biết chiếu cố tốt chính mình, cũng nên nhường tỷ Nọc Chỉ Ổ ra ngoài thấy chút việc đời. Đám người lần nữa nâng chén chung khánh giao thừa. Lúc ngủ, nằm ở trên giường bờ có chút tâm sự nặng nề. Xuống nguyên rủa nữ phù thủy, chưa giải xong nguyên rủa, mất tích đạo sư, mạnh mẽ sông băng nữ vương, còn có nhỏ yếu ta. Sự tình là càng ngày càng nhiều, ai? Vợ có chút kìm lòng không được thở dài lên tiếng. Bên cạnh hắn Lật tự nhiên là nghe được tiếng thở dài của hắn, nàng dùng sức ôm chặt cánh tay của hắn. Phát hiện bờ không có đem sông băng nữ vương sự tình nói cho ông nội sau, nàng vậy rõ ràng bờ đèo đang lo lắng cái gì. Nàng muốn giúp bờ chia sẻ một điểm áp lực, nhưng là nàng phát hiện chính mình cái này mấy lần trên cơ bản đều không thể giúp đỡ việc khó của hắn. Lật đem đầu thật chặt dựa vào đầu của hắn, cũng vươn tay ôm eo của hắn. Ừm, ngươi làm sao rồi? Lật mềm mại xúc cảm nhường bờ đèo ngẩn ra một chút. Lật mở miệng nói ra, bờ đèo, ta phát hiện ta càng ngày càng theo không kịp ngươi. Cái này mấy lần gặp được thời điểm nguy hiểm, ta căn bản không thể giúp ngươi gấp cái gì. Ta cũng biết, nếu như ta đi theo ngươi cùng đi địa phương nguy hiểm lời nói cũng chỉ biết liên lụy ngươi. Tựa như tại sông băng nữ vương núi băng nơi đó, nếu như ạ gì sợ tạ em gái không cùng lấy ngươi, một mình ngươi dùng áo choàng đã sớm trốn tới. Nhưng là ta nghe được ngươi thở dài, ta cũng biết cảm thấy không dễ chịu, ta muốn giúp ngươi chia sẻ áp lực. Thế nhưng là ta không biết phải nên làm như thế nào mới có thể để cho ngươi thật tốt mà chịu được một chút. Là ta quá vô dụng. Bởi phát giác được giọt nước trượt xuống tại bên tai của mình. Hắn vươn tay sờ sờ lên mặt, quả nhiên là cái sau nước mắt, đồ ngốc, ngươi làm sao lại không dùng. Thật có lỗi, là ta nhường ngươi lo lắng. Ta vừa rồi chỉ là nghĩ đến một chút sự tình, bất quá ngươi như thế ông ta, tâm tình của ta liền đã khá nhiều. Lọt tại lồng ngực của hắn nơi đó ngẩng đầu nhìn hắn, thật sao? Vợ hẹo. Nhìn qua trước mắt Lê Hoa đái vũ lọt, vợ có chút đau lòng nói ra, ừm. Đừng lo lắng, chờ chúng ta lại ấn chỉ thị của thần minh đi viện trợ càng nhiều người, thu hoạch được càng nhiều lực lượng, cái kia sông băng nữ vương liền uy hiếp không được chúng ta. Nhanh ngủ đi, ngày mai ta còn muốn đi vương đô nơi đó nhìn xem đạo sư có hay không quay lại. Ừm, vợ hẹo. Đã đáp ứng sau lật vẫn như cố ghé vào trên người hắn không có xuống tới. Vốn là đúng lúc nam nữ, thanh xuân khí tức nhường thân thể hai người vậy có rồi một chút mạnh phản ứng. Bờ hẹo nghe được lật nhịp tim tại gia tốc. Nàng có chút vụng về ngẩng đầu nhìn bờ hẹo, nàng mặc dù nghe kẻ lì ạ nói qua chuyện này, nhưng kẻ lì ạ cũng không có nói cho nàng cụ thể phải nên làm như thế nào. Nhưng bờ hẹo đương nhiên biết rõ lật làm sao. Lật, qua xong năm nay, ngươi chính là 17 tuổi đi. Ừm. Vậy chúng ta có thể. Ừm. Ô ô. Ngủ ở bên cạnh vị con xấu xí nghe được động tĩnh về sau vội vàng ngẩng đầu. Sau đó liền thấy chính mình hai cái chủ nhân đang lấy miệng ba nhau. Nó hơi nghi hoặc một chút nghiêng đầu một chút, sau đó lại đem đầu nhét vào chính mình lông vũ bên trong. Năm qua xong về sau, bờ eo 16 tuổi, lật 17 tuổi. Sáng sớm hôm sau, lật thật sớm liền rời giường, nhìn thấy bờ eo vậy ngồi dậy, sắc mặt nàng đỏ lên có chút xấu hổ hỏi, bờ eo. Chúng ta có phải hay không? Muốn. Phải có nhỏ. Tiểu bà bảo. Ngay tại mang giày bờ eo nghe vậy kém chút không có từ trên giường ngã xuống. Bởi vì bờ eo muốn đợi lật trưởng thành. Cho nên bọn hắn đêm qua cũng không có bước qua một bước cuối cùng. Nhưng thời đại này sinh lý vệ sinh tri thức vốn là thiếu thốn, mọi người trên cơ bản đều là nghe đến đã biến sắc. Cho nên trưởng bối bình thường vậy không biết trực tiếp nói cho hậu bối những chuyện này. Kẻ lì ạ cùng luật tại trong thành bảo nói chuyện trời đất thời điểm, cũng chỉ nói giữa nam nữ kết hợp liền biết mang thai tiểu bảo bảo. Nhưng cụ thể làm sao kết hợp, nàng kỳ thật cũng không biết, mà luật từng nhớ kỹ hẹn đi nói qua, hôn về sau liền biết mang thai tiểu bảo bảo. Cho nên luật đem cả hai lời nói kết hợp lại về sau, liền sai lầm cho rằng hôn chính là kết hợp. Đồng đốc, muốn chờ ngươi 18 tuổi về sau mới có thể sẽ có tiểu bà bảo. Vợ ôm đùm lực eo, tại trên bờ môi của nàng mổ thoáng cái nói ra. Là được, vịt con xấu xí, chúng ta đi vương đô đi xem một chút. Cú ổ tốt chủ nhân. Chỉ tiếc đạo sư của hắn cũng không trở về tới. Vợ có chút bất đắc dĩ, hắn biến thành chim én bay đến đỉnh nhọn pháo đài, muốn nhìn một chút chính mình có thể hay không đột phá đạo sư phong ấn. Hắn tại pháo đài bệ cửa sổ bên cạnh thoáng nhìn một cái nho nhỏ mà pháp phù văn. Vợ eo đầu tiên là sững sờ, năm ngoái hắn đến thời điểm, xác định là không có cái này phù văn, thế là hắn bay gần xem xét. Ma đại pháp sư leo đồ học. Ta là ma đại pháp sư một bên thân bổ câu trắng nhỏ, ngươi nên có thể hiểu nhìn đoạn chữ viết này. Rất xin lỗi ta không còn quá biết ma pháp văn tự, ngươi nhìn làm đến đoạn chữ viết này thời điểm, ta vậy biết được biết. Chúng ta ký kết về sau 2 năm trong này thấy. Mời vừa muốn định ngươi tới. Cái này liên quan đến ma đại pháp sư leo, ta pháp không có lưu nhiều quá nói, gặp mặt nói lại. Xem ra đạo sư bên người cái kia bổ câu trắng nhỏ trở lại qua, mà lại ở đây lưu lại tin tức. Mặc dù những chữ này trình tự điên đảo, nhưng là bờ hẹo vẫn có thể phân biệt ra bổ câu trắng nhỏ ý tứ. Nói cách khác, từ hôm nay trở đi, 2 năm về sau bọn hắn liền có thể ở đây gặp mặt. Vợ cao hưng kém chút kêu thành tiếng, nhiều năm như vậy, cuối cùng là lấy được đạo sư tin tức. Chỉ cần tìm được đạo sư, hắn liền có thể học tập càng nhiều ma pháp, như thế hắn liền có thể trở nên càng thêm cường đại. Trở lại nhà gỗ nhỏ bờ trước tiên liền đem cái này tin tức tốt nói cho lọt, cái sau vậy rất vui vẻ. Về sau mấy ngày, vợ tâm tình tốt rất nhiều, hắn bồi tiếp ra dàn mãi mãi đi nhà mình mở cửa hàng. Thợ mộc già hiện tại mở tiệm vốn là vì giết thời gian mà thôi, cho nên trong tiệm đồ chơi đã thật lâu không có đổi mới kiểu dáng. Xung quanh cửa hàng ngược lại làm ra đổi mới dĩnh đồ chơi. Tăng thêm nguyên bản các hải tử vậy lớn lên, cái này ra cửa hàng vậy chỉ còn lại một chút tình hoài. Bà nội tiệm thợ may vẫn còn đi, tăng thêm bà nội hoạt động so sánh nhanh, cho nên mới tìm nàng làm quần áo người còn thật nhiều. Lớn lên tí nọc chỉ ô vậy không nghĩ thêm đi tụt đào chơi, hắn mỗi ngày hoặc là tại nghiêm túc ghi chép vợ cho hắn nói cố sự, hoặc là ngay tại học tập luyện kim thuật. Tí nọc chỉ ô, năm ngoái tiên nữ có hay không xuất hiện tại trong mộng của ngươi? Tí nọc chỉ ô nghe vậy lắc đầu, không có, ta đã nhiều năm không có mơ tới tiên nữ mẹ. Tiên nữ luôn luôn xuất quỷ nhập thần, cũng không biết đi theo nàng học tập xỉn được là học được thế nào. Lại qua vài ngày nữa, vợ cùng luật cùng người nhà tạm biệt, bọn hắn chuẩn bị trở về sinh mệnh chi thủy pháo đài. Đi nóc chỉ ô, ngươi trước giờ đem đồ vật thu thập xong, qua một tháng nữa ta sẽ tới đón ngươi đi Nhật Bất Lạc Đế quốc cầu học. Đi nóc chỉ ô nghe xong rất là hưng phấn, hắn nặng nề gật đầu. Ra ra mãi mãi, chúng ta đi. Tốt, vợ hẹo, ngươi cùng luật ở bên ngoài phải chú ý an toàn. Quét thoáng cái, hai người từ nhỏ nhà gỗ biến mất không thấy gì nữa. Hai người một ngày ngông xuất hiện tại pháo đài chỗ cửa lớn, vợ hẹo nhìn qua bên ngoài pháo đài kiến trúc hơi nghi hoặc một chút. Mới mấy tháng không có quay lại, bên ngoài pháo đài thành phố đã đại biến dạng. Không nên a dựa theo tiến độ hẳn là không nhanh như vậy mới đúng. Bờ hẻo, ngươi quay lại. Dã nhân quốc vương tiếp vào báo cáo về sau từ trong thành thị đi vào bờ hẻo bên người. May mắn có ngươi mang về cái kia phát sáng thạch, ta khiến mọi người 2K, ngày đêm không ngừng làm. Cuối cùng là xây thành bộ dáng này. Bờ Hẹo nghe vậy sững sờ nửa ngày, hắn đầu tiên là bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đối với dã nhân quốc vương nói ra, "Gỡ lèn bệ hạ, còn là không muốn gấp gáp như vậy, Dỗ Ma không phải là một ngày xây thành, ta cũng không muốn được xưng là vạn ác lãnh chúa. Buổi tối là vương lòng thời gian, khiến mọi người vui vẻ hơn điểm đi." Dã nhân quốc vương tự nhiên là tiếp nhận đề nghị. Bờ Hẹo bọn hắn trở lại pháo đài về sau, Kẻ Lị Ạ cho hắn cùng luật một cái to lớn ôm ấp. Hắn lại cùng Kẻ Lị Ạ nói lên gặp được sông băng nữ vương sự tình. Sau đó một mặt bất đắc dĩ nói ra, cho nên một tháng sau chúng ta liền biết rời đi nơi này. Năm nay không thể tiếp tục tại cái này cùng ngươi. Không có chuyện gì, Bờ Hẹo, hiện tại bên ngoài pháo đài người càng đến càng nhiều, tăng thêm phụ vương cùng dã nhân quốc vương tại, kỳ thật ta cũng không cô đơn. Chương 228, kỳ quái tuyết rơi chương 228, kỳ quái tuyết rơi bờ tại pháo đài bên cạnh một lần nữa là một cái vườn hoa nhỏ, ở đây vung xuống mười mấy quả tiên hoa quốc độ tiểu nhân hạt giống. Cái này thành bảo vị trí so thành Jones bên kia muốn ấm áp rất nhiều, mùa đông cơ bản không có tuyết rơi, càng thích hợp những đóa hoa này sinh trưởng. Một tháng sau, Bờ Hẹo mang theo Lật cùng Kẻ Ly A tạm biệt, sau đó dùng thuấn di áo choàng trở lại nhà gỗ nhỏ. Ông nội, chúng ta muốn đi. Ngươi cùng bà nội phải bảo trọng thân thể. Trước khi đi, Bờ ôm lấy thợ mộc ra cùng bà nội cùng bọn hắn tạm biệt. Ừm, đi thôi, người trẻ tuổi liền nên ra ngoài sông sáo. Thợ mộc già cùng bà nội nhìn qua lớn lên cao hơn chính mình rất nhiều các hài tử nói ra. Mặc dù Bờ Hẹo vốn là muốn pháp là nhường thì nọc trị ổ đổi tiếp ông nội bọn hắn sinh hoạt. Nhưng bây giờ hai người so trước kia trẻ lại rất nhiều, bọn hắn vậy biểu thị không cần đặc biệt làm bạn, mà tí nọc trị ổ chính mình cũng nghĩ ra đi học đồ mới. Gặp lại, ông nội, chúng ta biết tại giao thừa phía trước trở về. Bọn hắn tại vịt con xấu xí trên lưng hướng thợ mộc già cùng bà nội phất tay, sau đó hướng về Nhật Bất Lạc Đế quốc phương hướng bay đi. Bọn hắn hiện tại cũng không gấp, Bờ Hẹo cũng muốn trên đường tiếp tục tìm kiếm cái khác chuyện cổ tích nhân vật. Ngay nọ buổi chiều, vịt con xấu xí chở đám người bay tới một cái địa khu thời điểm, bầu trời đột nhiên rơi xuống càng nhiều tuyết. Vịt con xấu xí tiếp tục phi hành một đoạn thời gian, nhưng tuyết càng rơi xuống càng lớn, đều nhanh thấy không rõ con đường phía trước. Thế là Bờ Hẹo mở miệng nói ra, "Vịt con xấu xí, chúng ta trước hạ xuống đi thôi. Cái này tuyết một lát vậy ngừng không được, vậy không đội mà đi đường." "Tốt, chủ nhân." Bởi vì tầm mắt không tốt, bọn hắn cũng không có tìm được thành phố, mà là tại trong rừng rậm hạ xuống tới. "Vịt con xấu xí, ngươi đi tìm kiếm nhìn, xung quanh có hay không phòng ở, chúng ta phải đi tránh một chút." Bờ Hẹo ngẩng đầu nhìn trời không, cái này tuyết rơi đến thực tế là quá lớn. Bờ Hẹo vươn tay ra, rơi vào trong lòng bàn tay hắn bên trong đông tuyết so lông lông còn lớn hơn, hơn nữa còn có tiếp tục tăng lớn xu thế. Cái này tuyết có chút không bình thường. Hắn đầu tiên là dùng giác quan thứ 6 cảm ứng thoáng cái, cũng không có nguy hiểm gì đâu. Hắn vừa rồi đều lo lắng có phải hay không lại muốn gặp được sông băng nữ vương. Qua hồi lâu, vịt con xấu xí bay quay lại. "Chủ nhân, ta ở bên kia phát hiện một cái trấn nhỏ, chúng ta có thể đi vào trong đó tránh một chút." "Tốt, đi thôi." Đợi mọi người đi tới trấn nhỏ sau, lại phát hiện quán trọ đã sớm không có rồi phòng trống. Bởi vì cái này tuyết lớn tới quá đột ngột, cho nên các thương nhân chật ních cái này quán trọ nhỏ. "Bờ Hẹo, làm sao bây giờ? Muốn không chúng ta còn là đi nơi khác hỏi một chút đi." Dinocchio mở miệng hỏi. Lúc này thời gian đã tiếp cận trạng và tối, Bờ Hẹo nguyên bản định dùng nhiều hơn điểm kim tệ hỏi một chút có người hay không nguyện ý nhường ra một gian phòng. Đột nhiên có cái mỹ lệ nữ tử đến cùng hắn đáp lời, "Ngươi tốt, ngươi vậy gọi Bờ Hẹo?" "Ừm." Bờ hơi kinh ngạc nhìn trước mắt khuôn mặt mỹ lệ, tóc là màu nâu đậm, nhìn qua so hắn lớn hơn vài tuổi nữ tử. "Ngươi tốt, ta gọi Bờ Hẹo. Xin hỏi ngươi?" "Aoh, ta cho là có người cùng ta cùng tên đâu, ta gọi Bờ Lệ. Ta nhìn các ngươi tựa hồ là tìm không thấy căn phòng, nếu như các ngươi nguyện ý, có thể đi nhà ta nghỉ ngơi. Nhà ta hiện tại chỉ có ta cùng ba người tỷ tỷ." Nữ tử tên là Bờ Lệ thân mật nói. Bờ còn chưa lên tiếng, ngược lại là Dinocchio có chút cảnh giác mà hỏi, "Vị tỷ tỷ này, ngươi vì sao lại muốn mời chúng ta đâu?" Dinocchio vấn đề ngược lại là đem Bờ Lệ hỏi ngộng, nàng vốn là đến quán trọ muốn hỏi một chút những thương nhân khác có hay không nàng cùng là thương nhân phụ thân tin tức. Nghe ngóng xong sau vừa hay nhìn thấy một cái tóc đen được xưng là Bờ Hẹo nam tử trẻ tuổi cùng hắn đồng bạn đang tìm căn phòng. Nàng cảm thấy tên của hắn cũng giống như mình, rất là thân thiết, hơn nữa nhìn đi lên không giống như là người xấu, cho nên mới đến cùng hắn đáp lời. Đáp lời về sau, Bờ Lệ cảm thấy cái này tên là Bờ Hẹo nam tử trên thân có một luồng làm cho lòng người sinh hào cảm khí tức, cho nên nàng mới có thể muốn mời bọn hắn đi nhà mình ngủ lại. Đổi lại trước kia, nàng mới sẽ không mời người xa lạ đi trong nhà ngủ lại đâu. A, cái này. Bờ không chỉ không có tại trên người nàng cảm giác được các ý, ngược lại là cảm nhận được nàng cái kia tràn ra tới thiện ý, thế là hắn dùng một cái tay để ép Dinocchio đầu, sau đó cùng một chỗ không người nói ra, "Mỹ Lệ tỷ tỷ, nếu như vậy chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi, chúng ta phi thường nguyện ý tiếp nhận lời mời của ngươi." "A, Bờ Hẹo, cái này." Dinocchio thật lâu không cùng lấy Bờ Hẹo đi ra mạo hiểm, nhưng ở hắn trong ấn tượng, từ khi bọn hắn từ trong bụng cá voi đi ra về sau, Bờ so trước kia thận trọng rất nhiều. Làm sao lần này lại đột nhiên tiếp nhận cái này lần thứ nhất gặp mặt nữ nhân mời? Chẳng lẽ Bờ Hẹo là vừa ý nữ tử này mỹ mạo? Dinocchio ở trong lòng âm thầm suy đoán nói. Luật mặc dù cũng có chút nghi hoặc, nhưng nàng biết rõ Bờ Hẹo bình thường sẽ không làm không có ý định sự tình, cho nên nàng tự nhiên là không có ý kiến. Nhìn thấy Bờ Hẹo như thế có lễ phép, Bờ Lệ vội vàng nói, "Không, không, đây đúng là ta có chút đột ngột, kỳ thật ta là bởi vì tên của ngươi cùng ta không sai biệt lắm, cảm thấy có chút thân thiết, lại nhìn các ngươi gặp phải phiền toái, cho nên mới." "Cảm ơn ngươi, tỷ tỷ, vậy chúng ta liền phải dậy." Bờ Hẹo nói lần nữa. Thế là ba người đi theo nữ tử sau lưng rời khỏi quán trọ. Vợ sở dĩ như thế nguyện ý đi theo nữ tử này đi trong nhà, là bởi vì hắn nghe được tên của nàng về sau, cùng cái nào đó chuyện cổ tích nhân vật đối mặt số. Nếu như hắn không có đoán sai, nữ tử này hẳn là chuyện cổ dìm bên trong Von Gem sọ mở ẩn và tờ gạ ẩn bên trong nhân vật. Cũng chính là càng chứ danh cố sự, bị ổi ẩn theo bị ác, bên trong nhân vật chính bờ lệ. Đương nhiên, vậy có khả năng không phải là, nhưng hắn giác quan thứ 6 cũng không có nhận biết được nàng gặp nguy hiểm, cho nên hắn mới muốn đi cùng trong nhà nàng ngủ lại. Tuyết rơi đến lớn như vậy, đợi mọi người đi tới bờ cửa nhà lúc, trên người của bọn hắn sớm đã đắp lên thật dày một tầng tuyết. Bờ lệ nhà tại cái trấn nhỏ này bên trong cũng coi như được là đại hộ nhân gia. Đợi nàng đẩy cửa phòng ra thời điểm, hai cái cùng nàng khuôn mặt có chút rất giống nữ tử tiến lên đón. Bờ lệ, thế nào? Có hay không phụ thân tin tức? A, mấy vị này là? Bờ lệ lắc đầu nói ra, không có, tỷ tỷ, trong khách sạn các thương nhân đều không có gặp qua phụ thân, không biết hắn đến cùng đi chỗ nào đi. Bọn hắn là tại quán trọ tìm không thấy căn phòng người lữ hành, vị này là bờ hẻo tiên sinh, vị kia là tỷ nọc chỉ ổ tiên sinh, còn có là tiểu thư. Tỷ tỷ, ta cảm thấy bọn hắn có chút thân thiết, liền mời bọn hắn đến nhà chúng ta nơi này nghỉ ngơi. Bờ hẻo một đoàn người liền đội vàng không người nói ra, ngươi tốt, hai vị tỷ tỷ, cho các ngươi thêm phiền phức, chúng ta chỉ cần một cái phòng là được. Hai cái tỷ tỷ liếc nhau, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là nhiệt tình nói ra, các ngươi tốt, hoan nên các ngươi tới nơi này làm khách, nhà chúng ta căn phòng ngược lại là thật nhiều, mời tiến đến đi, phía ngoài tuyết thực tế là quá lớn. Đợi đám người đem trên thân tuyết động chấn động rất xuống, bọn hắn mới tiến vào phòng nhỏ. Bỡ lệ trong nhà cũng không có người hầu, ba tỷ muội nhiệt tình bưng lên cà phê nóng chào hỏi bờ eo một đoàn người. Bờ eo tiên sinh, nghe em gái nói các ngươi là nhà mạo hiểm. Bỡ lệ đại tỷ mở miệng hỏi. Ừm, tỷ tỷ, chúng ta đúng là. Bọn hắn đang trên đường tới, bỡ lệ liền hỏi qua bọn hắn là làm cái gì. Bởi vì tuyết thực tế quá lớn, cho nên biết được bọn hắn là nhà mạo hiểm về sau, vậy không có tiếp tục làm quá nhiều giao lưu, hiện tại mới là mấy người chính thức giao lưu. Vậy các ngươi tại tới này tòa thành thị trên đường, có thấy hay không một người có mái tóc là hoa dâm sắc, y phục là màu lam, trước ngực còn mang theo một cái màu bạc vật phẩm trang sức lão nhân? Thật có lỗi, chúng ta không có nhìn thấy lão nhân này, có lẽ chúng ta cùng hắn không phải là một cái phương hướng. Ai người này là phụ thân của chúng ta, hắn sớm đi thời điểm nói là đi phiên chợ làm ăn. Nếu như dựa theo quá khứ thói quen, hắn cần phải đã sớm quay lại. Nhưng là hôm nay không biết làm sao vậy, đột nhiên liền hạ xuống tuyết lớn. Hắn mãi cho đến trạng vạng tối đều không có về nhà, cho nên Bợ Lệ liền nghĩ đi quán trọ hỏi một chút những thương nhân khác. Đại tỷ sau khi nói xong nhìn về phía Bợ Lệ cúi đầu xuống có chút khổ sở nói, ta hỏi trong khách sạn hết thảy thương nhân, đáng tiếc chưa ai từng thấy chúng ta phụ thân. Các vị tỷ tỷ, các ngươi đừng lo lắng, ta cảm thấy lao tiên sinh hẳn là bởi vì tuyết rơi quá lớn, cho nên ở nơi nào tránh né gió tuyết. Bợ Lệ an ủi, có lẽ ngày mai hắn liền có thể quay lại. Ai chỉ mong đi, cũng chỉ có tiếp tục chờ đợi. Bợ Lệ chỉ thứ hai bất đắc dĩ nói, đều tại ta, có lẽ phụ thân là bởi vì tại phiên chợ bên trong vì ta mua lễ vật, lúc này mới trì hoãn thời gian. Là được, Bợ Lệ, ai không biết ngươi là đau lòng phụ thân, không hy vọng hắn tốn nhiều tiền, mới nói muốn phụ thân mua một đóa xinh đẹp hoa hồng. Cái này giữa mùa đông, nào có cái gì hoa hồng, cũng chỉ có phụ thân biết đần độn nghĩ đến muốn đi mua cho ngươi hoa hồng. Đại tỷ cười một cái nói, kỳ thật ngươi không bằng nhường phụ thân mua cho ngươi một đầu váy, hoặc là giống như em gái thứ hai một dạng nhường phụ thân mua cho ngươi một đôi giày. Nghe đến đó Bợ trong lòng hiểu rõ, đây hết thảy trên cơ bản đều cùng nguyên bản cố sự đối mặt. Cuối cùng là lần nữa gặp chuyện cổ tích nhân vật, cũng không biết cố sự này phát triển đến cùng là sẽ giống như điện ảnh bản bên trong, là bọn hắn phụ thân ngựa bản thân quay lại, còn là lao thương nhân mang theo hoa hồng quay lại. Hai cái cố sự là không giống hướng đi. Nếu như là ngựa chính mình trở lại, ngựa liền biết mang theo Bợ Lệ đi dã thu pháo đài đi đổi về phụ thân của mình. Nhưng nếu như là lão thương nhân mang theo hoa hồng trở lại, chính là bị ắt tự mình đến nơi này bắt Bợ Lệ. Hắn hiện tại không biết cố sự sẽ hướng phương hướng nào đi, mà lại dựa theo trước kia lệ cũ, chuyện xưa đi hướng chắc chắn sẽ cải biến, cho nên hắn cũng không nói lời nào. Qua một hồi lâu, ba tỷ muội mới điều chỉnh tốt cảm xúc. Các nàng đứng dậy đi chuẩn bị rất nhiều mỹ vị đồ ăn đến chiêu đãi Bợ Hẻo một bằng người. Bợ Hẻo vậy từ chính mình túi ma pháp bên trong lấy ra bánh gà tổ. Khi thấy bánh gà tổ đột nhiên biến ra thời điểm, ba cái chị em đều kinh ngạc đến ngây người. Kỳ thật ta trừ là nhà mạo hiểm bên ngoài, còn là một cái ma pháp sư. Bợ Hẻo mỉm cười nói ra, nếu như ngày mai phụ thân của các ngươi vẫn chưa về, ta có thể giúp các ngươi đi tìm hắn, xem như các ngươi thu nhận và giúp đỡ chúng ta tạ lễ. Thật sao? Rất đa tạ ngươi, Bợ Hẻo tiên sinh. Mời các ngươi nếm thử thủ nghệ của chúng ta đi. Đi Nọc Chỉ Ổ lúc này đã vậy buông xuống cảnh giác, dù sao trước mắt ba vị tỷ tỷ xem ra đều rất hiền lành. Chủ yếu vẫn là bởi vì có Bợ Hẻo tại, hắn một chút vậy không lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm. Mặc dù hắn hiện tại không còn là con rối, nhưng Bợ trên đường cho hắn một cái đẹp đẽ súng kiếp, đây là ta tại Nhật Bất Lạc Đế quốc nơi đó cầm tới súng kiếp, có vật này, chỉ cần không phải loại kia phi thường lợi hại người xấu, cái này súng kiếp đều đủ để trấn nhiếp bọn hắn. Cái kia là đâu? Ta vậy có nha. Bất quá ta dùng nó cơ hội rất ít, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta so ngươi mạnh hơn một chút. Luật cũng là hoạt bát nói. Đi Nọc Chỉ Ổ mặc dù không quá muốn thừa nhận, nhưng là thường xuyên đi theo Bợ Hẻo mạo hiểm, lời xác thực mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Hồi ức đến đây, Đi Nọc Chỉ Ổ bắt đầu hưởng thụ lấy chỗ ngồi mỹ thực. Hắn phát hiện cái kia ba tỷ muội đã vây đến Bợ Hẻo bên người đến hỏi cái này hỏi cái kia. Bợ thật đúng là chiêu những thứ này các tỷ tỷ ưa thích. Đi Nọc Chỉ Ổ một bên ăn một bên thầm nghĩ. Hắn quay đầu nhìn một chút lại, nàng ở một bên yên lặng ăn đồ ăn, thật giống một chút vậy không quan tâm Bợ chiêu cái khác nữ tử ưa thích. Kỳ thật tí nọc chỉ ổ chính mình bậy chiêu nữ hài tử ưa thích, dù sao hắn khuôn mặt cùng tiên nữ giống nhau đến mấy phần, cũng là tương đối đẹp trai người. Phía trước tại thành Jones thời điểm, còn có trong thành nhà giàu nữ tử đến cùng bà nội nghe qua hắn tin tức. Chỉ bất quá hắn hiện tại cũng không có tâm tư đi cùng nữ hài tử tiếp xúc mà thôi. Bị ba tỷ muội hỏi lung tung này, kia bợ từ chính mình mạo hiểm trong chuyện xưa tuyển một chút nói cho các nàng nghe. Vợ kéo giảng được sinh động như thật, ba tỷ muội thì nghe được tập trung tinh thần, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết. Thời gian rất nhanh liền đi qua. Đến lúc ngủ, ba tỷ muội cho bợ eo một đoàn người chuẩn bị hai cái căn phòng. Bởi vì các nàng đã từ bợ trong miệng biết được luật là bợ eo người yêu. Trong phòng thời điểm, luật thấp giọng hỏi nói, "Bợ eo, các nàng cũng là thần minh chỉ thị muốn giúp đỡ người sao?" "Ừm." Bợ eo gật gật đầu, "Lần này, chúng ta cùng một chỗ giúp một tay các nàng đi." Sáng sớm hôm sau, rời giường bờ eo một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua ngoài cửa sổ. Phía ngoài tuyết động phi thường sâu, tối thiểu có chiều cao hơn một người tuyết động, mà lại tuyết lớn còn tại một mét rưỡi. Đừng nói là phụ thân của các nàng chính mình quay lại, trong thành người muốn hoạt động đều tương đối khó khăn. Vỡ lệ tỷ tỷ, trước kia các ngươi gặp qua dạng này tuyết sao? Chưa từng gặp qua, trước kia tuyết động căn bản không thể lại giữ cửa đều chắn. Nếu là phụ thân là tại ra ngoại, có lẽ đều bị tuyết động bao trùm. Vỡ lệ càng nghĩ càng sợ hãi, khoe mắt đều không tự chủ đỏ. Tỷ tỷ, không muốn như vậy nghĩ, có lẽ lao tiên sinh tìm được một chỗ chỗ tuyết. Trung quanh nơi này có hay không pháo đài? Vỡ lệ nghe vậy lắc đầu nói ra, ta không biết, ta cũng không có nghe nói trung quanh nơi này có cái gì pháo đài. Dưới mắt cái này trời tuyết lớn tức giận, chỉ có cưỡi bị con xấu xí ra ngoài nhìn một chút. Dù sao hiện tại tuyết động rất sâu, muốn đi ra ngoài còn phải tại bên trong tuyết động đào ra một con đường. Chủ nhân, ta có thể tại tuyết lớn bên trong phân rõ phương hướng, giao cho ta đi. Tốt, vậy liền nhờ ngươi, bị con xấu xí. Không được chạy quá xa, nếu như gặp phải nguy hiểm liền lập tức rời đi. Tốt chủ nhân. Vợ éo nguyên bản định cùng hắn cùng đi ra. Nhưng là vị con xấu xí nói hắn biến lớn tại bên trong tuyết mặt phi hành ngược lại không tiện, cho nên nó nói nó muốn chính mình ra ngoài. Chương 229, tìm kiếm dã thú pháo đài. Chương 229, tìm kiếm dã thú pháo đài. Vị con xấu xí ra ngoài thật lâu, tuyết lớn vẫn một mực tại hạ, trên nóc nhà tuyết động trượt xuống, phát ra dị rào tốc thanh âm. Vợ eo đứng tại lầu 2 hướng ra phía ngoài nhìn lại, phía ngoài tuyết động đại khái đã đến chừng 2 mét. Lợi đứng tại bên cạnh hắn lo lắng hỏi, vợ eo, vị con xấu xí làm sao vẫn chưa trở lại? Nó có phải hay không gặp được cái gì nguy hiểm rồi? Hẳn là tuyết có chút lớn, cho nên nó bay chậm một chút. Chúng ta chờ một chút xem đi. Vợ eo nội tâm cũng có chút thấp thỏm, vị con xấu xí đúng là ra ngoài quá lâu. Lại chờ mấy giờ, vợ eo lấy ra đồng hồ bỏ túi nhìn đồng hồ, đã đến 4 giờ chiều, qua 2 giờ nữa trời liền muốn đen. Vị con xấu xí chẳng lẽ thật gặp được cái gì nguy hiểm đi? Ngay tại bờ chuẩn bị biến thành chim én bay ra ngoài tìm kiếm vị con xấu xí thời điểm, hắn đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến loài chim đập thình thịch cánh thanh âm. Vợ eo vội vàng mở cửa sổ ra, chỉ chốc lát sau, vị con xấu xí liền rơi vào trên bệ cửa sổ. Chủ nhân, ta đã trở về. Luật đội vàng đem nó ôm vào lòng ôm thật chặt, vị con xấu xí, ngươi làm sao đi lâu như vậy? Hù chết ta. Chủ nhân, phía ngoài tuyết thực tế là quá lớn, cho nên ta tiêu xài rất nhiều thời gian. Trên mặt đất cũng là một mảnh trắng xóa, ta cơ hồ không nhìn thấy cái gì đó. Cho nên ta đến bay thấp một chút mới có thể thấy rõ ràng, trước đó ta chuyên bay đến trên tầng mây đi, kết quả phát hiện tầng mây rất dày. Tuyết rơi khả năng một lát vậy không dừng được. Ngươi tìm tới pháo đài sao? Vợ éo hỏi. Chủ nhân, ta tìm một vòng đều không có tìm tới pháo đài. Cũng không có thấy người hoặc là động vật hoạt động vết tích. Vợ eo nghe vậy nhíu mày. Nguyên tắc cũng không có miêu tả dã thú pháo đài tại thành phố phương hướng nào, khoảng cách vợ lệ nhà đến cùng có bao xa. Cho nên vị con xấu xí ra ngoài phía trước, vợ eo liền căn dặn nó lấy thành phố này làm trung tâm đến tìm kiếm. Vị con xấu xí, ngươi bay bao xa khoảng cách? Chủ nhân, ta không sai biệt lắm sắp bay ra tuyết rơi khu vực. Bất quá chủ nhân, bởi vì gió tuyết có chút lớn, có lẽ ta không nhìn thấy cũng có nói. Ta phát hiện trời sắp tối, ta sợ chủ nhân lo lắng, cho nên liền vội vàng quay lại. Ừm, vất vả, vị con xấu xí. Chúng ta quả thật có chút lo lắng ngươi có phải hay không gặp cái gì nguy hiểm, ta đều kém chút ra ngoài tìm ngươi. Vợ eo vươn tay sờ sờ vịt con xấu xí đầu, sau đó từ túi ma pháp bên trong lấy ra nó ưa thích đồ ăn đưa cho nó, cái sau bắt đầu bổ sung năng lượng. Vợ thì nhìn qua ngoài cửa sổ lọt vào trầm tư, hẳn là muốn tìm cái này thành bảo, nhất định phải là bợ lệ chính mình đi sao? Có thể trước mắt tuyết rơi một mực không dừng được, đừng nói là bợ lệ người bình thường này, liền xem như bợ eo đám người bọn họ đều không tốt ra ngoài. Nghe được bợ hôm nay không thu hoạch được gì, mấy người tỉ bội ôm đầu khóc giống. Phía ngoài tuyết rơi đến thực tế là quá lớn, cho nên bọn họ cảm thấy phụ thân của mình hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Vợ éo liền vội vàng tiến lên trấn an nói, các tỷ tỷ, các ngươi trước đừng khóc. Có lẽ lao tiên sinh cho các ngươi mua xong lễ vật về sau, liền phát hiện rơi tuyết lớn, vì an toàn hắn ở lại phiên chợ nơi đó. Các ngươi biết rõ phiên chợ ở phương hướng nào sao? Ta biết. Vợ lệ nghẹn nào nói. Tốt, vợ lệ tỷ tỷ, ngày mai mặc kệ tuyết lớn có thể hay không dừng lại, ta đều biết dẫn ngươi đi cái kia phiên chợ tìm kiếm phụ thân của ngươi. Đến lúc đó ngươi liền phụ trách chỉ dẫn phương hướng đi. Thế nhưng là phía ngoài tuyết dày như vậy, ta cũng không biết ta có thể hay không tìm được đường. Vợ lệ xoa xoa nước mắt của mình nói ra. Đồng bạn của ta cảm giác phương hướng rất mạnh, chỉ cần ngươi có thể đại khái chỉ dẫn một cái phương hướng, nó liền có thể tìm tới. Nghe được bờ eo nói như vậy, ba tỷ muội cảm xúc mới hơi bình phục lại. Vợ lệ tỷ tỷ, tại thành phố này, có đối với ngươi cuốn quýt chặt lấy người theo đuổi sao? Vợ lệ lắc đầu biểu thị không có. Xem ra cố sự này cũng không phải là ả nỉm bản cố sự. Nếu như là ả nỉm bản, bị ổ ý en the bị ác, cố sự, vợ lệ bên người có một cái điên cuồng người theo đuổi. mà lại người theo đuổi kia còn biết vì cùng nàng kết hôn mà làm ra rất nhiều cử động điên cuồng. Đã không phải là cố sự này, thương nhân kia đại khái dẫn đầu là bởi vì trộm hái được dã thú hoa hồng, cho nên bị dã thú bắt. Sáng sớm hôm sau, Bợ Lệ ở trên người trùm lên thật dày y phục, không kịp chờ đợi muốn xuất phát. Mặc dù ngoài cửa sổ tuyết vậy hơi nhỏ bé một chút, nhưng một đêm qua đi, phía ngoài tuyết động đã cao hơn 2 mét. Biến lớn sau vị con xấu xí đầu tiên là dùng sức phẩy phẩy cánh, thổi rất Bợ Lệ nhà trong sân một bộ phận tuyết động. Sau đó dùng cực lớn bàn chân đem trên mặt đất rất nhiều tuyết động đá bay ra ngoài, lại dùng thân thể to lớn đem trong sân còn lại tuyết động chen đến đi một bên. Mặc dù Bợ trước giờ báo cho 3 tỷ bội đồng bạn của hắn biết biến lớn, nhưng các nàng lúc nào gặp qua như thế lớn thiên nga trắng. Toàn bộ ngây ngốc không biết làm sao. Đi, Bợ Lệ tỷ tỷ. Tại Bợ chào hỏi phía dưới, Bợ Lệ mới tỉnh hồn lại, sau đó cẩn thận từng ly từng tí bò lên trên vịt con xấu xí lưng. Hai cái tỷ tỷ thì đi đến vịt con xấu xí bên người, vươn tay ra sở lấy nó cái kia mỹ lệ lông vũ. Bợ hẹo, các ngươi đi thôi, cái này tuyết rơi quá mất tự nhiên. Ta liền lưu tại nơi này bảo hộ hai vị tỷ tỷ đi, như thế các ngươi vậy có thể an tâm một chút. Nghe được tí nóc chỉ ổ chủ động yêu cầu lưu lại, Bợ còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Bợ Lệ hai vị tỷ tỷ nghe vậy có chút xấu hổ lại có chút cảm kích. Bợ éo lộ ra một cái hiểu cái không dáng tươi cười, sau đó nhường vị con xấu xí mang theo bọn hắn rời khỏi nơi này. Từ trên trời quan sát, toàn bộ đại địa tất cả đều là một mảnh trắng xóa. Thành phố đều bị tuyết động bao trùm. Bợ Lệ thông qua giáo đường nhọn lầu đại khái phán đoán vị trí, sau đó chỉ dẫn lấy vị con xấu xí hướng về phiên chợ phương hướng bay đi. Cứ việc vịt con xấu xí bay không nhanh, nhưng gió sông tới mặt tuyết đánh vào trên mặt vẫn mơ hồ làm đau, thế là Bợ căng ra vòng bảo hộ, đem Lật cùng Bợ Lệ gắn vào bên trong. Sau một tiếng, bọn hắn liền thành công tìm được cái kia phiên chợ, nơi này bị tuyết động bao trùm. Làm Bợ kéo một đoàn người tiến vào phiên chợ khách sạn thời điểm. Trong khách sạn tất cả mọi người xông tới. A, các ngươi là từ bên ngoài đến sao? Như thế lớn tuyết, các ngươi là thế nào tới đây? Các vị tiên sinh, ta là một cái ma pháp sư, cảm thấy nơi này tuyết rơi rất kỳ quái, cho nên tới nghe ngóng một ít chuyện. Bợ tiện tay triệu hồi ra dây leo trấn nhiếp đám người về sau, hắn nhìn xem trong khách sạn người hỏi, các vị tiên sinh, ta muốn cùng mọi người mua cái tình báo, không biết các ngươi có hay không nhìn thấy qua một vị lao tiên sinh, tóc của hắn. Bợ éo đem Bợ Lệ phụ thân bề ngoài tự thuật một lần. Ma pháp sư đại nhân, ta có nhìn thấy qua hắn, hắn còn cùng ta mua qua một đôi giày. Một cái thương nhân vội vàng nói. Bợ éo nghe vậy trong lòng vui mừng, Bợ Lệ cũng là kích động mà hỏi, ngươi tốt, tiên sinh, hắn đi nơi nào? Ngươi biết không? Cái này thương nhân lắc đầu nói, thật có lỗi, ta không biết hắn đi nơi nào. Bất quá hắn có cùng ta nghe ngóng nơi nào có hoa hồng bán. Nhưng là hiện tại là mùa đông, nào có hoa hồng bán đâu. Bợ Lệ nghe vậy khổ sở rủ xuống đôi mắt, phụ thân quả nhiên là bởi vì tìm kiếm hoa hồng mới chậm trễ sự tình, nàng cảm thấy mình hại phụ thân. Bợ Lệ đầu tiên là cho cái này thương nhân một mai kim tệ, sau đó tiếp tục mở miệng hỏi, vậy các ngươi có ai biết rõ xung quanh đây nơi nào có một cái pháo đài sao? Trong thành bảo kia một nửa là mùa hè, một nửa là mùa đông. Ma pháp sư đại nhân, chúng ta từ gặp qua, thậm chí chưa từng nghe nói qua có dạng này pháo đài. Qua một hồi lâu, một cái trung niên thương nhân đi lên phía trước nói ra, ma pháp sư đại nhân, ta thật giống gặp qua ngươi nói cái kia pháo đài. Bất quá ta không quá xác định. Ta lúc ấy trên đường thời điểm bị đàn sói truy kích, hoảng hốt chạy vừa chạy đến cái kia pháo đài. Đàn sói tựa hồ có chút e ngại cái kia pháo đài, ta cũng được cứu. Trong thành bảo kia trong hoa viên thật giống chính là một nửa là mùa hè, một nửa là mùa đông. Ta không dám vào thành lâu đài cung điện, ngay tại cửa lớn nơi đó ở một buổi tối, sáng sớm hôm sau ta liền rời đi. Nhưng là ta một mực rất hiếu kỳ trong thành bảo kia có cái gì, chờ ta tìm người muốn lại đi nhìn xem cái kia pháo đài thời điểm, đã tìm không thấy cái này thành bảo. Bợ Lệ nghe vậy vội vàng hỏi, cái kia pháo đài ở đâu? Ta nhớ được là tại cái kia phương hướng. Thương nhân giơ tay chỉ một cái phương hướng, bất quá, các ngươi không nhất định có thể tìm tới cái kia pháo đài. Cảm ơn ngươi cho tình báo này. Bợ cho cái này thương nhân 2 viên kim tệ, sau đó mang theo Bợ Lệ cùng Lật đẩy cửa rời khỏi. Lúc này, trong phòng mọi người mới phát hiện, ngoài phòng trong sân tuyết động đã biến mất hơn phân nửa. Bợ Lệ bọn hắn thì đã sớm cưỡi lên vịt con xấu xí tan biến ở đây. Đem thương nhân chỉ dẫn phương hướng nói cho vịt con xấu xí về sau, Bợ Lệ hỏi, vịt con xấu xí, cái phương hướng này ngươi tìm kiếm qua sao? Chủ nhân, ta phía trước tới qua nơi này, nhưng ta không có phát hiện nơi này có cái gì pháo đài. Chúng ta lần này bay thấp một chút, nhìn xem có thể hay không gặp gỡ cái này thành bảo. Bợ cảm thấy cái này thành bảo hơn phân nửa cũng là như là cự nhân pháo đài, cần một ít thời cơ mới có thể gặp được. Quả nhiên, bọn hắn phi hành đến một nửa vị trí thời điểm, vị con xấu xí trên lưng Bợ Lệ đột nhiên hô, Bợ Lệ tiên sinh, ta thật giống nhìn thấy bên kia có một tòa thành lâu đài. Bất quá cảm giác có chút không chân thực, như là huyễn ảnh một dạng. Bợ Lệ dương mắt nhìn lên, nào có cái gì pháo đài. Hắn cùng Lật liếc nhau một cái. Cái sau khẽ lắc đầu, bọn hắn quả nhiên nhìn không thấy. Bợ Lệ tỷ tỷ, chúng ta nhìn không thấy cái này thành bảo, còn xin ngươi cho chúng ta chỉ dẫn thoáng cái phương hướng. A, thật sao? Tại sao các ngươi nhìn không thấy đâu? Bợ Lệ có chút khó có thể tin mà hỏi. Chúng ta cũng không biết, bất quá có lẽ là bởi vì phụ thân của ngươi tại cái kia bên trong thành bảo, cho nên ngươi mới có thể nhìn thấy. Đi thôi, chúng ta tới gần đi xem một chút. Đợi vị con xấu xí sát lại thêm gần chút thời điểm, bợ cảm thấy mình tựa như xuyên qua một tầng kết giới. Sau đó bọn hắn vậy nhìn thấy một tòa bị tuyết động bao trùm pháo đài. Bợ Lệ tỷ tỷ, chúng ta vậy có thể nhìn thấy tòa pháo đài này. Vị con xấu xí, trước vòng quanh nó phi hành nhìn xem. Tốt, chủ nhân. Vị con xấu xí chở bọn hắn quanh quẩn trên không trung. Nơi này tuyết nếu so với phía ngoài nhỏ hơn rất nhiều, bất quá bên trong thành bảo cái kia von Gem sọ mở ẩn và tờ gà ẩn đã hoàn toàn bị tuyết động bao trùm. Vị con xấu xí trên lưng Bợ Lệ đột nhiên hưng phấn nói ra, ta thật giống nhìn thấy phụ thân ngựa, nó ngay tại cửa lớn nơi đó. Phụ thân cần phải ngay tại trong tòa thành này, quá là được, Bợ Hẹo tiên sinh. Chúng ta nhanh đi bên trong thành bảo xem một chút đi. Không Bợ Lệ tỉ tỉ, đừng nội, bên trong thành bảo có lẽ sẽ có cái gì nguy hiểm, chúng ta đi trước hỏi một chút phụ thân ngươi ngựa. Bợ Hẹo vừa rồi dùng giác quan thứ 6 cảm ứng thoáng cái pháo đài, không có nguy hiểm gì. Thế là nhường vị con xấu xí đáp xuống bên trong tháo đài. Bợ Lệ vội vàng từ vị con xấu xí trên thân nhảy xuống tới, đi vào cha mình thân ngựa một bên, không sai, đây chính là cha ta ngựa, phụ thân nhất định tới qua nơi này. Nhìn thấy Bợ Lệ ngựa vậy rất hưng phấn. Ta nhìn thấy cái gì? Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Đây không phải là ta tiểu chủ nhân sao? Nàng làm sao cưới một cái thiên nga lại tới đây? Ngươi không phải là nằm mơ, Tuấn Mã tiên sinh, ngươi có thể nói cho thoáng cái chúng ta, ngươi cùng ngươi chủ nhân là thế nào lại tới đây sao? Lật mở miệng hỏi. A, ngươi thế mà có thể nghe hiểu ta nói chuyện sao? Quá là được, chủ nhân của ta có thể cứu. Chủ nhân phía trước vì cho tiểu chủ nhân mua hoa hồng, tại phiên chợ bên trong đi dạo rất lâu đều không có tìm tới. Chủ nhân nguyên bản rất không vui, nhưng là chúng ta ở trên đường trở về gặp cái này thành bảo. Cái này thành bảo cửa lớn là kéo ra, chúng ta nhìn thấy bên trong thành bảo có một cái thần kỳ vườn hoa, trong hoa viên một nửa là mùa hè, một nửa là mùa đông. Bên trong vừa vặn có hoa hồng, cho nên hắn đi hái được một đóa. Kết quả chủ nhân vừa lấy xuống cái kia đóa hoa hồng, liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Sát theo đó bầu trời liền xuất hiện mây đen, còn rơi xuống càng nhiều tuyết. Ta dọa sợ, ta vốn là muốn trở về chờ tiểu chủ nhân tới, nhưng tuyết thực tế là quá lớn, ta không có cách nào phân rõ phương hướng, chỉ có thể chờ đợi ở đây. Vậy ngươi có thấy hay không dã thú xuất hiện tại cái này thành bảo bên trong? Bờ Hẹo lên tiếng hỏi. Không có, ta không nhìn thấy cái gì dã thú. Cũng liền nói, đột nhiên tuyết rơi là bị cái này thành bảo ảnh hưởng. Bờ quay đầu nhìn một chút trước mặt pháo đài, tòa pháo đài này trên vách tường quấn lấy một chút như là mạch máu, đã khô héo dây leo, xem ra có chút quỷ dị. Dưới mắt cũng chỉ có vào thành lâu đài bên trong đi xem một chút. Các ngươi hiện tại nơi này chờ ta trước đi qua tìm kiếm đường. Nếu như không có nguy hiểm, các ngươi lại tới. Mặc dù cũng không có tại bên trong thành bảo cảm ứng được nguy hiểm, nhưng là hắn còn là quyết định cẩn thận một chút. Tốt, Bợ Hẹo, ngươi phải cẩn thận. Lật gật gật đầu. Bợ Lệ không nói gì, nàng cũng biết Bợ Hẹo làm như vậy vì tốt cho nàng, dù sao nàng chỉ là một người bình thường. Kỳ thật Bợ Hẹo cũng biết, trong tòa thành này duy nhất nguy hiểm nơi phát ra, chính là đầu kia vương tử biến thành dã thú. Nhưng nghe đến Tuấn Mã nói phụ thân của hắn vừa lấy xuống hoa hồng liền tan biến tại nguyên chỗ, Bợ Hẹo lo lắng trong này có cái gì cả bẫy, cho nên hắn mới ý định trước tìm kiếm đường. Hắn đối với bên ngoài pháo đài vây thử triệu hoán thạch đầu nhân, cũng may pháo đài bên cạnh đúng là có một ít vỡ vụn nham thạch. Một cái cao 2 mét thạch đầu nhân từ bên trong đất tuyết chui ra. Bợ Hẹo nhường thạch đầu nhân từ chậm rãi đi hướng pháo đài cung điện. Đợi thạch đầu nhân an toàn từ bên trong tuyết động gạt ra một con đường, Bợ Hẹo mới hơi yên lòng một chút. Hắn đem áo choàng khoác lên người, dọc theo thạch đầu nhân mở đường đi tới. Đợi hắn cũng thành công đi đến cung điện cửa chính sau, hắn mới chào hỏi nhị nữ đi vào pháo đài chỗ cửa lớn. Vị con xấu xí, ngươi còn là canh giữ ở bên ngoài, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng chúng ta. Tốt. Chủ nhân. Bợ hít sâu một hơi, sau đó đẩy ra pháo đài cung điện cửa lớn. Chương 230, pháo đài ba huynh đệ chương 230, pháo đài ba huynh đệ đập vào mi mắt chính là một cái cao lớn đại sảnh, mặc dù bên trong không có mưa hay, nhưng hẳn là có người chuyên môn quản lý, cho nên các loại công trình đều được bảo dưỡng rất tốt. Ba người cẩn thận từng ly từng tí đi tới trong đại sảnh, Bợ Lệ kìm lòng không được ngừng thở, sau đó có chút khẩn trương đưa tay nắm lật góc áo. Bợ căng ra hộ thuẫn đem nhị nữ gắn vào bên trong, cũng ra hiệu lật đem súng kiếp cùng đoạn kiếm cầm trong tay, sau đó nhỏ giọng nói ra, các ngươi theo sát một điểm. Bợ sở dĩ muốn dẫn nhị nữ vào đây, là bởi vì Bợ Lệ tại bọn hắn phía trước phát hiện cái này thành bảo bóng dáng. Hắn phỏng đoán bởi vì Bợ Lệ là cái này chuyện cổ tích nhân vật nữ chính, đoán chừng bên trong thành bảo bí mật nàng tài năng tới ra. Đến nỗi Lật, hắn là hy vọng cùng một chỗ hoàn thành cái này nhiệm vụ về sau, Lật cũng có thể được thế giới ban thưởng. Địch nhân càng ngày càng cường đại, nàng nhất định phải có lực lượng cường đại hơn mới được. Bọn hắn dọc theo thông đạo hướng cung điện nội bộ đi tới. Tại pháo đài hành lang hai bên, có hai khối cực lớn tấm gương. Bên trong chiếu rọi ra mùa hè cùng mùa đông hai cái khác biệt thời kỳ cảnh tượng. Đợi ba người đến gần xem xét, hai cái gương bên trong đều là bên ngoài pháo đài vườn hoa cảnh tượng. Chỉ bất quá một cái là mùa hè vườn hoa, một cái là mùa đông vườn hoa. Mà Bợ Lệ phát hiện cha mình ngay tại chiếu rọi ra mùa hè trong gương trong hoa viên ngồi. Nàng kim lòng không được hoảng sợ nói, "Phụ thân, phụ thân." Nhưng trong gương lão thương nhân tựa hồ căn bản nghe không được, Bợ Lệ bung ra lật góc áo tới gần tấm gương, sau đó vươn tay ra chạm đến cái kia mặt kính. Ngay tại tay của nàng vừa chạm đến mặt kính thời điểm, cái kia cái gương đột nhiên liền phát ra một hồi hào quang chói sáng. Tia sáng đâm vào Bợ cùng Lật đều mở mắt không ra, đợi bọn hắn một lần nữa mở to mắt thời điểm, trước mặt đâu còn có Bợ Lệ cái bóng. Gặp, Bợ phát hiện Bợ Lệ đã bị hút vào trong gương. Hắn nhìn thấy trong gương lão thương nhân chính ôm vừa rơi xuống đi vào Bợ Lệ khó có thể tin nói cái gì. Sát theo đó trong gương Bợ Lệ ngẩng đầu ngắm nhìn một phía. Bợ ở bên ngoài hướng nàng một bên vẫy tay một bên kêu gọi, nhưng trong gương Bợ Lệ tựa hồ cái gì đều nhìn không thấy, cũng căn bản nghe không được Bợ Hẹo thanh âm. Bợ Hẹo, làm sao bây giờ? Lật hỏi. Ta thử nhìn một chút. Bợ triệu hồi ra phân thân, sau đó nhường phân thân vươn tay chạm đến mặt kính. Nhưng mặt kính cũng không có phát sáng, phân thân cũng không có bị hút đi vào. Hẳn là bởi vì là ma pháp triệu hoán đi ra phân thân, cho nên không có cách nào phát động cái này trên mặt kính ma pháp sao? Bờ suy nghĩ một lát, trong lòng đã có quyết đoán. Hắn lấy ra tuấn di áo choàng khoác lên người, sau đó nhìn xem Luật nói ra, "Luật, giữ chặt tay của ta, hiện tại chúng ta chỉ có đi vào trung thế giới tấm gương bên trong nghĩ một chút biện pháp." "Ừm." Luật thật chặt giữ chặt bờ eo tay. Nhưng mà, làm bờ eo nắm tay đặt ở trên mặt kính sau, tấm gương cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, bọn hắn cũng không có bị tấm gương hút đi vào. "Áo choàng, có thể đi vào trước mắt thế giới tấm gương bên trong sao?" "Chủ nhân, cái này trong gương thế giới cũng có một tầng kết giới. Mặc dù ta có thể mang ngươi đi vào, nhưng ta đề nghị ngươi tốt nhất đừng mang nữ chủ nhân đi vào, bởi vì thêm một người liền biết nhiều một ít nguy hiểm." Bờ eo nghe vậy lựa chọn tạm thời không đi vào, hắn không phải yên tâm đi lật đơn độc ở bên ngoài. Hắn quay đầu nhìn một chút mùa đông trong kính thế giới, bên trong là tuyết trắng mênh mang cảnh tượng. Hắn vươn tay sờ sờ khối kia tấm gương, đồng dạng không có bị hút vào đi vào. Tấm gương này quả thật có chút cổ quái. Chúng ta bây giờ có lẽ chỉ có thể tiếp tục hướng cung điện nội bộ đi. Nếu là có thể tìm tới pháo đài chủ nhân, có lẽ liền có thể biết rõ làm sao đem Bờ Lệ tỷ tỷ từ trong gương thả ra. Bọn hắn tiếp tục tại bên trong thành bảo thăm dò, cuối cùng tại một cái căn phòng rất lớn bên trong trên giường lớn phát hiện pháo đài chủ nhân. Đây là một đầu lớn lên giống là cụ mạ nổ thú, nó đóng chặt lại miệng cũng không lấn át được nhọn miệng ở dưới thật dài răng nanh. Trên người nó mặc một bộ thường phục, đang nằm trên giường không nhúc nhích. Một đóa băng tinh hoa hồng đứng ở trên ngực của nó. Vừa éo lần nữa sử dụng giác quan thứ 6 cảm ứng thoáng cái, trước mắt dã thú với hắn mà nói không có chút nào uy hiếp. Dù sao nó chỉ là một cái vương tử biến thành dã thú. Vừa éo lôi kéo lật đi vào phòng, dã thú còn là không hề có động tĩnh gì. Đợi bọn hắn đến gần về sau mới phát hiện, cái kia đóa băng tinh hoa hồng như là cắm rễ tại trên người của nó, tựa hồ đem nó trái tim đều bị đông. "Ngươi tốt, dã thú vương tử, có thể nghe được ta nói chuyện sao?" Vừa éo lên tiếng hô, nhưng mà trên giường dã thú không có bất kỳ cái gì đáp lại. Vừa thử vươn tay chạm đến thoáng cái dã thú. Dã thú thân thể lạnh buốt lạnh, nếu không phải còn có một điểm yếu ớt hô hấp, Bờ Eo đều cho là hắn chết mất. "Bờ Eo, con dã thú này vốn là cái vương tử sao?" "Tựa như hồ ly vương tử như thế." Lật ở một bên tò mò hỏi. Bờ Eo gật gật đầu, "Ừm, đúng thế." Thần Minh nói, "Người vương tử này cũng là chúng ta cần viện trợ đối tượng. Cái kia thần Minh có hay không nói cho chúng ta cần phải làm sao viện trợ hắn, hắn thật giống đã." Lật không có tiếp tục nói hết. Bờ Eo đem để tay không cầm quyền thú trên thân thi triển trị liệu thuật, quả nhiên không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Hắn dương mắt nhìn dã thú trên ngực băng tinh hoa hồng. Đóa này hoa hồng tản mát ra hàn khí bức người, dã thú sở dĩ tỉnh không đến, vấn đề hẳn là xuất hiện ở đây. Hắn từ túi ma pháp bên trong lấy ra đoạn kiếm đụng vào thoáng cái này hoa hồng. Nhưng mà đoạn kiếm vừa tiếp xúc đến đóa này băng tinh hoa hồng bên trên băng tinh liền thuận mũi kiếm lan tràn đi qua, tựa hồ muốn đem đoạn kiếm cho bị đông. Vừa eo vội vàng rút về đoạn kiếm, băng tinh mới lại từ trên đoạn kiếm rút đi, còn hóa thành giọt nước nhỏ xuống trên mặt đất. Vừa trong lúc nhất thời không có cách nào phán đoán cái này băng tinh hoa hồng nơi phát ra. Dù sao nó không phải là nguyên tắc bên trong miêu tả qua đồ vật. Hắn cũng không dám tùy tiện phá đi cái này băng tinh hoa hồng, nếu là dã thú bởi vậy tử vong lời nói vậy liền phiền phức lớn. Ngay lúc này, Bờ Eo nghe được ngoài cửa truyền đến ba cái thanh âm. Kỳ quái, hai ngày này bên trong thành bảo phản ứng thật kỳ quái. Còn có cái này tuyết lớn cũng rất kỳ quái. Một thanh âm nói ra. Một thanh âm khác nói ra, cái này có cái gì kỳ quái nhất chẳng lẽ không phải Vương Tử Điện Hạ sao? Từ khi bầu trời đột nhiên hạ xuống tuyết lớn về sau, Vương Tử Điện Hạ liền một ngủ không tỉnh. Ngược nơi đó chả ra hiện một đóa kỳ quái hoa hồng. Lại có một thanh âm nói ra, đúng là rất kỳ quái. Ta dùng trên tay của ta hỏa diễm đi nướng cái kia hoa hồng, nhưng cái kia tiêu tốn tán phát hơi lạnh kém chút đem trên tay của ta hỏa diễm đều cho làm tắt mất. Cũng không biết đến cùng là thế nào. A, căn phòng cửa lớn như thế nào là kéo ra? Là ngươi không đóng cửa sao? Ta làm sao lại không đóng cửa, là ngươi kéo ra a? Ngươi thường xuyên làm chuyện này. Không có khả năng, ta vẫn luôn thuận thế đóng cửa. Đúng lúc này, vợ cùng Luật nhìn thấy ba kiện đồ vật xuất hiện tại cửa gian phòng. Bọn họ là một thanh cán dài cây chổi, một cái có ba cây ngọn nến đến, còn có một cái mập mạp đống trà. Cây chổi ánh mắt cùng mồm dài tại cán dài cùng chổi lông chỗ nối tiếp, nên ánh mắt cùng miệng thì sinh trưởng ở cao nhất cái kia ngọn nến bên trên. Mập mạp ấm nước ánh mắt cùng miệng thì sinh trưởng ở con miệng ấm ở giữa. Ba thứ gì nhìn thấy bên trong phòng bờ cùng là sau, trong miệng một lời nói ra, "A, các ngươi tìm ai? Chúng ta là Vương Tử Điện Hạ người hầu. Ma pháp sư tiên sinh, ngươi có thể gọi chúng ta pháo đài ba huynh đệ." Cây chổi nhìn xem trên giường dã thú vương tử nói ra, nó một bên nói, còn vừa dùng chính mình cây chổi gậy đi cọ mép giường. Mập mạp ấm trả tiếp lời đầu, "Vương Tử Điện Hạ là một cái phi thường anh tuấn đẹp trai vương tử." Hắn biết định kỳ tại bên trong thành bảo tổ chức vũ hội. Xung quanh quốc gia xinh đẹp đám công chúa bọn họ đều sẽ tới tham gia vũ hội. Sau đó có một ngày, một người tướng mạo xấu xí lao bà đi vào tiến vào chúng ta cung điện. Dung mạo của nàng là xấu như vậy. Nàng yêu cầu chúng ta điện hạ cùng nàng khiêu vũ. Thế nhưng là có nhiều như vậy mỹ lệ công chúa tại, điện hạ như thế nào lại cùng nàng khiêu vũ đâu? Nên làm ra một cái phi thường nhân cách hóa buông tay bộ dáng. Sau đó cái kia xấu xí lao bà đột nhiên biến thành một người mặc trang phục màu lam cô gái xinh đẹp, nàng nói vương tử chỉ nhìn bề ngoài, căn bản không hiểu được cái gì là thích. Liền đem vương tử biến thành một đầu dã thú, sau đó đem chúng ta biến thành bộ dáng này. Còn có rất nhiều người hầu bị biến thành cái khác vật phẩm, bọn hắn đến bây giờ cũng không biết động, chỉ có ba người chúng ta cùng vương tử điện hạ có thể tại cái này thành bảo bên trong hoạt động. Nữ tử kia trước khi đi nói, chỉ có một cái mỹ lệ nữ tử thật lòng yêu hắn, hắn mới có thể khôi phục nguyên bản bộ dáng. Cho nên, tôn kính ma pháp sư tiên sinh, bên cạnh ngươi vị này mỹ lệ nữ tử, chính là đến giải cứu chúng ta vương tử điện hạ người sao? Mập mạp ấm trà hỏi. Còn không có đợi bờ hẻo nói chuyện, cái kia nến rôi ra một cái ngọn nến gõ một cái nó ấm thân nói ra, ngươi là đồ ngốc sao? Vị này mỹ lệ nữ tử xem xét chính là bờ tiên sinh người yêu. Liên cái này đều nhìn không ra. Thật xin lỗi, tôn kính ma pháp sư tiên sinh, còn xin ngươi không nên tức giận. Ngươi có thể hay không nói cho chúng ta làm như thế nào xưng hô ngươi? Nến đem hai cây ngọn nến ngả vào trước mặt mình như là xoa tay một dạng trà sát, một bộ định nọt bộ dáng. Nó cũng không muốn lại thể nghiệm một lần bị dây leo treo đến không trung cảm giác. Vừa rồi bọn họ ba cái vừa tiến đến, liền phát hiện trong phòng nhiều hai cái người xa lạ. Sau đó cây chổi trực tiếp vung lên nó cán dài muốn đi công kích hai người, tiếp lấy ba người bọn hắn liền bị trên mặt đất đột nhiên toát ra dây leo cho trói lại trên trời. Mà nó còn dùng chính mình hai cây ngọn nến tay ý đồ đi đốt dây leo. Kết quả đột nhiên xuất hiện một cái thủy nhân, đem nó hai cái trên tay ngọn nến đều dập tắt. Nó thoáng cái liền kiệt sức xuống dưới, nếu là ba cây ngọn nến hỏa diễm đều dập tắt, nó liền không động đậy. Sau đó còn là cái kia mỹ lệ cô gái tóc vàng nhóm lửa diêm một lần nữa đem nó trên tay hai cây ngọn nến cho nhóm lửa, nó mới khôi phục tới. Bờ Hẻo nhìn trước mắt pháo đài ba huynh đệ mở miệng nói ra, vị này là ta người yêu lợi, ta gọi là Bờ Hẻo. Ngươi tốt, tôn kính Bờ Hẻo tiên sinh, Lợi tiểu thư. Hoan nên các ngươi đi vào tòa pháo đài này. Pháo đài ba huynh đệ trăm miệng một lời nói. Bờ Hẻo tiên sinh, chính như chúng ta phía trước nói, vương tử điện hạ biến thành cái này xấu xí dã thú về sau, chúng ta pháo đài thật giống cũng hư không tiêu thất. Mọi người ở bên ngoài tựa hồ căn bản nhìn không thấy chúng ta pháo đài. Mười năm này, chúng ta căn bản không có cách nào rời khỏi cái này thành bảo, cũng một mực không có mỹ lệ nữ tử từng tiến vào chúng ta bên trong thành bảo. Chớ nói chi là đến yêu chúng ta vương tử. Trước mấy ngày chúng ta trong sân phát hiện một thất tuấn mã, nhưng là chúng ta không có tìm được người tiến bảo. Chúng ta đang chuẩn bị đến báo cáo vương tử, nhưng vương tử đã nằm ở trên giường ngủ mê không tỉnh, trước ngực của hắn còn rất dài ra cái này băng tinh hoa hồng. Tiếp lấy bầu trời liền xuống lên tuyết lớn. Nến lo lắng nhìn xem trên giường vương tử nói ra. Vợ thì nghi ngờ hỏi, các ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy trên hành lang cái kia hai khối tấm gương? Phía trước người tiến vào liền bị vây ở trong đó, mà chúng ta sở dĩ lại tới đây, chính là vì tìm kiếm pháo đài chủ nhân, muốn hỏi một chút pháo đài chủ nhân làm sao đem trong gương người thả đi ra. Cái kia hai khối tấm gương chỉ có vương tử điện hạ mới có thể sử dụng, cho nên chúng ta bình thường sẽ không đi làm cái kia hai khối tấm gương. Đi thôi, Bờ Hẻo tiên sinh, chúng ta cùng các ngươi đi xem một chút cái kia hai khối tấm gương. Một đoàn người đi vào hai khối trước gương. Tấm gương này tựa như là một cái vô hình giám sát, thị giác vẫn luôn khóa chặt tại Bờ Lệ cùng lao thương nhân trên thân. Hiện tại, trong gương Bờ Lệ chính mang theo lão thương nhân ý đồ rời khỏi pháo đài. Nhưng cảnh nội thế giới thành lâu đài cửa lớn căn bản là mở không ra. Bọn hắn ngay tại trong hoa viên như cái con ruồi không đầu đổi tới đổi lui. Ô hát, nguyên lai trong gương lại có thể có người, ta đều không có phát hiện qua. Đến lúc này chính treo ở cây trổi trên cán dài hướng về trong gương nhìn xem. Bọn hắn là thế nào đi bảo? Bằng hữu của chúng ta đưa tay sờ thoáng cái này mặt kính, liền thoáng cái bị hút đi bảo. Bờ Hẻo nói ra, đây thật là chuyện thần kỳ. Nến rội ra nó ngọn nến đụng đụng tấm gương cũng chưa từng xuất hiện ánh sáng trắng, nó cũng không có bị hút đi vào. Thật có lỗi, ta xác thực không biết làm sao đem trong gương người thả đi ra. Nến bất đắc dĩ nói. Vợ cao mày nhìn chăm chú trong kính lo lắng bồi hồi Bờ Lệ cha con, hắn đang suy nghĩ chính mình muốn hay không dùng thuấn di áo choàng trực tiếp tiến vào cái này trong kinh thế giới. Nhưng áo choàng nói qua, mang nhiều một người liền mang ý nghĩa sẽ thêm một tia phong hiểm. Một hồi nếu là mang hai người đi ra tới, không chừng sẽ phát sinh cái gì không thể không sự tình. Cho nên không phải bạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn sử dụng áo choàng. Vợ hiểu. Vậy chúng ta muốn hay không đi trong hoa viên nhìn xem, có thể hay không từ nơi đó tìm tới tiến vào trong gương phương pháp. Phía trước Bờ Lệ phụ thân ngựa không phải là nói qua. Lọt nhắc nhở. Ừm, ta cũng nghĩ qua chuyện này. Nhưng là đi vào về sau muốn làm sao đi ra đâu. Bờ Lệ bọn hắn trong gương căn bản tìm không thấy đường ra. Nếu như tìm không thấy đi ra phương pháp, còn là phải dùng áo choàng đi ra, một dạng đến bất chấp nguy hiểm. Lúc này, cái kia mập mạp ấm trà đột nhiên mở miệng nói ra, kỳ thật ta trước kia tiến vào mặt khác một cái gương thế giới qua. Nó dùng nó miệng ấm chỉ mùa đông cái kia cái gương, ta lần kia là trực tiếp kéo ra bên trong pháo đài cung điện cửa lớn, đi vào cửa lớn về sau, liền trực tiếp xuất hiện tại chỗ ở của chúng ta bên trong tòa cung điện này. Bất quá, cái kia cửa lớn giống như cũng không là lúc nào đều có thể kéo ra, ta cũng không biết chính mình là thế nào kéo ra cánh cửa kia. Chương 231, rời khỏi trong kính thế giới chương 231, rời khỏi trong kính thế giới a ngươi là lúc nào vụng trộm chạy vào đây? Là từ chỗ nào đi vào? Nếu từ cây trổi trên thân nhảy xuống nhìn xem ấm trả hỏi. Ngày đó ta chạy đến mùa đông vườn hoa bên kia suy nghĩ muốn làm điểm tuyết hạ nhiệt độ, không biết đụng phải cái gì, thoáng cái liền đi vào. Ta là đi ra về sau mới biết được ta là đi vào trong này, bởi vì ta sau khi trở về ở đây nhìn thấy ta trong gương thế giới dấu vết lưu lại. Bờ Hẻo nghe vậy trầm ngâm một hồi. Hắn nhìn một chút Bờ Lệ vị trí cái kia mùa hè tấm gương. Trong gương Bờ Lệ lúc này ngay tại ý đồ kéo ra cung điện cửa lớn, nhưng cung điện đại môn đóng chặt, nàng cùng lao thương nhân dùng hết khí lực đều mở không ra. Xem ra muốn cứu hai cha con quay lại, nhất định phải tiến vào trong kính thế giới mới được. Ấm trà. Ngươi có thể cho chúng ta biểu diễn một lượt ngươi là thế nào tiến vào trong kinh thế giới sao? A, một phần bạn ta thoáng cái lại đi vào ra không được làm sao xử lý. Mập mạp ấm trà có chút không nguyện ý gọi ngươi thử nghiệm liền thử nghiệm, cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Ngươi chẳng lẽ không hy vọng vương tử điện hạ tỉnh lại rồi? Lại nói, có Bờ Tiên sinh tại, ngươi còn sợ ra không được? Nến rội ra nó ngọn nến gõ gõ ấm trà thân thể. Tốt a, ấm trà mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là đáp ứng xuống. Một đoàn người đi vào pháo đài vườn hoa. đợi bờ chào hỏi vị con xấu xí tới đem toàn bộ trong hoa viên diện tích tuyết cho thổi bay về sau, pháo đài ba huynh đệ đối với bờ hẻo là bội phục đầu rạp xuống đất. Ông trà tại trong hoa viên giật giật ý đồ tái hiện chính mình tiến vào trong kinh thế giới quá trình. Đại trà ấm nhảy đến trong hoa viên ở giữa, cũng ở nơi đó đợi một đoạn thời gian về sau, nó quét thoáng cái liền biến mất. A, một đoàn người vội vàng đi vào ấm trà tan biến địa phương. Bọn hắn trên mặt đất phát hiện một khối nho nhỏ đá cuội. Tại đá cuội phía trên có hoa hồng đường vân. Vợ cẩn thận quan sát thoáng cái kia hoa hồng xem ra cùng dã thú trên ngực băng tinh hoa hồng rất giống. Hắn phỏng đoán phiến đá này chính là tiến vào trong kinh thế giới cơ quan. Đám người lại trở lại phía trước gương, ấm trà quả nhiên đã đi vào mùa đông thế giới tấm gương chúng. Nó hiện tại ngay tại ý đồ đẩy ra pháo đài cung điện cửa lớn, nhưng nó thất bại. Nó ngay tại cửa lớn nơi đó bất lực nói cái gì. Vợ trầm ngâm một lát đối với Lật nói ra, "Lật, ngươi tại tấm gương nơi này chờ lấy ta đi trước ấm trà nơi đó, đợi ta đi vào về sau chúng ta dùng thông tin hoa liên hệ, nhìn có thể hay không liên hệ với. Ta sẽ nghĩ biện pháp phá giải cái này mùa đông trong gương bí mật. Ngươi cùng bị con xấu xí ngay ở chỗ này quan sát một chút trong gương thế giới. Bị con xấu xí, bảo vệ tốt lắm." "Tốt, chủ nhân." Vợ sau khi nói xong lại đi tới trong hoa viên. Trong hoa viên lại đắp lên một tầng thật mỏng tuyết động. Bờ Hẻo rất nhanh liền tìm tới cái kia viên nhỏ đá cuội, sau đó tại đó đợi một đoạn thời gian. Nhưng hắn cũng không có giống ấm trả một dạng tan biến. "Ừm, chuyện gì xảy ra? Lại vào không được rồi." Bờ Hẻo đưa thay sờ sờ viên kia đá cuội, phía trên cũng không có ma pháp lưu chuyển khí tức. "Bờ Hẻo tiên sinh, muốn không ta thử một chút đi. Ta không quá yên tâm ta người huynh đệ kia một người đợi trong gương." Hắn vẫn luôn có chút nhát gan, ngón đến chủ động đề nghị muốn thử một lần. Sau đó nó bắt đầu bắt chước ấm trả tại trong hoa viên nhún nhảy một cái, cuối cùng dừng lại tại đá của địa phương, nhưng nó cũng giống vậy không có bị truyền tống đi qua. Lúc này, Bờ Hẻo mặc lên người thuần di áo choàng đột nhiên mở miệng nói ra, "Chủ nhân, có lẽ cái này đá của truyền tống cũng có lần số hạn chế, tỉ như một ngày một lần." Bờ Hẻo nghe vậy bừng tỉnh hiểu ra, có lẽ thật là như thế, bên này mùa hè tấm gương có lẽ cũng là nhất thiên tài có thể vào một lần, cho nên Bờ Lệ đi vào về sau, bọn hắn cũng vào không được. Bờ Hẻo đem chính mình suy đoán báo cho đám người về sau nói ra, "Chúng ta trước chờ một chút, nếu như ta còn là vào không được, ta liền chỉ có thể dùng chính ta phương pháp đi vào." Một đêm này, Bờ Hẻo một mực tại phía trước gương nhìn xem trong gương thế giới. Hắn nguyên bản nhường Lật đi nghỉ ngơi, cái sau không nguyện ý, cứ như vậy giúp vào bên cạnh hắn ngồi tiếp hắn. Khi màn đêm giáng lâm thời điểm, trong gương thế giới cũng đồng dạng biến thành nửa đêm. Bờ Lệ cùng thương nhân tại cung điện cửa chính chỗ qua lại tựa sát, chỉ có ấm trà cô độc đợi tại mùa đông trong kinh thế giới. Khi ánh nắng lần nữa dâng lên thời điểm, Bờ Hẻo đột nhiên phát hiện mùa hè trong gương ánh nắng vậy mà xuyên thấu qua mặt kính chiếu rọi tại mùa đông trên gương. Trong đó một chùm ánh nắng vừa bật liền vậy mùa đông trong gương pháo đài tay cầm cái cửa bên trên. Mà lúc này trong gương ấm trà còn tại nằm ngáy ho ho, bợ cảm thấy cái tia chùm sáng rất là dễ thấy, thế là hắn lập tức đánh thức ngủ lách, sau đó chạy đến bên ngoài pháo đài trong hoa viên, vươn tay sở lấy viên kia đá cuội. Cũng không lâu lắm, hắn liền quét thoáng cái tan biến tại nguyên chỗ. Đợi hắn tỉnh táo lại, hắn phát hiện mình đã đi vào mùa đông trong gương, bởi vì hắn nhìn thấy nằm ngáy ho ho ấm trà. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, cung điện cửa lớn cầm trên tay cái kia một chùm sáng chùm ngay tại tan biến. Bờ Hẻo vội vàng cơ lấy ấm trà, thoáng cái đẩy ra cung điện cửa lớn chui vào. Lúc này đứng tại tấm gương bên ngoài nhìn xem trong kinh thế giới, Bờ Hẻo nhất cử nhất động Lật cũng đội vàng hướng cung điện chỗ cửa lớn chạy tới. Tiếp lấy hai người ngay tại cửa cung điện chạm mặt, Bờ cứ như vậy nhẹ nhõm trở lại thế giới hiện thực cung điện. Lúc này ấm trà mới ung dung tỉnh táo lại, nó phát hiện chính mình đang bị sách ngược, trong cơ thể nó chứa nước cũng thuận nó miệng ấm tắt đi ra. "A, cứu mạng, ta muốn chết." Đợi Bờ Hẻo đưa nó cầm bình về sau, mập mạp ấm trà hư nhược nói ra, "Cầu, nhanh cho tàn rót đầy nước." Vợ cùng Lật hôm qua thăm dò cung điện thời điểm, liền phát hiện tại cung điện mặt bên trong một cái phòng có một cái to lớn thùng chứa nước. Hắn vội vàng bưng lấy ấm trà lại tới đây, sau đó đem ấm trà bỏ vào trong thùng nước, cũng không lâu lắm. Cô, ô ô ô, nhiều lắm, ăn đến quá no bụng. Đợi Bờ Hẻo đem ấm trà từ trong nước lấy ra, lại đem một chút nước đổ đi về sau, cái kia ấm trà mới xem như sống lại. Hô cuối cùng là sống tới. "Bờ Hẻo tiên sinh, ta làm sao tỉnh lại sau giấc ngủ liền bị dẫn theo đi ra rồi? Là ta đi vào đem ngươi mang ra." Vợ ôm ấm trà trở lại hai cái gương hành lang chỗ, đến cùng cây chổi đã sớm chờ ở nơi đó. "Ngươi nhìn, huynh đệ tốt, ta hôm qua nói cái gì, có Bờ tiên sinh tại, ngươi còn lo lắng cho người già không được." Đến cười hì hì nói. Bờ Hẻo đem ấm trà giao cho đến sau, chuyển thân nhìn chăm chú mùa hè trong kính Bờ Lệ cha con. Lúc này mùa hè trong kính thế giới đã là sáng sớm, Bờ Lệ chính đỡ lấy mọi mệt lao thương nhân tại trong hoa viên tìm kiếm đường ra, trên mặt của hai người tràn ngập lo nghĩ. Xem ra nhất định phải nắm chặt thời gian. Hắn quay đầu nhìn về phía Lật nói ra, "Ta bây giờ chuẩn bị tiến vào cái này mặt kính thế giới. Lật, ngươi còn là lưu tại nơi này quan sát mặt kính biến hóa, một khi phát hiện dị thường lập tức dùng thông tin hoa liên hệ ta. Đương nhiên, ta cũng không biết thông tin hội hoa xuân không biết có hiệu quả, nhưng đừng lo lắng, ta sẽ tìm được phương pháp." Bờ Hẻo vươn tay ra chạm đến mặt kính, một lát sau, một luồng ánh sáng trắng chuyển đến. Chờ hắn lần nữa mở mắt ra thời điểm, hắn đã đứng tại mùa hè trong vườn hoa. Bờ Hẻo ngẩng đầu nhìn bầu trời, nơi đó cái gì đều nhìn không thấy. Hắn lấy ra thông tin hoa nói ra, "Lật, có thể nghe được sao?" Cũng không lâu lắm, thông tin hoa bên trong truyền ra Lật thanh âm đức quán Bờ Hẻo. "Nghe, không phải là quá sợ, có thể nghe được liền là được." Hắn hướng về hư không phất phất tay, hắn biết rõ Lật ở bên ngoài có thể nhìn thấy. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nơi này trong vườn hoa hoa hồng nở rộ, dây leo quấn quanh lấy cột đá cẩm thạch lan tràn đến bên trên tòa thành mà đi. Cùng trong thế giới hiện thực pháo đài không giống chính là, những thứ này bên trên tòa thành dây leo xem ra lấp đầy sinh cơ. Bờ hẻo. Bờ lệ ngạc nhiên tiếng la chuyển tới, nàng đỡ lấy cha mình đi vào bờ trước mặt hưng phấn nói ra, ngươi làm sao cũng tới đến nơi đây rồi. Bờ lệ, vị này chính là vị kia ma pháp sư tiên sinh sao?
Đúng vậy, phụ thân, chính là hắn cùng lượt em gái dẫn ta tới pháo đài nơi này thì ngươi.
Ngươi tốt, lao tiên sinh. Bờ có chút không người vấn an.
Ngươi tốt, bờ hẻo tiên sinh, cảm ơn ngươi, ta thật không biết làm như thế nào cảm ơn ngươi.
Lao tiên sinh, không nói trước cảm ơn, chúng ta bây giờ phải nghĩ biện pháp từ nơi này rời khỏi.
Bờ lệ, hôm qua ngươi tan biến về sau.
Bờ hẻo đưa nàng tan biến về sau phát sinh sự tình đại khái nói cho nàng nghe.
Cho nên nói nơi này nhất cử nhất động, các ngươi đều có thể ở bên ngoài nhìn thấy.
Lợi bây giờ đang ở bên ngoài nhìn xem.
Bờ lệ ngẩng đầu nhìn trời không cũng phất phất tay.
Đúng thế. Ta nhìn thấy các ngươi phía trước ý đồ kéo ra cái này phiến đại môn.
Bờ chỉ cung điện cửa lớn.
Ừm, chúng ta dùng hết khí lực đều mở không ra cửa này.
Bờ lệ có chút đổi phế nói ra, mà lại bên ngoài pháo đài cái kia cửa lớn cũng không có cách nào kéo ra.
Bờ hẻo nghe vậy đi đến cung điện cửa lớn nơi đó dùng sức đẩy, cung điện cửa lớn không nhúc nhích tí nào.
Ta sớm đi thời điểm đi mùa đông mặt kính bên kia trong kính thế giới, là có một chùm sáng chiếu vào bên kia cửa lớn nơi đó, cho nên ta tài năng kéo ra bên kia cửa lớn trở lại bên trong thành bảo.
Các ngươi ở chỗ này thời điểm, có phát hiện hay không có ánh sáng chùm chiếu vào cái cửa này bên trên?
Không có.
Bờ lệ lắc đầu nói ra.
Bờ chuyển thân nhìn xem pháo đài vườn hoa lọt vào trầm tư.
Từ mùa đông vườn hoa đi ra ngoài là đi cung điện cửa lớn.
Có thể hay không mùa hè vườn hoa vừa vặn tương phản, muốn đi pháo đài cửa lớn tài năng rời khỏi đâu.
Bờ hẻo một bên nghĩ, một bên đi vào pháo đài chỗ cửa lớn, nơi này đóng chặt cửa sắt.
Muốn từ nơi này chui ra đi là không thể nào.
Nhưng là nếu như từ nơi này lật ra đi đâu?
Bờ hẻo gọi ra phân thân, sau đó trên mặt đất triệu hồi ra dây leo, đem phân thân từ pháo đài cửa lớn nơi đó bước ra ngoài.
Phân thân vừa ném ra ngoài cửa lớn, đông biến mất.
A.
Bờ hẻo đầu tiên là ngẩn người, hắn bây giờ căn bản không cảm ứng được phân thân, chớ nói chi là điều khiển hắn.
Hắn vội vàng lấy ra thông tin hoa hỏi.
Ngươi đi pháo đài cửa lớn nơi đó nhìn xem, có thể hay không nhìn thấy phân thân ta.
Qua hồi lâu, thông tin hoa bên trong truyền ra lật thân thể, ta.
Tại.
Cái này.
Bờ hẻo.
Ngươi lại.
Thử một lần.
Bờ hẻo lần nữa triệu hồi ra phân thân, lại một lần đem hắn ném ra ngoài đi.
Ta.
Nhìn thấy.
Chính là.
Như thế.
Bờ trong lòng vui mừng, sau đó chào hỏi bờ lệ cùng lao thương nhân đi vào bên cạnh hắn, hắn một tay ôm đồn một người, sau đó triệu hồi ra dây leo đem bọn hắn ném ra ngoài pháo đài cửa lớn.
Vừa vượt qua cửa lớn, bọn hắn liền cảm giác như là xuyên qua cái gì đó, sát theo đó mất trọng lượng rơi xuống tại trong đống tuyết.
Lọt vui vẻ là thanh âm tại bên tai của bọn hắn vang lên, bờ hẻo,
bờ lệ tỷ tỷ.
Bọn hắn cuối cùng là từ mùa hè trong mặt gương đi ra.
Ô hát, ta nhớ tới, khó trách có đôi khi vương tử điện hạ biết từ cửa lớn nơi này quay lại, nguyên lai là hắn tiến vào mùa hè mặt kính thế giới.
Thấy cảnh này cây trổi vẻ mặt thành thật nói, nếu dùng chính mình ngọn đến đánh đánh nó cắn dài, ngươi sớm một chút nhớ tới sẽ như thế nào.
Hiện tại nhớ tới còn có cái gì dùng?
Lúc này, bên ngoài pháo đài báo tuyết xuống đến càng lớn.
Bờ hẻo đội vàng chào hỏi đám người trở lại pháo đài trong cung điện.
Vừa trở lại cung điện, pháo đài ba huynh đệ liền vây quanh ở bờ lệ bên người nói ra.
Mỹ lệ công chúa, có thể hay không xin ngươi giúp chúng ta một tay vương tử?
Thiện lương bờ lệ đầu tiên là lắc đầu nói ra, ta không phải là công chúa.
Sau đó nàng lại ngồi xổm người xuống, dùng tay mỏ sờ mập mạp ấm trà nói ra, ta rất tình nguyện viện trợ các ngươi, nhưng ta muốn làm thế nào mới có thể viện trợ các ngươi vương tử đâu?
Cho vương tử bố trí nguyên rủa nữ tử kia từng nói qua, đợi vương tử lúc nào biết rõ tình yêu chân thành là cái gì, mới có thể khôi phục tới.
Có lẽ muốn để vương tử yêu ngươi, hoặc là ngươi yêu vương tử mới được.
Đến nói ra.
Bỡ lệ nghe vậy mà người, ta làm sao lại yêu một cái chưa từng gặp mặt vương tử đâu.
Pháo đài ba huynh đệ hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng cảm thấy nhường một cái mỹ lệ nữ tử trực tiếp yêu chính mình vương tử là một kiện khó khăn sự tình.
Một đoàn người vừa nói chuyện, một bên đi vào giã thú vương tử vị trí pháo đài.
Cái kia đóa băng tinh hoa tựa hồ có ý thức của mình, tại phát giác bỡ lệ sau khi tiến vào phòng, nó tản mát ra càng cường liệt lạnh lẽo.
Cái kia lạnh lẽo càng thêm thấu xương, cả phòng bách tường bắt đầu ngưng kết ra sương hoa.
Bỡ lệ cùng lao thương nhân bị đông cứng đến sắc mặt trắng bệnh, phía ngoài báo tuyết tựa hồ cũng xuống đến càng lớn.
Nằm ở trên giường vương tử càng là không núp đích.
Vợ căng ra hộ thuẫn vì mọi người che kín lạnh lẽo, hắn cao mày nhìn một chút ngoài cửa sổ.
Cái này tuyết cùng cái này băng tinh hoa quả không sai có liên hệ,
nhưng ảnh hưởng này không khỏi quá khoa trương đi.
Chúng ta trước tiên lui ra ngoài lại nói.
Đợi bỡ lệ rời khỏi căn phòng về sau, cái kia hoa lại bắt đầu khôi phục nguyên bản bộ dáng.
Trên giường cái kia gia thú chính là các ngươi vương tử sao?
Bỡ lệ hỏi.
Ừ, đúng vậy, vương tử điện hạ vốn là.
Pháo đài ba huynh đệ đem vương tử tình huống nói một lần.
Sau đó phụ thân ngươi vào đây về sau,
chúng ta vương tử vẫn nằm tại cái này.
Lao thương nhân nghe vậy có chút áy náy cúi đầu xuống.
Qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có ngươi cùng luật tiểu thư tiến vào cái này thành bảo, cho nên chúng ta chỉ có thể thỉnh cầu ngươi viện trợ.
Mà lại phía trước nghe bờ tiên sinh nói, các ngươi vị trí thành phố cũng bị tuyết động cho che lại, đây hết thảy có khả năng chính là vương tử trên người cái kia băng tinh tiêu vào dở trò.
Nến nghiến răng nghiến lợi nói,
nếu như có thể đưa nó bài trừ, có lẽ còn có thể cứu vớt cái này khu vực tất cả mọi người.
Bỡ lệ quay đầu nhìn bờ hẻo tiên sinh, ta phải làm gì đâu?
Chương 232, giã thú vương tử chương 232, Dã thú vương tử Bờ Hẻo nghe vậy nhìn một chút trong phòng trở về yên lặng băng tinh hoa hồng. Việc cấp bách tự nhiên là đem cái kia băng tinh hoa hồng cho phá giải rơi. Có thể làm sao phá giải, hắn trong lúc nhất thời còn không có gì đầu mối. Bất quá vừa rồi Bờ Lệ đi vào phòng về sau, cái này băng tinh hoa hồng phản ứng rất kỳ quái. Nó vừa rồi bộ dáng nhìn qua tựa hồ là đang cảnh cáo đám người không nên tới gần, nhưng theo Bờ Hẻo, nó vừa rồi biểu hiện càng giống là tại bảo vệ chính nó. Chẳng lẽ là băng tinh hoa hồng là sợ hãi Bờ Lệ tới gần nó? Dù sao tại chuyện cổ tích bên trong, có chút nguyền rủa giải trừ thậm chí chỉ cần một nụ hôn. Bờ Hẻo nghĩ đến đây, liền nhường đám người trước chờ tại bên ngoài phòng. Hắn một thân một mình đi vào dã thú vương tử giường. Lúc này băng tinh hoa hồng quả nhiên như cùng hắn dự liệu, cũng không có cái gì đặc biệt phản ứng. Bất quá bởi phát hiện nằm ở trên giường dã thú vương tử xem ra so với hôm qua càng thêm kiệt sức. Còn tiếp tục như vậy, dã thú vương tử khẳng định sẽ chết mất. Bờ Hẻo nếm thử cùng băng tinh hoa hồng tiếp xúc, nhưng cái sau cũng không phải là có thể nói chuyện bật thần kỳ. Hắn triệu hồi ra thủy tinh linh đụng vào thoáng cái này băng tinh hoa hồng. Vừa mới đụng vào đi lên, cái kia băng tinh liền dọc theo thủy tinh linh trên ngón tay tràn lan lên tới. Cũng không lâu lắm, thủy tinh linh liền biến thành một cái băng điêu. Bờ sau đó tán đi ma pháp, lần nữa triệu hoán thủy tinh linh chạm đến băng tinh hoa hồng. Nhiều lần nếm thử mấy lần về sau, hắn phát hiện băng tinh hoàn toàn đóng băng thủy tinh linh đại khái cần 10 phút đồng hồ thời gian. Mà lại theo nhiều cái thủy tinh linh bị băng tinh hoa hồng đóng băng, ma lực của nó tựa hồ bị tiêu hao không ít. Cho nên đóng băng thời gian một lần so một lần dài. Bờ tán đi thủy tinh linh về sau cân nhắc thật lâu, còn là khẽ cắn môi quyết định chính mình thử một chút. Hắn duỗi ra một ngón tay đụng vào băng tinh hoa hồng. Sau đó liền cảm giác được thấy lạnh cả người theo ngón tay của hắn chuyển tới. Bất quá hắn tay cũng không có băng tinh lan tràn mà lên, cái kia băng tinh tựa hồ đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Đó là bởi vì Bờ từng thu được thế giới ban thưởng ma pháp chống cự. Băng tinh hoa hồng đóng băng cũng là một loại mặt trái ma pháp trạng thái, cho nên với hắn mà nói không có hiệu quả gì. Bờ Hẻo đưa tay bắt lấy băng tinh hoa hồng, hắn có ý đem nó giật xuống tới. Nhưng băng tinh hoa hồng gốc dễ đâm vào dã thú vương tử ngực, Bờ Hẻo dùng sức thời điểm, cảm giác dã thú vương tử ngực cũng theo đó chập trùng, cái này khiến hắn có chút sợ ném chuột vỡ bình. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là rời khỏi căn phòng. Đám người vẫn luôn đợi ngoài cửa mắt thấy hắn làm hết vậy. Bờ Hẻo tiên sinh, ngươi có cái gì đầu mối sao? Pháo đài ba huynh đệ hỏi. Đúng vậy a, tiên sinh, chúng ta vương tử đến cùng là thế nào rồi? Cái kia băng tinh hoa hồng rốt cuộc là thứ gì? Bờ Hẻo lắc đầu nói ra, ta cũng không biết cái này băng tinh hoa hồng là cái gì, nhưng Bờ Hẻo nhìn xem Bờ Lệ nói ra, Bờ Lệ tỷ tỷ, có lẽ cái này băng tinh hoa hồng có chút sợ hãi ngươi. Đợi Bờ Hẻo đem chính mình phỏng đoán toàn bộ đỡ ra sau, trước mắt cái này mỹ lệ nữ tử như mày, Bờ Hẻo tiên sinh, ý của ngươi là ta có thể giúp vị này dạ thu vương tử giải trừ bên trên bộ lực hắn cái kia băng tinh hoa hồng? Bờ Hẻo gật gật đầu, đây chỉ là suy đoán của ta mà thôi. Bất quá, các ngươi vừa rồi tại ngoài cửa cũng hẳn là nhìn thấy, cái này băng tinh hoa hồng sẽ đem đụng vào nó đồ vật cho bị đông. Ta sở dĩ không có bị đông cứng, là bởi vì ta tương đối đặc thù. Lão thương nhân nghe vậy lo lắng nhìn xem Bờ Lệ nói ra, cái này quá nguy hiểm, nữ nhi của ta, ngươi dù sao không phải là ma pháp sư. Lão thương nhân còn chuẩn bị nói cái gì, nhưng là hắn lại nghĩ tới cái này dã thu vương tử là bởi vì hắn lấy xuống bên ngoài hoa viên hoa hồng mới biến thành dạng này, còn là đem đã đến bên miệng nuốt xuống. Bờ Lệ nhìn xem trong phòng dã thú vương tử, lại nhìn một chút vây quanh ở bên người nàng pháo đài ba huynh đệ. Bọn họ một mặt mong đợi nhìn xem nàng. Nàng vốn là cái thiện lương nữ tử, thế là nàng mở miệng nói ra, "Bờ Hẻo tiên sinh, ta nguyện ý thử một chút. Tốt, ta giúp ngươi đến cái kia băng tinh hoa hồng bên cạnh." Cảm ứng được Bờ Lệ sau khi tiến vào phòng, băng tinh hoa hồng lần nữa tản mát ra cực mạnh lạnh lẽo. Bờ căng ra hộ thuẫn đem lạnh lẽo ngăn cản ở bên ngoài. Đợi Bờ Hẻo bọn hắn đi đến vương tử giường một bên lúc, cái kia băng tinh hoa hồng cơ hồ muốn đem năng lực của mình phát huy đến cực hạn. Nó thấu xương kia lạnh lẽo, đã để vô hình trên hộ thuẫn mặt đều ngưng kết ra một tầng băng xương. Bờ có chút bận tâm Bờ Lệ không có cách nào tiếp nhận cái này lạnh lẽo, nhưng bây giờ cũng chỉ có thử một chút. Hắn đem để tay tại Bờ Lệ trên bờ vai nói ra, "Bờ Lệ tỷ tỷ, ta chờ một lúc sẽ giải trừ ma pháp hộ thuẫn, ngươi liền thừa cơ đưa tay đụng vào cái kia hoa hồng. Ngươi đừng lo lắng, ta biết bảo hộ ngươi." Hắn vừa nói, một bên thi triển trị liệu thuật, như thế cần phải có thể ngăn cản được băng tinh hoa hồng hàn khí. Bờ Lệ chỉ cảm thấy một luồng khí ấm áp ngừng từ bờ vai của nàng nơi đó truyền tới. Nàng lấy dũng khí vươn tay, ngay tại Bờ Hẻo giải trừ hộ thuẫn một cái mắt, cái kia hàn khí bức người đập vào mặt. Bờ Lệ tóc thoáng cái liền xuất hiện băng xương. Nàng đội vàng duỗi ra ngón tay đột nhiên đâm về băng tinh hoa hồng. Bờ thì một bên thi triển trị liệu thuật, một bên hết sức chăm chú nhìn trước mắt hết thảy, hắn tùy thời chuẩn bị đem Bờ Lệ cùng băng tinh hoa hồng tách ra. Ngay tại Bờ Lệ tay chạm đến băng tinh hoa hồng thời điểm, thời gian như là đột nhiên tạm dừng xuống dưới, cái kia hoa hồng lạnh lẽo nháy mắt tan biến, Bờ Lệ ngón tay chọc vào cái kia cánh hoa hồng bên trên chậm rãi xuất hiện một cái màu trắng vết tích. Tiếp lấy cái kia màu trắng vết tích làm trung tâm, toàn bộ băng tinh hoa hồng tựa như là pha lên một dạng xuất hiện vết rách, theo một tiếng vang nhỏ, băng tinh hoa hồng biến thành mảnh vỡ. Băng tinh hoa hồng vỡ vụn về sau, trong phòng hàn khí lập tức tan biến trống không, bên ngoài pháo đài tuyết lớn cũng ngừng. Phát sinh trước mắt hết thảy nhường Bờ cảm thấy rất không chân thực. Dù sao cái này có thể ảnh hưởng thời tiết băng tinh hoa hồng, thế mà lại bởi vì một người bình thường đụng vào mà tan biến. Bất quá bây giờ hắn cũng sẽ không bị huyễn cảnh ma pháp cho ảnh hưởng. Cho nên hết thảy trước mắt đều là thật. Bờ ở trong lòng thầm nghĩ, có lẽ đây chính là chuyện cổ tích nhân vật chính tự mang quần sáng đi. Bờ Lệ nguyên bản cảm thấy một hồi buồn ngủ đánh út về phía ý thức của nàng, bất quá trên bờ vai chuyển đến ấm áp rất nhanh liền đem cái này buồn ngủ đuổi ra ngoài. Nhìn thấy băng tinh hoa hồng tan biến sau, pháo đài ba huynh đệ vui mừng hớn hở nhảy vào. Quá là được, vương tử điện hạ khẳng định rất nhanh liền có thể tỉnh lại. Tiểu thư xinh đẹp, ta dám cam đoan, chúng ta vương tử sẽ không để cho người thất vọng. Bợ lệ không nói gì, nàng nhìn xem trên giường dã thú hỏi, hiện tại phải làm sao đâu? Giao cho ta đi. Bợ hẻo vươn tay nắm chặt dã thú vương tử cổ tay thi triển trị liệu thuật. Cũng không lâu lắm, nằm ở trên giường dã thú vương tử chậm rãi mở mắt. Pháo đài ba huynh đệ tại bên giường la to nói, vương tử điện hạ, ngươi cuối cùng là tỉnh lại. Là bên kia cái kia mỹ lệ nữ tử cứu ngươi. Vương tử điện hạ, nàng nhất định có thể giúp ngươi giải trừ nguyền rủa. Trên giường dã thú vương tử chậm rãi tỉnh táo lại, hắn đầu tiên là một mặt mộng nhìn một chút trong phòng đám người. Đợi nhìn thấy lao thương nhân về sau, hắn lộ ra phẫn nộ ánh mắt, là ngươi. Ngươi cái này kẻ cắp. Dã thú vương tử thoáng cái liền từ trên giường lật lên, thân hình của nó rất là cao lớn, có chừng chừng 2 mét. Trên người hắn lông tóc bởi vì phẫn nộ mà nổ lên, hắn gầm nhẹ nói, cũng là bởi vì ngươi trộm hoa hồng, mới làm hại ta lọt vào hôn mê. Lao thương nhân nghe vậy có chút sợ hãi lui về phía sau mấy bước, hắn lơm lớp lo sợ nói ra, thật có lỗi, ta xác thực không biết hái vườn hoa hồng biết mang đến hậu quả như vậy, ta hướng ngài xin lỗi. Nếu như xin lỗi hữu dụng, ta cũng sẽ không biến thành hiện tại bộ dáng này. Dã thú vương tử tựa hồ cũng không muốn tiếp nhận thương nhân xin lỗi. Mỗi người đều cần vì chính mình làm sự tình trả giá thật lớn, liền giống như ta, cho nên ngươi phải đi cái này thành bảo nhà tù đợi mấy ngày. Cái này. Lao thương nhân nghe vậy nhìn qua bờ hẻo lộ ra ánh mắt cầu trợ. Dã thú vương tử thuận lao thương nhân tầm mắt nhìn về phía bờ hẻo, hắn gầm nhẹ nói, ngươi là ai? Ngươi tại sao lại xuất hiện ở ta pháo đài? Ngươi muốn bao che kẻ cắp sao? Bờ hẻo nghe vậy nhíu mày, mặc dù đúng là bởi vì lao thương nhân trộm hái được bên trong thành bảo hoa hồng đưa tới cái này sự kiện. Nhưng này vốn là giải trừ hắn nguyền rủa thời cơ, muốn trách cũng chỉ có thể trách nguyên bản cố sự. Vương tử điện hạ ngươi không muốn như vậy. Vị này là ma pháp sư đại nhân. Là ma pháp sư đại nhân cùng vị này thương nhân con gái cứu ngươi. Nên rất là nóng nảy nói ra. Nhà mình vương tử tính cách vẫn luôn là như thế. Cho nên mới sẽ đắc tội cái kia thi hành chú cô gái áo lam. Dã thú vương tử nghe vậy ngẩn ra một chút, ma pháp sư. Vậy ngươi có thể giải trừ nữ tử kia thiết lập tại trên người ta nguyền rủa sao? Chỉ cần ngươi giúp ta giải trừ nguyền rủa, ta liền có thể phóng qua người này. Hắn giơ tay lên móng chỉ lão thương nhân, hoàn toàn không có muốn đáp tạ bờ hẻo ý đồ. Nếu nghe vậy nhịn không được nâng lên chính mình ngọn nến làm ra che mặt dáng vẻ, hắn biết rõ nhà mình vương tử điện hạ nghe lời luôn luôn chỉ nghe một nửa, thế là nó nhảy đến bờ trước mặt nói ra, bờ hẻo tiên sinh, bờ lệ tiểu thư, thật có lỗi, chúng ta vương tử điện hạ biến thành dã thú về sau, thỉnh thoảng sẽ có chút thần trí không rõ. Còn xin các ngươi cho ta vài phút thời gian. Nên chào hỏi cây trội cùng ấm trà đem dã thú vương tử đưa đến đi một bên nhỏ giọng nói gì đó. Bờ lệ tới gần bờ hẻo nói ra, bờ hẻo tiên sinh, người vương tử này tính cách tựa hồ có chút kỳ quái, muốn không? Chúng ta còn là rời đi nơi này đi. Luật cũng rất tán thành gật gật đầu. Lao thương nhân cũng muốn mau rời khỏi nơi này, hắn còn sống hơn nửa đời người, lần thứ nhất nhìn thấy biết nói chuyện đến, cây trổi, cùng ấm trà, còn có cái này cái gọi là dã thú vương tử. Bờ hẻo để bọn hắn trước không nên gấp gáp. Một bên khác, đến cho dã thú vương tử nói nửa ngày về sau, cái sau cuối cùng là nghe vào, hắn liên tiếp quay đầu nhìn về phía bờ hẻo đám người. Lại qua một hồi lâu, tại pháo đài ba huynh đệ cùng đi. Dã thú vương tử đi tới có chút lúng túng nói ra, thật có lỗi, ma pháp sư tiên sinh. Hai vị mỹ lệ nữ sĩ, ta mới vừa cảm xúc có chút kích động. Phi thường cảm ơn các ngươi cứu mạng ta. Hắn nâng lên hai tay nhìn xem tay mình móng nói ra, từ khi ta biến thành dã thú về sau, thỉnh thoảng sẽ có chút thần trí không rõ, ta vừa rồi không có nghe rõ. Đã bị lao tiên sinh này là lời nói vô tâm, các ngươi lại cứu ta, vậy liền không cần lại bỏ ra cái gì cái khác đại giới. Dã thú vương tử vươn tay gãi gãi đầu của mình nói ra, ma pháp sư tiên sinh, ta muốn hỏi thoáng cái, ngươi có thể hay không giúp ta giải trừ người lừa dùa. Bờ hẻo lắc đầu nói ra, ta giúp không được ngươi. Dã thú nghe vậy lộ ra thần sắc thất vọng, hắn quay đầu nhìn về phía đến. Bởi vì vừa rồi đến nói ma pháp sư này có thể giúp hắn giải trừ nguyền rủa. Đến vội vàng mở miệng nói ra, vương tử điện hạ, không phải là bờ tiên sinh giúp ngươi giải trừ nguyền rủa, mà là vị này tiểu thư xinh đẹp. Ngươi chẳng lẽ quên sao? Cái kia lam y phục nữ tử đưa ngươi biến thành hiện tại bộ dáng này thời điểm cũng đã nói, nhất định phải có một cái mỹ lệ nữ tử thật tình yêu ngươi, ngươi mới có thể khôi phục. Bờ tiên sinh làm sao có thể yêu ngươi? Dã thú gật gật đầu, đúng là như thế. Ta đều quên đi. Sau đó hắn nhìn chừng chừng lấy bờ lệ hỏi, tiểu thư xinh đẹp, xin hỏi ngươi có thể yêu ta sao? Hiện trường tất cả mọi người trầm mặc. Bỡ lệ nhịn không được tại nội tâm nhà danh nói, "Uy uy uy, liền xem như thằng nam cũng sẽ không như thế nói chuyện a." Đến lần nữa dùng nó ngọn đến che lấy mặt của nó. Bỡ lệ thì có chút lúng túng nói ra, "Vị tiên sinh này, ta xác thực giúp không được ngươi. Đã ngươi đã rõ ràng tỉnh lại, chúng ta cũng chuẩn bị rời đi nơi này. Ta lần nữa liền tra ta làm ra sự tình xin lỗi ngươi." Bỡ hướng về dã thú vương tử thật sâu bái một cái. "Đừng, Bỡ lệ tiểu thư, chúng ta vương tử không phải là ý tứ này." Đến nội vàng mở miệng nói ra. Vương tử điện hạ muốn nói là có thể hay không cho hắn một cơ hội mời các ngươi cùng đi ăn tối. Nếu không phải ngươi cùng bờ tiên sinh tới này cái pháo đài, chúng ta vương tử khả năng liền một ngủ không tỉnh. Đúng, ta chính là ý tứ này. Dã thú vương tử ở một bên liền đội vàng gật đầu nói ra. Đám người nghe vậy nhao nhao nhìn về phía bờ hẻo, hắn hiện tại đã là một đoàn người chủ tâm cốt. Bờ hẻo đội ho một tiếng hỏi, vương tử điện hạ, ngươi là thế nào biết rõ vị lao tiên sinh này hái được trong hoa viên hoa hồng? Còn có, ngươi có biết hay không trên ngực của ngươi mọc ra băng tinh hoa hồng là cái gì? Dã thú vương tử nghe vậy che lấy lồng ngực của mình nói ra. Từ khi ta bị nữ tử kia nguyền rủa về sau, trong hoa viên hoa hồng tựa như là một bộ phận của thân thể ta. ta có hai mặt thần kỳ tấm gương, bọn họ có thể để cho ta nhìn thấy ta muốn thấy địa phương. Phát hiện hoa hồng bị hái đi về sau, ta liền nhường tấm gương cho ta hiện ra trong hoa viên cảnh tượng, sau đó ta ngay tại trong gương nhìn thấy hắn. Hắn hái được hoa hồng về sau, hẳn là chạm đến trong hoa viên cái kia thần kỳ tảng đá. Tảng đá kia cũng là nữ tử kia vật lưu lại. Tảng đá kia thật giống sẽ đem hoa tươi thống khổ chuyển rời đến trên người của ta, cho nên ta mới có thể rất khó chịu. Ta thật vất vả mới về đến phòng cũng nằm dài trên giường, tại hôn mê phía trước, ta nhìn thấy một đóa băng tinh hoa hồng từ lồng ngực của ta nơi này xông ra. Nhưng ta cũng không biết tại sao nó sẽ xuất hiện tại lồng ngực của ta. Bờ Éo nghe vậy cúi đầu xuống như có điều suy nghĩ, một lát sau hắn ngẩng đầu hỏi, "Vương tử điện hạ, cô gái mặc áo lam kia tới đây thời điểm, bên ngoài có hay không tuyết rơi?" "Ta nhớ không rõ. Cái kia trừ nhất định phải có một cái mỹ lệ nữ tử thật tình yêu ngươi bên ngoài. Còn có cái gì kèm theo điều kiện sao?" Bờ hiện tại không rõ lắm cô gái mặc áo lam này có phải hay không nữ phù thủy. Dù sao phía trước hắn cho cái khác người bị nguyền rủa giải trừ nguyền rủa thời điểm, bọn hắn đều chưa nói qua nữ phù thủy ăn mặc, nhưng hẳn không phải là quần áo màu xanh lam. Dã thú vương tử nghe vậy mà người, đến lại nghĩ đến cái gì, nó vội vàng mở miệng nói ra, "Đúng rồi. Nàng nói nếu như tại trong hoa viên cuối cùng một đóa hoa hồng tàn lụi trước không người yêu vương tử, cái kia vương tử điện hạ liền sẽ chết đi." Chương 233, cô gái áo lam chương 233, cô gái áo lam bở hẻo nghe xong giá cắm nến về sau cúi đầu thầm nghĩ, hoa hồng tàn lụi nguyền rủa điều kiện cùng ạ niệm bản không sai biệt lắm, muốn giải trừ cái này nguyền rủa quả nhiên vẫn là có thời gian hạn chế. Hắn ngẩng đầu hỏi, "Vậy bây giờ trong hoa viên hoa hồng toàn bộ đều bị tuyết lớn bao trùm, nếu là bọn họ toàn bộ bị đông cứng chết, vương tử điện hạ chẳng phải là?" Dã thú vương tử cười nói ra, "Tuyết lớn cũng sẽ không nhường bên ngoài viện hoa tàn lụi, mà lại cái kia chỉ là trong kinh thế giới hoa hồng. Chuẩn xác mà nói, hẳn là mùa hè trong mặt gương trong hoa viên hoa hồng. Ta trong gương nguyên bản cũng không có trong kinh thế giới, là ta biến thành bộ dáng này về sau mới xuất hiện. Cái kia trong kinh thế giới cũng là cô gái mặc áo lam kia làm." Vỡ lệ nghe vậy nhịn không được che miệng của mình hoảng sợ nói, "Đây chẳng phải là cũng không có bao nhiêu thời gian rồi?" Nàng cung phụ thân của nàng tại bị cái kia mặt kính thế giới bên trong lúc, nàng có chú ý quan sát qua những cái kia trong hoa viên hoa hồng, đã không có mấy bụi còn sống. Dã thú vương tử cười khổ mà nói, "Đúng là như thế, ta cũng thường xuyên đi trong kính thế giới muốn thật tốt chiếu cố những cái kia hoa hồng, nhưng ta cũng chỉ có thể tận lực trì hoãn bọn họ tàn lụi." Vỡ lệ mặc dù có chút đồng tình cái này dã thú vương tử, thế nhưng là nhường nàng đi yêu một đầu chưa từng gặp mặt dã thú, nàng hiện tại đúng là không có cách nào làm được. Vợ suy tư một lát sau nhìn về phía dã thú vương tử, "Vương tử điện hạ, cái kia áo lam nữ còn để lại đầu mối gì sao?" Dã thú vương tử gãi gãi đầu hồi ức sau một lúc lâu có chút lập lờ nước đôi nói ra, "Nàng đã từng nói cái gì thời kỳ sẽ cho ngươi đáp án loại hình lời nói ta không quá nhớ rõ." "Thời kỳ sẽ cho ngươi đáp án? Hiện tại duy nhất có thời kỳ đáp án địa phương cũng chỉ có cái kia trong kính thế giới, thế là bờ hẻo đề nghị, chúng ta đi trong kính thế giới nơi đó xem một chút đi." Đợi mọi người đi tới trên hành lang hai mặt kính lúc trước, bờ phát hiện bên trong hoa hồng so hắn tiến vào trong kính thế giới phía trước lại thiếu một gốc, đến bây giờ chỉ còn lại ba cây hoa hồng. Bởi vì hắn tại cái này hai cái gương bên ngoài đợi một đêm, đã đem cảnh tượng bên trong nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Dã thú vương tử cũng nhìn thấy trong kính thế giới hoa hồng tàn lụi tình huống, hắn rất là khổ sở thở dài, không nghĩ tới ta hôn mê mấy ngày nay thời gian, lại tàn lụi một gốc hoa hồng. Ta khả năng chưa được mấy ngày có thể sống. Pháo đài ba huynh đệ nghe vậy kêu rên nói, "Đương à, vương tử điện hạ, nếu là ngươi chết chúng ta nhưng làm sao bây giờ nha?" "Vợ hẻo tiên sinh, vợ lệ tiểu thư, van cầu các ngươi, cứu lấy chúng ta vương tử đi." Vợ cao mày quay đầu nhìn một chút mùa đông cảnh nội thế giới. Hắn cảm thấy mùa đông trong kính thế giới hẳn không phải là bài trí, bên trong khả năng có cái gì manh mối mới đúng. "Vương tử điện hạ, ngươi bình thường là thế nào tiến vào trong kính thế giới?" "Chúng ta phía trước phát hiện một ngày chỉ có thể đi vào một người. Chính là như vậy lấy tay sờ mặt kính liền có thể đi vào. Ta cũng không rõ sợ nhất thiên có thể vào mấy lần. Bình thường ta một ngày cũng chỉ đi một lần, rời khỏi bên trong phương pháp, tại mùa đông bên kia chính là đợi mùa hè tấm gương ánh nắng bắn tới cái kia chốt cửa bên trên. Mùa hè bên này chính là tháng đó chiếu sáng ở bên trong đại môn phía trên thời điểm, liền có thể đẩy ra pháo đài cửa lớn." "Vợ hẻo tiên sinh, ngươi hỏi ta những thứ này, là ngươi ý định đi vào bên trong sao?" "Ừm." Vợ hẻo gật gật đầu. "Ta cảm thấy mùa đông trong kính thế giới cần phải có manh mối, cho nên ta ý định lại đi vào một lần." Ngày thứ hai, bờ éo lần nữa đụng vào pháo đài trong hoa viên hoa hồng đá cội, sau đó tiến vào mùa đông trong kính thế giới. Dã thú vương tử lại lần nữa tiến vào mùa hè trong kính thế giới đi chiếu cố những cái kia hoa hồng. Mùa đông thế giới trong hoa viên hết thảy đóa hoa đều bị che tại trong tuyết. Vợ triệu hồi ra thủy tinh linh, nhường thủy tinh linh đem tuyết động toàn bộ đến trong nước về sau, vợ tại vườn hoa trên mặt đất phát hiện một nhóm mơ hồ chữ viết. "Có thể không thích, xin đừng tổn thương. Hy vọng ngươi lúc này có thể hiểu được ý tứ của những lời này." Vợ có chút nghi hoặc nhìn hàng chữ này, hắn luôn cảm thấy cái này cùng tiên nữ làm trò bí hiểm yêu thích không sai biệt lắm. Không phải chứ? Chẳng lẽ cho người vương tử này xuống nguyền rủa là mỹ lệ tiên nữ? Hắn đột nhiên nhớ tới mặc kệ là pháo đài ba huynh đệ, còn là dã thú vương tử, đều chưa hề nói qua là vu bà cho bọn hắn bảy nguyền rủa, mà là nói trắng ra lam y phục cái kia mỹ lệ nữ tử. Nhưng là tiên nữ thế nhưng là mái tóc màu xanh lam, cái kia thế nhưng là rất nhô ra tiêu chí, bọn hắn tuyệt đối sẽ không xem nhẹ cái này là tù. Mà lại tiên nữ là một người thiện lương, cần phải sẽ không dễ dàng cho người khác sinh mệnh thiết trí đếm ngược mới đúng. Vợ éo lắc đầu đem ý nghĩ của mình hất ra, sau đó bắt đầu suy nghĩ ý tứ của những lời này. "Có thể không thích, xin đừng tổn thương. Hẳn là cái này dã thú vương tử phía trước làm qua cái gì tổn thương cô gái mặc áo lam này, hoặc là tổn thương qua cái gì những vật khác sự tình.
đem toàn bộ trong kính thế giới toàn bộ thăm dò qua một lần, vẫn không có phát hiện đầu mối gì sau, bợ cùng dã thú vương tử tại bên trong pháo đài lần nữa chạm mặt. Đợi bợ héo đem trong đống tuyết văn tự nói ra sau, dã thú vương tử bắt đầu túi đầu mình tư khổ tưởng. Qua rất lâu hắn mới vô vô đầu của mình nói ra, chờ một chút, ta thật giống như tới. Ta khi còn bé bên ngoài lữ hành thời điểm, tại một cái trời tuyết lớn gặp được một mảnh kỳ quái màu lam hoa hồng. Ta cảm thấy cái kia hoa hồng nhan sắc rất kỳ quái, liền cưỡi ngựa đi đưa chúng nó toàn bộ bước vào bên trong bùn đất. Ta làm xong chuyện kia về sau, còn sinh qua một trận bệnh. Ta còn tưởng rằng là ta ở bên ngoài trọc phong hàn, bây giờ nghĩ lại, lần kia có lẽ chính là bọn họ đang trả thù ta. Ta lúc ấy cảm thấy màu lam hoa hồng là từ ma quỷ thế giới đến, rất mất tự nhiên, cho nên ta liền làm chuyện này. Màu lam hoa hồng. Lão thương nhân nghe vậy đột nhiên túi đầu đang suy nghĩ cái gì sự tình. Ngay lúc này, loạt kinh hô một tiếng, vợ hẹo, ngươi mau nhìn trong gương. Vợ quay đầu nhìn lại, mùa hè trong mặt gương còn sót lại ba đóa hoa hồng cánh hoa đột nhiên lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ khô nhỏ đi. Đây hết thể nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Đây là chuyện gì xảy ra? Dã thú vương tử đột nhiên khổ sở che lồng ngực của mình quỳ xuống, hắn cảm thấy mình nhịp tim ngay tại chậm dần, cơ năng của thân thể ngay tại tan biến. Vợ héo đưa tay đỡ lấy dã thú vương tử đối với hắn thi triển trị liệu thuật, nhưng cái này cũng không hề là thụ tổn thương mà là sinh mệnh tan biến, cho nên đây không phải là trị liệu thuật có thể trị liệu tổn thương. Những cái kia hoa hồng muốn rơi, cây chổi sợ hãi kêu lấy đụng vào mặt kính, mập mạp đấm chặt tại nguyên chỗ đảo quanh, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Vương tử điện hạ, vương tử điện hạ, đây là có chuyện gì a? Dã cắm đến sắp khóc ra thành tiếng, vợ héo tiên sinh, vợ lệ tiểu thư, van cầu các ngươi cứu lấy chúng ta vương tử đi. Bỡ lệ nắm lấy góc áo của mình không biết làm sao, nàng thật không biết làm sao đi yêu trước mắt dã thú vương tử. Mà bỡ hẻo nhìn xem mùa hè trong kính tàn lũy hoa hồng trong mày, hắn xác thực chưa bao giờ gặp loại chuyện này. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng từ trong ma pháp đại lấy ra một nhỏ nhánh sinh mệnh chi thủy cho dã thú vương tử rót xuống dưới. Sinh mệnh chi thủy tựa hồ lên hiệu quả. Mùa hè trong mặt gương hoa hồng khô héo tình thế mà bắt đầu giảm bớt, mặc dù cũng không hề hoàn toàn đình chỉ, nhưng là dã thú vương tử chí ít làm dịu thở ra một hơi. Tiếp lấy bỡ hẻo liền nghe được mùa đông trong mặt gương truyền ra tiếng kêu kinh ngạc âm. Mùa đông trong mặt gương đột nhiên chiếu ra lóa mắt ánh sáng màu lam, trong kính thế giới trong hoa viên đột nhiên hiện ra mảng lớn màu lam hoa hồng, tại trong bụi hoa đứng đấy cái mông lung cô gái áo lam, nàng có một đầu tuyết trắng tóc. Bờ héo nhìn thấy cô gái áo lam trên quần áo đồ án cùng phía trước xuất hiện không cầm quyển thú trên ngực băng tinh hoa hồng rất giống. Là cái gì? Thế mà có thể chống cự tàn lụi. Là yêu sao? Nữ tử thanh âm thanh thúy lại băng lãnh. Nàng tựa hồ có thể xuyên thấu qua mặt kính nhìn thấy trong hành lang đám người, thật sự có người có thể yêu cái này bề ngoài xấu xí ra thú sao? Không, ta cũng không có cảm giác được yêu, là vật khác đi. Nàng xuyên thấu qua mặt kính nhìn xem dã thú vương tử lạnh lùng nói ra, ngươi cuối cùng nhớ tới ngươi làm cái gì sự tình sao? Nhưng ngươi tựa hồ cũng không có một chút hối hận, ta kỳ thật cần phải không muốn cho ngươi những thời giờ này mới đúng. Bởi vì ngươi căn bản không biết sám hối. Ngươi cái này lấy bề ngoài phán đoán người khác thật xấu người vô tri. Ta không biết là cái gì đó cứu ngươi tính mệnh, nhưng cái này nhiều nhất nhường ngươi sống lâu một đoạn thời gian, ngươi sớm muộn cũng sẽ vì làm sự tình trả giá thật lớn. Cô gái áo lam nói dứt lời về sau liền muốn tan biến. Còn không có đợi bờ hẹo lên tiếng, vợ lệ đột nhiên xông lên trước hô, xin chờ một chút. Mỹ lệ nữ sĩ, hắn xác thực phạm qua sai lầm, có thể những năm gần đây ngươi cho hắn nguyền rủa mang đến thống khổ chẳng lẽ không tính trừng phạt sao? Ngươi đều không nói cho hắn trừng phạt nguyên nhân, hắn làm sao có thể thật tốt sám hối đâu? Làm cho người bất ngờ chính là, trong kính nữ tử lại không có tàn biến, ánh mắt của nàng định tại bỡ lệ trên thân, sau đó lại nhìn một chút bỡ lệ bên người lao thương nhân. Lao thương nhân đột nhiên nhớ tới cái gì, hắn kích động hô, là ngài. Bỡ lệ, năm đó ta mang về nhà cứu ngươi cái kia mấy cánh màu lam cánh hoa chính là vị nữ sĩ này cho ta. Hắn nhìn xem bỡ lệ nói ra, năm đó ngươi đột nhiên sinh bệnh, ta bốn phía đi cầu thuốc, sau đó gặp vị này mỹ lệ nữ tử, nàng cho ta mấy cánh màu làm cánh hoa hồng, nói cái này có thể cứu ngươi. Ta đem cánh hoa mang về lại, nhường ngươi ăn về sau, bệnh của ngươi quả nhiên liền là được. Phi thường cảm ơn ngươi, mỹ lệ nữ sĩ, nếu không phải ngươi, nữ nhi của ta khả năng cũng sớm đã. Trong gương cô gái áo lam nhìn xem bợ lệ nói ra, thì ra là thế. Ta nói là ta băng tinh hoa hồng làm sao lại đột nhiên biến mất? Nguyên lai là ngươi. Cái này cũng có trách. Nữ tử lấy nhìn về phía dã thú vương tử, tại ngươi trả đạp ta gieo xuống các hải tử thời điểm, bọn chúng cánh hoa viện trợ cô bé này. Dã thú vương tử nghe vậy toàn thân lông tóc đều đang run rẩy, ta không biết, nếu như sớm biết cái này màu lam hoa hồng có thể cứu người, thế gian vạn vật đều có nó tồn tại ý nghĩa. Cô gái áo lam lên tiếng đánh gậy hắn, chính như mệnh vận chỉ dẫn các người gặp nhau một dạng. Cô gái áo lam lúc nói lời này nhìn một chút bờ hẹo, tựa hồ là có ý tứ khác. Tốt ta, nguyên rủa có thể giải trừ, nhưng có một điều kiện. Cô gái áo lam nhìn về phía dã thú vương tử, ngươi nhất định phải tự mình đi ngươi trả đạp ta gieo xuống các hải tử địa phương, ở nơi đó một lần nữa gieo xuống hoa hồng hạt giống, thẳng đến bọn họ đổi một loại khác hình thức sống tới. Dã thú vương tử nghe vậy vội vàng gật đầu, ta thể, ta nhất định sẽ đưa chúng nó một lần nữa trồng ra tới. Cô gái áo lam cười lạnh một tiếng, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng, mặt khác, phía trước điều kiện cũng sẽ không thay đổi. Chỉ có mỹ lệ nữ tử thật lòng yêu ngươi, hoặc là ngươi thật học được yêu, ngươi nguyền rủa mới có thể giải trừ. Đến nỗi làm sao yêu, ha ha, ta tại cái kia nam tử tóc đen cùng cô gái tóc vàng trên thân cảm nhận được nồng đậm yêu thương, ngươi có lẽ có thể thỉnh giáo bọn hắn. Sau khi nói xong lời này, thân ảnh của nàng bắt đầu tiêu tán, lại cho ngươi một cái nhắc nhở đi, muốn trồng sống những cái kia hoa hồng, muốn để trên người bọn chúng chảy xuôi máu tươi của ngươi.
Cô gái áo lam tiếng nói vừa dứt, hai cái gương đột nhiên bắn ra chói mắt ánh sáng mạnh. Đợi tia sáng biến mất, trong kính cảnh tượng đã hoàn toàn cải biến, mùa đông vườn hoa tuyết động hoàn toàn tan biến, mùa hè trong hoa viên hoa hồng đã hoàn toàn đình chỉ tàn lụi. Dã thú vương tử đột nhiên thống khổ cuộn mình lên, đám người phát hiện hắn móng vuốt ngay tại rút đi lông tóc, dần dần biến thành nhân loại ngón tay. Hắn kinh ngạc nhìn lấy mình khôi phục nhân loại màu da hai tay, hắn vươn tay sờ sờ mặt mình, nơi đó vẫn bao trùm lấy thô ráp lông tóc. Vợ cười cười nói ra, nguyên rủa chỉ giải trừ một nửa khác liền cần ngươi đi hoàn thành vị kia áo lam nữ sĩ đưa cho ngươi điều kiện. Vừa rồi hắn dùng giác quan thứ 6 cảm ứng thoáng cái cô gái mặc áo lam kia, có lẽ là bởi vì cách cái này cái gương, hắn cái gì khí tức đều không có cảm ứng được. Nhưng là hắn cảm thấy cô gái mặc áo lam này thật nhường hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Luật cũng tới đến bên cạnh hắn nhỏ giọng nói ra, "Bờ hẹo, ta cảm thấy cô gái mặc áo lam kia cùng tiên nữ cảm giác không sai biệt lắm. Ngươi cũng có loại cảm giác này sao?" "Ta cũng vậy, nhưng nàng hẳn không phải là tiên nữ." Vợ sở dĩ như vậy xác định là bởi vì mấy lần trước nhìn thấy tiên nữ thời điểm, nàng đều là duy trì nàng mái tóc màu xanh lam, mà nữ tử này tóc là màu trắng, mà lại tiên nữ hẳn là cũng không cần thiết giả vờ như không nhận ra bọn hắn mới đúng. Chờ lần sau gặp được tiên nữ thời điểm, chúng ta hỏi lại nàng là được. Dã thú vương tử tỉnh táo lại sau, hắn đầu tiên là cho bờ thật sâu bái một cái, "Bờ hẹo tiên sinh, cảm ơn ngươi, nếu như không phải là ngươi, ta hiện tại đã chết rồi. Ta không biết cần phải làm sao cảm ơn ngươi." Bờ khoát tay áo cười nói, "Vương tử điện hạ, trước tiên đem ngươi nguyền rủa giải trừ rồi nói sau." Dã thú vương tử nghe vậy gật gật đầu, hắn đi đến bợ lệ cùng lao thương nhân trước mặt thật sâu bái một cái nói ra, "Bợ lệ tiểu thư, lao tiên sinh, phi thường cảm ơn các ngươi đi vào ta pháo đài, nếu như các ngươi không đến, ta vĩnh viễn không biết ta đến cùng đã làm sai điều gì." Lao thương nhân vội vàng khoát tay nói ra, "Vương tử điện hạ nói quá lời, ta cũng là trộm hái được ngươi bên trong thành bảo hoa hồng." Bợ lệ cũng nói ra, "Đúng vậy, vương tử điện hạ, nếu như không phải là ta cùng cha ta nói muốn hoa hồng, cũng sẽ không phát sinh những chuyện này. Cho nên, vương tử điện hạ, ta hy vọng có thể cùng đi với ngươi trồng hoa hồng." Một phương diện cũng là nghĩ báo đáp vị kia mỹ lệ nữ sĩ ân cứu mạng ta muốn giúp nàng đem những cái kiêm màu lam hoa hồng cứu sống, dù sao bọn họ đã từng đã cứu ta. Một mặt khác, cũng là vì thay ta phụ thân xin lỗi ngươi. Chương 234, giải trừ dã thú vương tử nguyền rủa. Chương 234, giải trừ dã thú vương tử nguyền rủa. Dã thú vương tử nghe được bợ lệ nói nguyện ý cùng hắn cùng đi trồng hoa hồng, hắn lập tức cảm thấy trước mắt nữ tử này thật quá thiện lương, hắn khoát tay áo nói ra, "Bợ lệ tiểu thư, ngươi đã cứu tính mạng của ta, không cần lại thay phụ thân ngươi xin lỗi. Mà lại nơi đó cách nơi này có chút xa, ta sợ đi qua trên đường gặp nguy hiểm." Nhưng Bợ Lệ quyết tâm muốn đi, nàng nói nàng nhất định phải tự mình đi cảm ơn cứu nàng tính mệnh người. Lần này liền lão thương nhân đều không có lên tiếng ngăn cản nàng, nếu không phải niên kỷ của hắn có chút lớn, hắn đều muốn cùng nữ nhi của mình cùng đi nơi đó nhìn xem. Thế nhưng là vị kia cô gái áo lam không nhất định biết ở nơi đó. Chí ít ta lần trước cũng không có tại đó nhìn thấy qua nàng. Mắt thấy không khuyên nổi Bợ Lệ, Dã thú vương tử hướng mở quăng tới ánh mắt cầu trợ, "Bợ Lệ tiên sinh, ta chân thành thỉnh cầu ngươi cùng chúng ta cùng đi, ta lo lắng ta một người bảo hộ không được Bợ Lệ tiểu thư." Bợ cười cười nói ra, "Vương tử điện hạ, yên tâm đi, ta gặp ngươi nhóm cùng đi, ta cũng muốn đi xem nhìn cái kia màu lam hoa hồng là dạng gì. Mà lại, có đồng bạn của ta tại, chúng ta đi qua tốc độ sẽ nhanh hơn một chút." Bờ Hẹo nhìn một chút vịt con xấu xí nói ra, "Vậy chúng ta chuẩn bị ra." Dã thú vương tử đang chuẩn bị nói cái gì? Dã cắm đến lại lập tức nhảy đến vương tử bên chân, "Vương tử điện hạ." Nó ra hiệu dã thú vương tử với người. Dã thú vương tử hơi nghi hoặc một chút, hắn còn lưng thân thể đem lỗ hai tiến đến dã cắm đến bên cạnh. Dã cắm đến bám vào dã thú vương tử bên tai nhỏ giọng nói ra, "Điện hạ, ngươi sẽ không phải là hiện tại liền muốn lên đường đi. Hiện tại cần phải mời bọn hắn cùng đi ăn tối mới đúng a?" "A, đúng đúng đúng." Vương tử như ở trong mộng mới tỉnh ngồi thẳng lên, hắn lúng túng cười nói, "Xin cho phép ta chuẩn bị tiệc tối khoản đãi các vị, sáng sớm ngày mai chúng ta lại xuất phát đi cái kia địa phương." Pháo đài ngoài cửa sổ sắt trời đã tối xuống. Bão tuyết dừng lại sau bầu trời đêm phá lệ thanh tịnh, còn có thể nhìn thấy đầy trời đầy sao. "Ừm, vừa vặn chúng ta cũng đã mấy ngày không thật tốt ăn cơm." Vợ cười đáp ứng. Hắn kỳ thật nhìn gương bên trong cô gái áo lam càng cảm thấy hứng thú. Không chỉ là nàng cách mặt kính nhìn thấy hắn cùng luật ở giữa yêu thương, còn có nàng cùng tiên nữ cho người cảm giác rất giống, cho nên hắn còn là muốn gặp nàng một lần. Theo nguyên rủa bộ phận giải trừ, bên trong thành bảo càng nhiều bị thi pháp biến thành đồ dùng trong nhà người hầu có sức sống. Đợi đám người đi đến phòng yến hội thời điểm, rất nhiều bộ đồ ăn, ghế, còn có một số dao nĩa đều tại bản thân phiêu vũ, liền trong phòng bếp lò nướng đều đang hát. Những thứ này đều là bị nguyên rủa người hầu không? Vỡ lệ hiếu kỳ vươn tay mò sờ một cái ngay tại khiêu vũ cái nĩa, cái sau lập tức xấu hổ xoay một vòng, "Tiểu thư xinh đẹp, thật hân hạnh gặp ngươi." "Ừm." Năm đó vị kia áo lam nữ sĩ hạ xuống nguyền rủa lúc, toàn bộ pháo đài đều lâm vào ngủ say. "Chờ chúng ta tỉnh lại, liền biến thành bộ dáng này." Treo ở cây chổi trên người giá cắm đến nói ra. Tại dã thú vương tử phân phó phía dưới, những gia cụ này cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên. Giá cắm đến đang biến hình phía trước chính là toàn bộ pháo đài quản gia, nó bắt đầu đâu vào đấy chỉ huy những gia cụ này. Vợ phát hiện trong phòng yến hội ương có một khung đàn piano, cái này đàn piano cũng không phải là ma pháp đồ dùng trong nhà. Dã thú vương tử đưa tay kéo ra thép cầm qua che, hắn đem tay của mình khoác lên trên phím đàn, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ta lại có thể xoa xoa cái này phím đàn. "Vương tử điện hạ, không bằng cho chúng ta đánh một khúc." Cũng đối Bợ Lệ cô nương ngỏ ý cảm ơn. Bợ Hẹo lên tiếng đề nghị. Hắn tại cho vị này thẳng nam vương tử sáng tạo cơ hội. "A, đúng, Bợ tiên sinh nói đúng, Bợ Lệ tiểu thư, ta nghĩ gảy một khúc biểu đạt cảm ơn." Dã thú vương tử đặt mông ngồi trên ghế, sau đó tại đàn piano bên trên nhấn ra một chuỗi lung ta lung tung thanh âm. Quá lâu không có đánh, tăng thêm tay vừa khôi phục nhân loại ngón tay, còn có chút không quen, rất xin lỗi. Dã thú vương tử đưa tay gãi gãi chính mình lông xù đầu lung tung nói. Bỡ lệ nhịn không được cười một tiếng, nàng cảm thấy trước mắt dã thú vương tử lại có chút đáng yêu. Vợ tại vương tử càng ngày càng quấn bách trước ngồi vào Jin băng ghế một chỗ khác, vương tử điện hạ, có lẽ chúng ta có thể thử một chút bốn tay liên đánh. Ta muốn diễn tấu cái này bài từ khúc gọi gửi tới luật. Vợ hẻo vừa nói chuyện, một bên nhìn về phía một bên cô gái tóc vàng, luật nghe vậy mà người, nàng cũng không biết vợ hẻo biết đánh đàn piano. A, vợ hẻo tiên sinh, ta chưa từng nghe qua cái này bài từ khúc. Không sao, ta sẽ thêm đánh mấy lần, đến lúc đó ngươi cần phải liền biết làm sao đánh. Vợ hẻo nói xong, liền đem tay của mình đặt tại trên phím đàn. Hắn tại không có xuyên qua phía trước kỳ thật hệ thống học qua đàn piano, cũng thi qua cấp, cho nên diễn tấu cái này bài từ khúc hoàn toàn không có vấn đề. Làm ép giờ hễ lì xệ giai điệu vang lên lúc, toàn bộ bên trong thành bảo người đều yên tĩnh trở lại. Dã thú vương tử mặc dù chưa từng nghe qua cái này bài từ khúc, nhưng hắn còn là có chút âm nhạc thiên phú, nghe một lần giai điệu về sau, vậy mà có thể chậm rãi đuổi theo tiết tấu bắn ra tới. Lọt nghe bờ hẻo đàn tấu âm nhạc, trong lúc nhất thời vậy mà si. Tất cả mọi người ngừng thở, sợ quấy nhiều giờ khắc này nhạc khúc cấm thanh. Làm diễn tấu hoàn tất sau, dã thú vương tử dẫn đầu đứng lên dẫn đầu vỗ tay, người còn lại cũng đội vàng đi theo vỗ tay. Những cái kia đồ dùng trong nhà người hầu thì trên bàn cùng trên mặt đất nhảy lên phát ra âm thanh, cũng biểu thị vỗ tay ý tứ. Mà lọt trong mắt đã toàn bộ là ngôi sao nhỏ, kia là sùng bài ánh mắt. Bờ hẻo tiên sinh, ta chưa từng nghe qua như vậy mỹ diệu từ khúc, là ngươi làm sao? Dã thú vương tử hỏi. Vợ cười nói ra, không phải là một vị nhạc sĩ đưa cho ta. Hắn cũng không biết hiện tại vị kia vĩ đại nhạc sĩ phải chăng đã sáng tác ra cái này bài từ khúc, hắn cũng không thể nói là hắn làm. Âm nhạc kết thúc sau, hết thảy đồ dùng trong nhà người hầu lần nữa công việc lưu đủ lên. Tiệc tối rất là náo nhiệt. Dã thú vương tử nhịn không được uống nhiều một chút rượu, lão thương nhân cũng uống say, hắn thậm chí treo ở dã thú vương tử trên cổ nói xong mê sảng. Ý tứ đại khái chính là hắn hy vọng dã thú vương tử về sau có thể đối nàng con gái rất nhiều. Vợ lệ phồng lên miệng đem phụ thân của mình đỡ trở về phòng. Ngày kế tiếp buổi sáng, vợ cùng luật mang lên dã thú vương tử cùng vợ lệ rời khỏi pháo đài. Bởi vì phía ngoài tuyết động còn chưa hòa tan, lão thương nhân liền ở lại bên trong thành bảo chờ bọn hắn. Biến lớn bị con xấu xí tự nhiên là nhường dã thú vương tử kinh ngạc rất lâu. Hắn chỉ ký ức trung phương hướng, bị con xấu xí nâng lên đám người bay về phương xa. Sau 2 giờ, dã thú vương tử chỉ một cái chân núi, thật giống chính là chỗ đó. Vợ phát hiện cái kia bị tuyết động bao trùm địa phương bảy biển ra mất tự nhiên hình dáng. Vị con xấu xí đem mọi người buông xuống về sau, liền đột nhiên kích động cánh đem vậy cái kia địa phương tuyết động thổi đi, lộ ra tuyết động ở dưới nguyên bản bùn đất. Trong đất bùn còn có dấu vó ngựa con, nhưng màu lam hoa hồng hài cốt đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Vương tử có chút lúng túng nhìn trước mắt dấu vó ngựa con, tuổi nhỏ chính mình phạm sai lầm, luôn luôn được đến trả nợ. Vương tử điện hạ, ngươi có màu lam hoa hồng hạt giống sao? Vợ hẻo lên tiếng hỏi. Dã thú vương tử lắc đầu. Cái kia không có hạt giống, muốn làm sao trồng ra màu lam hoa hồng đâu? Vợ lệ nhìn qua mảnh đất này có chút nghi ngờ hỏi. Vợ hẻo ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay vê lên một túm bùn đất. Hắn dùng tay trà sát những thứ này bùn, bị tuyết động đông cứng đất đai sớm đã làm cho cứng, hiện tại giống như là hòn đá cứng rắn. Hắn hiện tại dù sao cũng có rồi rất phong phú trồng hoa kinh nghiệm, hắn vững tin tại loại này trên bùn đất là loại không ra hoa tươi. Nhưng vợ cảm thấy cô gái mặc áo lam kia bản ý hẳn không phải là làm khó bọn hắn. Vương tử điện hạ, vị kia lam y phục nữ sĩ nói qua, muốn để hoa hồng chảy xuôi máu tươi của ngươi. Vợ quay đầu nhìn về phía dã thú vương tử. Ta cảm thấy có thể là cần máu của ngươi đến tỉnh lại mảnh đất này cùng những thứ này hoa hồng ngủ say hạt giống. Dã thú vương tử nghe vậy gật gật đầu. Hắn dùng răng cắn nát chính mình một tay nắm, trong tay lập tức không ngừng chảy máu, hắn cầm trong tay máu vẩy vào trên bùn đất. Dã thú vương tử huyết châu vừa tiếp xúc đến những thứ này bùn đất, nháy mắt bị hấp thu không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn một chút cũng không có đau lòng máu của mình, đem một cái tay khác cũng cắn nát về sau, hắn dùng hai tay hất vây trong tay huyết dịch. Nhìn xem hắn tắt máu bộ dáng, vợ lệ nhấp nhấp miệng lại có chút đau lòng. Qua hồi lâu, dã thú vương tử bởi vì mất máu quá nhiều té ngồi trên mặt đất, vợ hẻo đang chuẩn bị tới gần hắn thi triển trị liệu thuật. Lại đột nhiên thoáng nhìn vợ lệ lấy ra chính mình tùy thân mang theo khăn bông muốn vì hắn băng bó. Vợ hẻo đội vàng dừng bước lại, đây chính là nhường hai người tình cảm ấm lên thời điểm. Đợi vợ cho hắn xách tay ghim lên đến về sau, dã thú vương tử đối với vợ lệ lộ ra ánh mắt cảm kích. Hắn hiện tại kiệt sức đến lời nói đều nhanh nói không nên lời. Vương tử điện hạ, vị kia áo lam nữ sĩ nói qua, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng, cho nên không thể nóng lòng như thế. Vợ lệ mở miệng nói ra, nếu như ngươi mất máu quá nhiều, biết chịu không nổi. Dã thú vương tử gật gật đầu, hắn xác thực quá nóng nổi, hắn muốn sớm một chút đem màu lam hoa hồng trồng ra đến, sau đó sớm một chút giải trừ người liền rủa. Vợ hẻo lúc này mới đi tiến lên đem tay khoác lên dã thú vương tử trên bờ vai đối với hắn thi triển trị liệu thuật. Sau một lát, dã thú vương tử trên mặt lần nữa khôi phục màu máu. Dã thú vương tử đứng dậy đối với bờ thật sâu cúi đầu, vợ hẻo tiên sinh, phi thường cảm ơn hỗ trợ của ngươi. Hắn lại tiếp tục chính mình tắt máu sự nghiệp. Hơn 2 giờ sau, ngay tại dã thú vương tử lần nữa mệt té ngồi trên mặt đất lúc, đất đông cứng đột nhiên phát ra nhỏ xíu cắt cạch âm thanh. Đám người cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy bùn đất mặt ngoài vỡ ra vô số khe hẹp, màu lam nhạt trồi non chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phá đất mà lên. A, thật đi ra, thật đi ra. Vỡ lệ ngồi xổm người xuống tra xét những thứ này hoa hồng trồi non. Đúng lúc này, vỡ eo đột nhiên nghe được nơi xa chuyển đến như có như không thanh âm.
thanh âm kia không linh mà mịt, như là cái gì đó muốn giáng lâm một dạng. Hắn đột nhiên nhìn thấy giữa sườn núi tuyết động vậy mà bắt đầu lưu động lên, nương theo lấy ầm ầm thanh âm, tuyết động theo dốc núi chút xuống. Tuyết lở đến. Tại sao có thể như vậy? Nếu như bị tuyết động trùng kích lời nói những thứ này vừa ra đời chồi non khẳng định sẽ chết mất. Vỡ lệ khổ sở hô. Dã thú trong mắt vương tử cũng lộ ra ánh mắt tuyệt vọng. Tại thiên nhiên lực lượng trước mặt, cái gì đều là nhỏ bé. Vợ hiện tại cũng không có năng lực ngăn cản cái này tuyết lở. Hắn đành phải chào hỏi bị con xấu xí biến lớn, chờ đi đám người bay lên bầu trời. Nhưng mà tuyết lở vẫn chưa trực tiếp tập kích khối này thổ địa. Tuyết động ở mảnh đất này trước mặt đột nhiên phân lưu, vòng quanh mảnh này đất hình thể thành một cái hoàn mỹ vòng tròn. Tiếp lấy cô gái áo lam thân ảnh từ bên trong tuyết động chậm rãi hiện lên. Nàng tuyết trắng tóc dài bên trên dính lấy tuyết động, nàng đưa tay vẩy vẩy tóc của mình, nhìn xem vịt con xấu xí trên lưng đám người nói ra, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền đến. Vợ tranh thủ thời gian chào hỏi vịt con xấu xí hạ xuống tới, dù sao như thế ở trên cao nhìn xuống nhìn xem cô gái mặc áo lam này, nhường hắn cảm thấy trong lòng có chút bất an. Dù sao hắn giác quan thứ 6 nói cho hắn, nữ tử này so sông băng nữ vương còn muốn lợi hại hơn. Cô gái áo lam nhìn một chút trên mặt đất dài ra chồi non, lại quay đầu lướt qua dã thú vương tử rướm máu bàn tay, xem ra ngươi xác thực có rồi hối hận. Dã thú vương tử bịch một tiếng quỳ xuống đất nói ra, mỹ lệ nữ sĩ, ta vì ta thở thiếu thời hung ác hướng ngài cùng ngài hoa hồng xin lỗi, ta khẩn cầu ngài tha thứ. Cô gái áo lam không có lập tức trả lời, nàng đi đến gốc kia tân sinh hoa hồng lam trước ngồi xuống, sau đó duỗi ra đầu ngón tay của nàng sờ nhẹ chồi non, cái kia chồi non càng là nổi điên thoáng cái lớn lên, sau đó kết ra màu lam nụ hoa, tiếp lấy toàn bộ nở rộ ra. Cứ như vậy một cái mắt, màu lam hoa hồng liền nở hoa. Biết rõ tại sao là màu lam sao? Nàng đột nhiên hỏi, không có đợi đám người đáp lời, nàng lại tiếp lấy nói ra, bởi vì đây là bầu trời nhan sắc. Cô gái áo lam đứng người lên, trong tay áo đột nhiên bay ra một cái băng tinh dao găm, tinh chuẩn cắm ở dã thú vương tử trước mặt, dùng cái này, lấy máu sẽ nhanh hơn. Bọn họ cũng có thể trở lên càng tốt hơn. Nghe nói trên ngực máu nhất là nóng bỏng, ta nghĩ ngươi cần phải thả cái kia máu mới đúng. Như vậy, nói không chừng nguyền rủa rất nhanh liền có thể giải trừ rơi. Cô gái áo lam nhìn xem dã thú vương tử nói ra. Dã thú vương tử nhặt lên dao găm liền muốn hướng trên ngực của mình đâm. Đứng tại bên cạnh hắn Bỡ Lệ lại ngăn lại hắn, chờ một chút, mỹ lệ nữ sĩ, như thế sẽ không chết sao? Có lẽ sẽ a, ta cũng không biết. Cô gái áo lam lộ ra thần bí mỉm cười. Vương tử điện hạ, chúng ta còn là không nên gấp. Bỡ Lệ vội vàng đưa tay muốn đoạt lấy dã thú vương tử dao găm trong tay. Đúng lúc này, Bỡ Lệ ngón tay bị dao găm bạch phá, máu trên tay của nàng châu trùng hợp không khéo nhỏ tại một gốc hoa hồng mầm non phía trên, tiếp lấy cái này hoa hồng đột nhiên như là xuống tới, đón lấy bị cô gái áo lam thúc màu lam hoa hồng bên trên rớt xuống một cái cánh hoa. Viên kia cánh hoa không gió mà bay bay tới Bỡ Lệ bị thương trên ngón tay bao trùm ngón tay của nàng. Một lát sau, Bỡ Lệ ngón tay vết thương liền biến mất. Tiếp lấy dã thú vương tử trên mặt lông tóc liền bằng tốc độ kinh người rút đi. Cô gái áo lam khẽ cười nói, mặc dù đó cũng không phải tình yêu, nhưng nàng như thế suy nghĩ cho ngươi, sao lại không phải một loại khác yêu đâu. Một lát sau, dã thú vương tử triệt để khôi phục nhân loại bộ dáng, hắn là mọc ra màu nâu đỏ tóc hơn 20 tuổi thanh niên đẹp trai. Hắn đầu tiên là đưa tay sờ sờ mặt mình, làm xác nhận mình đã khôi phục về sau, hắn đột nhiên đem Bỡ Lệ ôm chặt lấy. Cảm ơn ngươi, Bỡ Lệ tiểu thư. Bỡ Lệ có chút không biết làm sao nhìn qua trước mắt vương tử, sau đó mặt quét thoáng cái liền đỏ. Khu khu. Bỡ Lệ đúng lúc đó ho khan hai tiếng nhắc nhở trước mắt vị này thẳng nam vương tử. Vương tử điện hạ, ngài là không phải là quên cái gì? Vương tử vội vàng đỏ mặt buông ra Bỡ Lệ, hắn chỉnh trọng hướng cô gái áo lam hành lễ, cảm ơn ngài cho ta sửa đổi cơ hội. Ta thể lại ở chỗ này xây một tòa hoa hồng lam vườn, cũng điều động binh sĩ thủ hộ bọn họ. Cô gái áo lam phất phất tay nói ra, không cần, bọn họ sẽ cùng theo ta rời đi nơi này, chúng ta sẽ không lại tới đây. Tiếp lấy thân ảnh của nàng bắt đầu trở nên trong suốt. Tại hoàn toàn tan biến trước, nàng đột nhiên đối với Bờ Hẻo nháy nháy mắt, thay ta hướng tóc lam vị tỷ tỷ kia bần an. Bờ Hẻo nghe vậy chấn động trong lòng, đang muốn truy vấn, nữ tử đã hóa thành bay đầy trời tuyết tiêu tán không còn hình bóng. Chương 235, cố sự hồi cuối. Chương 235, cố sự hồi cuối. Cô gái áo lam tan biến sau, trong đất bùn màu lam hoa hồng chồi non cũng hóa thành tia sáng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có cô gái áo lam trước giờ thuốc gốc kia hoa hồng cùng Bờ Lệ dưới chân cái kia hấp thu máu của nàng mầm non vẫn còn ở đó. Dã thú vương tử quỳ trên mặt đất sững sờ nhìn qua cô gái áo lam tan biến phương hướng. Bờ Hẻo, ta vừa rồi nghe được nàng nói, thay nàng hướng tóc lam tỷ tỷ vấn an. Lọt đi đến Bờ Hẻo bên người nhỏ giọng nói ra, nàng cần phải chỉ là mỹ lệ tiên nữ a. Bờ Hẻo gật gật đầu nói ra, ừm, hẳn là, nàng cho ta cảm giác cùng tiên nữ có chút giống, mà lại nàng biết rõ chúng ta cùng tiên nữ quan hệ. Hắn đột nhiên nghĩ đến phía trước mỹ nhân ngư bà nội cũng có thể nhìn ra trên người hắn có tiên nữ khí tức, hắn phỏng đoán nữ tử này cũng hẳn là có năng lực như thế. Nàng chẳng lẽ là tiên nữ em gái? Bờ ở trong lòng âm thầm phỏng đoán nói, nhưng hết thảy chỉ có gặp được tiên nữ mới có thể giải hoặc. Lúc này, dã thú vương tử cuối cùng là lấy lại tinh thần, hắn từ dưới đất đứng lên, lần nữa đối với cô gái áo lam tan biến phương hướng thật sâu bái một cái. Sau đó hắn đi vào Bờ cùng Lọt bên người kích động nói ra, Bờ Hẻo tiên sinh, Lọt tiểu thư, cảm ơn các ngươi giúp ta, nếu như không có các ngươi, ta có lẽ mãi mãi cũng không có cách nào giải trừ cái này nguyền rủa. Bờ khoát tay áo nói ra, cuối cùng giúp ngươi giải trừ nguyền rủa là Bờ Lệ tỷ tỷ, ngươi còn là đi cảm ơn nàng đi. Đám người quay đầu nhìn về phía Bờ Lệ, cái sau lúc này ngay tại xem xét gốc kia hoa hồng lam mầm non. Bờ Hẻo tiên sinh, chúng ta có phải hay không phải đem cái này quả mầm non cùng gốc kia hoa hồng mang về? Ừm. Bờ Hẻo gật gật đầu, đây cũng là vị kia cô gái áo lam chuyên lưu lại.
Bợ từ túi ma pháp bên trong lấy ra hai cái ấm nước, sau đó đem hai gốc hoa hồng trang bức ấm nước bên trong, tiếp lấy đám người cưỡi biến lớn vịt con xấu xí rời khỏi nơi này. Đường về trên đường, Bợ Lệ một mực cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy hai gốc đặc thù hoa hồng. Vương Tử nhìn qua cái kia hai gốc hoa hồng đột nhiên mở miệng, kỳ thật vị nữ sĩ này nguyền rủa, nói đúng ra không tính là nguyền rủa mới đúng. Hắn vươn tay ra đụng vào thoáng cái hoa hồng, trước kia ta tính tình rất kém cỏi, những năm gần đây vì để cho trong kinh thế giới hoa hồng không tàn lụi, ta cẩn thận từng ly từng tí chiếu cố bọn họ, cũng làm cho nội tâm của ta chậm rãi bình thản xuống dưới. Kia đại khái chính là vị nữ sĩ kia nói yêu. Vợ éo nhìn qua nơi xa hiện lên pháo đài hình dáng nói ra, vị nữ sĩ kia nghị trừng phạt, hẳn là năm đó cái kia trả đạp sinh mệnh lại không tự biết vương tử, cho nên nàng mới có thể cho ngươi thời gian đến chuyển biến. Không phải vậy lấy vị nữ sĩ kia thủ đoạn, ngươi khả năng cũng sớm đã mất mạng. Ừm, đúng thế. Vương tử rất tán thành gật đầu. Làm bốn người tới gần pháo đài lúc, trước mắt pháo đài đã cùng phía trước rất khác nhau. Nguyên bản bị băng tuyết bao trùm bên trên tòa thành diện tích tuyết đã toàn bộ hòa tan, pháo đài trên vách tường cuốn lấy dây leo cũng một lần nữa sống lại, dây leo bên trên còn toát ra hoa tươi. Von Lem sọ mở ẩn và tờ ga ẩn cũng khôi phục nguyên trạng. Rất nhiều người hầu ngay tại pháo đài trong hoa viên tụ tập nói chuyện tiếm. Làm bọn hắn nhìn thấy biến lớn bị con xấu xí bay xuống thời điểm, bọn người hầu đội vàng chạy đến pháo đài cửa ra vào đứng thành hai hàng hiện lên danh hoang nên bộ dáng. Bọn hắn biết rõ là vương tử điện hạ quay lại. Đợi mấy người từ vị con xấu xí trên thân xuống tới lúc, pháo đài cửa lớn cũng kéo ra. Ba nam nhân mặc chỉnh tề chế phục chạy ra. Trong đó một cái gầy gò cao cao, một cái khác mập mạp, mà chạy trước tiên người vóc dáng nhất là cân xứng. Vương tử điện hạ, vợ hẻo tiên sinh, vợ lệ tiểu thư, luật nữ sĩ, hoan nên các người quay lại. Ba người mang theo một đám người hầu hướng bốn người hành lễ. Bọn hắn là pháo đài ba huynh đệ, cái kia là giá cầm đến, cái kia là ấm trà, cái kia là cây trổi. Giá thú vương tử sợ bợ không nhận ra bọn hắn, liền đội vàng giới thiệu. Vương tử điện hạ, khôi phục hình người giá cắm đến đi lên phía trước có chút kích động nói ra, nguyền rủa giải trừ hoàn toàn. Không chỉ có là chúng ta, toàn bộ pháo đài đều khôi phục nguyên dạng. Giá thú vương tử thì vui vẻ ôm mình ba cái người hầu, dù sao tại hắn biến thành giá thú trong lúc đó, một mực là cái này ba huynh đệ bồi bạn hắn. Đêm nay lại chuẩn bị một cái tối, để ăn mừng chúng ta giải trừ nguyền rủa. Tất cả mọi người có thể tham gia trận này đến hội. Giá thú vương tử cao giọng nói ra. Tốt a. Chúng người hầu cùng một chỗ reo hò, sau đó nối đuôi nhau tiến vào bên trong thành bảo công việc lưu đủ lên. Đợi đám người tiến vào pháo đài về sau, bọn phát hiện hai cái gương trong kính thế giới theo nguyền rủa giải trừ biến mất. Giá thú vương tử đi đến phía trước gương thời điểm dùng tay ma sát thoáng cái tấm gương, cái này hai cái gương nguyên bản là ma pháp tấm gương, bọn họ có thể nhìn thấy xung quanh cảnh tượng. Thì như nói, nhìn một chút Bợ Lệ tiểu thư vị trí cái thành phố kia. Vương tử tiếng nói vừa dứt, trong gương liền xuất hiện Bợ Lệ nhà vị trí cái thành phố kia. Trong thành thị người ngay tại dọn dẹp tuyết động. Vương tử thấy cảnh này về sau có chút lúng túng, thật có lỗi, ta không nghĩ tới ta lần này hôn mê sẽ cho mọi người mang đến như thế lớn tai nạn. Vương tử điện hạ, tuyết lớn kỳ thật cũng là một loại chúc phúc, hiện tại vốn là còn là mùa đông, đợi những thứ này tuyết động hòa tan về sau, sẽ cho mọi người mang đến tốt hơn thu hoạch. Vợ hẻo làm như có thật nói. Đây là sự thực sao? Giá thú vương tử một mặt kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, hòa tan tuyết động không chỉ có thể chết con côn trùng có hại, còn có thể. Đợi bờ hẻo đem những gì mình biết sự tình báo cho đám người sau, giá thú vương tử cảm thán nói, vợ hẻo tiên sinh, ngươi thật đúng là bất học. Đêm đó, pháo đài cử hành long trọng yến hội chúc mừng. Trong đại sảnh bày đầy mỹ thực và rượu ngon. Vương tử thay đổi chính thức lễ phục, xem ra rất là đẹp trai. Vợ lệ thì mặc vào một đầu mỹ lệ váy dài. Đây là luật cho nàng làm. Vương tử trong cung điện vốn là có rất nhiều bài vóc, cho nên luật rất nhanh liền giúp nàng làm ra bộ y phục này. Vương tử đi đến phòng yến hội trung ương nói ra, hôm nay ta muốn trước cho mọi người nói xin lỗi, bởi vì ta thở thiếu thời vô tri, mới khiến cho mọi người bị ta làm liên lụy. Những năm gần đây, tất cả mọi người chịu khổ. Vương tử sau khi nói xong thật sâu không lưng cúi đầu. Bọn người hầu hai mặt nhìn nhau, bọn hắn biết mình vương tử năm đó tính tình, không nghĩ tới hắn còn sẽ cùng bọn họ nói xin lỗi. Biến trở về hình người giá cắm đến rất là cảm động, hắn lau một cái chính mình khỏe mắt nước mắt, đối với chính mình bên người mặt khác hai cái anh em nhỏ giọng nói ra, vương tử điện hạ thật mọc lớn. Vương tử điện hạ, kỳ thật cái này mượn rủa, với ta mà nói cũng không phải chuyện gì xấu, chí ít ta vẫn là mấy năm trước dáng vẻ, một chút cũng không thay đổi ra. Một cái người hầu nói ra. Đúng thế. Vương tử điện hạ, cảm ơn ngươi để chúng ta có loại này thần kỳ thể nghiệm. Đúng vậy a, vương tử điện hạ. Trong thành bảo đám người phản ứng, nhường giá thú trong mắt vương tử cũng không tự chủ có chút nóng một chút. Vì che giấu chính mình cảm xúc, hắn lần nữa lớn tiếng nói ra, hôm nay ta còn muốn cảm ơn tại chỗ mấy người. Đầu tiên là Bợ Lệ tiểu thư, nàng thiện lương không chỉ cứu vớt ta, cũng cứu vớt toàn bộ pháo đài. Bợ Lệ gò má nháy mắt nhiễm lên đỏ ửng, nàng có chút túi đầu xuống. Tiếp theo, ta muốn cảm ơn Bợ tiên sinh cùng luật tiểu thư. Vương tử chuyển hướng Bợ eo bọn hắn, nếu như không có các ngươi viện trợ, chúng ta không có khả năng nhanh như vậy tìm tới giải trừ nguyền rủa phương pháp. Bợ cùng luật giơ ly rượu lên hướng vương tử thăm hỏi, vương tử điện hạ không cần phải khách khí, đây là mọi người cùng nhau làm được. Nửa đêm, thế giới ban thưởng cũng không có tới. Bợ suy đoán là bởi vì cố sự này vẫn chưa xong, bởi vì Bợ Lệ còn không có hoàn toàn yêu giá thú vương tử. Giữa hái xanh không ngọt, tình yêu vốn là không có cách nào cưỡng cầu. Sáng sớm hôm sau, Bợ eo một đoàn người cùng giá thú vương tử tạm biệt, bọn hắn muốn đi tiếp tỉ nọc trì ổ. Bợ Lệ cùng lao thương nhân cũng ý định cùng rời đi. Giá thú vương tử một mặt không thôi nhìn xem Bợ Lệ, cái sau như thế nào lại không biết trước mắt vương tử đang suy nghĩ gì. Nàng kỳ thật đối với vị vương tử này cũng có chút hứa hảo cảm, nhưng nàng nghĩ trước mang theo phụ thân của mình về nhà. dù sao hai cái tỷ tỷ đang ở nhà chung đằng đây, không biết tin tức các nàng hiện tại khẳng định rất lo lắng. Bờ ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài, hắn còn là quyết định giúp một tay trước mắt vị này thẳng nam vương tử, thế là hắn mở miệng nói ra, vương tử điện hạ, ngươi bây giờ là có thể rời khỏi pháo đài à?
Đương nhiên, bờ hẻo tiên sinh, ta đương nhiên có thể rời khỏi pháo đài.
Dã thú vương tử gật gật đầu nói ra,
vậy ngươi không bằng cùng chúng ta cùng đi bờ lệ tỷ tỷ thành phố, dù sao các người ở đó đều còn tại thanh lý tuyết động đâu.
Mặc dù ta phía trước nói hòa tan tuyết động có thể cho mọi người đến mang chỗ tốt, nhưng bây giờ mọi người muốn xuất hành, còn là phải đem những cái kia tuyết động thanh lý mất. Thêm một người tự nhiên là nhiều một phần lực.
A, đúng a, tuyết động vốn là ta mang tới, ta xác thực cần phải đi hỗ trợ.
Bọn người hầu, pháo đài liền giao cho các người, ta cùng bờ tiên sinh đi ra ngoài một chuyến.
Yên tâm đi, vương tử điện hạ, ngươi có thể ở bên ngoài nhiều giải sầu một chút, qua một đoạn thời gian trở lại đều có thể, chúng ta nhất định sẽ thật tốt quản lý tốt tòa pháo đài này.
Khôi phục hình người pháo đài ba huynh đệ lời thể son sắt nói. Thế là dã thú vương tử đi theo bờ hẻo bọn hắn cùng rời đi.
Sau một tiếng, đám người trở lại cái trấn nhỏ kia.
Trấn nhỏ trên đường phố tuyết động vẫn chưa hoàn toàn hòa tan, các cư dân chính top 5 top 3 dọn dẹp đường diện tích tuyết. Làm vịt con xấu xí to lớn thân ảnh lướt qua bên trên thành trấn không lúc, mọi người nhao nhao ngửa đầu nhìn quanh.
Đó là cái gì?
Một cái tuyết trắng chim lớn, nó làm sao lại đột nhiên đi vào chúng ta thành trấn?
Quản nó nhiều như vậy làm gì?
Mấy ngày nay vốn là rất không bình thường.
Đời ta đều chưa thấy qua dày như vậy tuyết, còn là nhanh thanh lý đống tuyết đi.
Không phải vậy hiện tại cửa đều ra không được.
Dinocchio đã sớm nghe được vịt con xấu xí đập thình thịch cánh thanh âm.
Hắn vội vàng đẩy cửa phòng ra, liền thấy vịt con xấu xí hạ xuống tới.
Bỡ hẻo.
Lật. Các ngươi cuối cùng là quay lại.
Bỡ lệ hai cái tỉ tỉ cũng từ trong phòng chui ra, nhìn thấy từ vịt con xấu xí trên lưng trượt xuống đến lao thương nhân sau.
Hai cái tỉ tỉ thanh âm thoáng cái liền nghẹn ngào, em gái, phụ thân, các ngươi cuối cùng là quay lại.
Sát theo đó hai người liền bổ nhào vào lao thương nhân trong ngực.
Lao thương nhân hạnh phúc ôm chính mình hai cái con gái, sau đó từ phía sau lấy ra bọc đồ của mình.
Nữ nhi của ta, đây là đáp ứng cho các ngươi mang y phục cùng giày.
Phụ thân, còn muốn lễ vật gì, chỉ cần ngươi bình an quay lại liền là được.
Dinocchio nhìn xem dã thú vương tử hỏi, vị này là
vương tử điện hạ, hắn cũng là cần chúng ta viện trợ người.
Bỡ cười giới thiệu nói.
Dã thú vương tử đầu tiên là cùng Dinocchio gật đầu ra hiệu, sau đó ánh mắt của hắn không tự giác trôi hướng đang cùng các tỷ tỷ nói chuyện bỡ lệ trên thân.
Lọt chú ý tới vương tử tầm mắt, thế là nàng lặng lẽ giật giật bờ ống tay áo.
Bỡ hẻo.
Bỡ tự nhiên cũng là phát hiện dã thú vương tử tầm mắt, thế là hắn lên tiếng đề nghị. Hiện tại tuyết động vẫn chưa hoàn toàn hòa tan, chúng ta không bằng trước giúp trên trấn thanh lý con đường a.
Tốt.
Dã thú vương tử lập tức hưởng ứng nói.
Chúng dân trong trấn mới đầu đối với cái này đột nhiên xuất hiện lạ lẫm quý tộc có chút e ngại, nhưng làm bọn hắn nhìn thấy vương tử phi thường hiệu suất cao vung lên xẻng xúc tuyết lúc, mọi người đều có chút kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn. Dù sao bọn hắn chưa bao giờ thấy qua loại này quần áo hoa lệ quý tộc làm lấy nông dân làm công việc. Sau đó chúng dân trong trấn biết rõ trước mắt vị này anh tuấn nam sĩ là vương tử lúc, càng là kinh ngạc phải nói không ra lời nói tới.
Kỳ thật nếu để cho biến lớn vịt con xấu xí ra tay, muốn thanh lý những thứ này tuyết động là rất dễ dàng sự tình, nhưng bởi chính là cố ý nhường dã thú vương tử tại bờ lệ trước mặt đầy đủ biểu hiện một chút.
Vương tử điện hạ, muốn hay không nghỉ ngơi một chút?
Bờ lệ đưa lên một ly búp hơi nóng nước nóng, uống trước lớp nước đi.
Vương tử tiếp nhận ly nước lúc, hai người đầu ngón tay lơ đãng chạm nhau.
Bờ lệ mặt lại đỏ.
Màn đêm buông xuống một lần nữa giáng lâm thời điểm, trên trấn đại lộ bên trên diện tích tuyết cuối cùng là thanh lý hoàn tất.
Lao thương nhân đề nghị tổ chức lựa trại dạ hội chúc mừng, thế là chúng dân trong trấn nhao nhao lấy ra nhà mình đồ ăn cùng rượu. Còn có người ngâm thơ rong lấy ra chính mình nhạc khí bắt đầu đàn tấu nhạc khúc.
Có thể mời ngươi nhảy điệu nhảy sao?
Dã thú vương tử hướng bờ lệ vươn tay.
Bờ lệ do dự một chút, đem nhẹ tay nhẹ đặt ở hắn lòng bàn tay, ta nhảy không tốt.
Không sao.
Vương tử cẩn thận hơi đỡ lấy eo của nàng, ta có thể đi theo ngươi tiết tấu.
Vừa mới bắt đầu hai người phối hợp đến cũng không tốt, bờ lệ ngẫu nhiên còn biết giẫm lên dã thú vương tử bàn chân, nhưng hai người rất nhanh liền tìm được cảm giác.
Bọn hắn tựa như trời sinh chụp hình chung, cũng không lâu lắm, hai người liền thành lựa trại dạ hội bên trong tiêu điểm.
Lần này, bờ eo cũng không có mời lật đi lên phiêu vũ. Dù sao bọn hắn ngay tại cho dã thú vương tử sáng tạo cơ hội.
Bờ cùng lật bàn tiệc mà ngồi, cái sau đem đầu tựa ở bờ hẻo trên bay, bờ hẻo, thật giống lại tuyết rơi.
Trong bầu trời đêm lần nữa bay lên tuyết mịn, lần này không còn là cái kia kinh khủng báo tuyết, mà là trong ngày mùa đông ôn nhu đông tuyết.
Lựa trại dạ hội lúc kết thúc, mọi người còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, dã thú vương tử nguyên bản còn chuẩn bị cùng bờ lệ nói cái gì, cái sau thì có chút xấu hổ xoay người chạy về nhà.
Sáng sớm hôm sau, bờ hẻo một đoàn người cùng bờ lệ cùng dã thú vương tử tạm biệt.
Bọn hắn cưỡi bịt con xấu xí hướng về Nhật Bất Lạc Đế quốc bay đi.
Đợi phi hành một khoảng cách sau, bờ quay đầu nhìn về phía dần dần thu nhỏ chấn nhỏ. Sau đó hắn liền thấy dã thú vương tử chính quỳ một chân trên đất cùng bờ lệ nói gì đó.
Cũng không lâu lắm, bờ lệ đỡ dậy quỳ một chân trên đất dã thú vương tử, hai người ôm hôn cùng một chỗ.
Bờ trong lòng cười thầm, cuối cùng lại hoàn thành một cái cố sự.
Chương 236, dài ra hai chân mỹ nhân ngư. Chương 236, dài ra hai chân mỹ nhân ngư. Đêm đó, mọi người tại dã ngoại nghỉ ngơi, có thoải mái dễ chịu lồng chim tại, tí nọc chị ổ thật sớm liền tiến vào mộng đẹp.
Nửa đêm, thế giới ban thưởng đúng hạn mà tới.
Lần này vịt con xấu xí cùng luật cũng giúp không ít bận điệu, cho nên cũng có một chút tinh điểm dáng lâm trên người bọn hắn.
Nhưng vẫn như cũng là không có trên người bọn hắn cụ hiện ra năng lực gì.
Bờ eo bên này thu hoạch được ban thưởng về sau, nguyên bản định dùng thủy tinh linh đem đầu của mình bao lại thể nghiệm cảm giác hít thở không thông, sau đó thử một lần có thể hay không thu hoạch được dưới nước hô hấp năng lực.
Kết quả không nghĩ tới lần này tinh điểm hòa tan vào thân thể về sau bờ hẻo nội tâm khẽ động. Hắn phát hiện chính mình thu hoạch được một cái băng hệ ma pháp. Ừm. Lần này nhanh như vậy liền cụ hiện đi ra rồi. Bờ hẻo mở ra bàn tay thi triển vừa lấy được ma pháp, một đoàn nóng ánh băng tinh tại lòng bàn tay chậm rãi ngưng kết. A, cái này băng tinh thật xinh đẹp. Lọt tò mò xích lại gần nhìn một chút, từ phía trên chuyển đến hàn khí thế mà nhường nàng thở ra khí thể đều ngưng kết. Bờ hẻo đem băng tinh giống như ném cầu tuyết một dạng ném về nơi xa. Cái kia băng tinh chạm đến thân cây về sau liền nổ bể ra đến, tiếp lấy liền tuôn ra khối băng thoáng cái liền đem gốc cây kia làm cho bị đông. Bờ tới gần cái kia bị băng phong cây, trên cây nguyên bản có chút đi đêm côn trùng ngay tại hoạt động, cũng trực tiếp bị băng phong ở bên trong. Hắn đưa tay sờ sờ trên cây băng tinh, ở trong lòng tưởng tượng thấy đem băng tinh giải trừ. Một lát sau, băng tinh hóa thành dòng nước trên mặt đất. Cái này cùng tinh linh choáng váng năng lực không sai biệt lắm, vừa vặn về sau gặp được địch nhân liền có thể đem bọn hắn cho đóng băng. Chẳng lẽ là bởi vì gần nhất đều tại cùng băng tuyết liên hệ, cho nên lần này trực tiếp cụ hiện ra băng hệ ma pháp. Bờ hẻo lần nữa nếm thử mấy lần, hắn phát hiện ngưng kết băng tinh cũng đưa nó ném mạnh sau khi rời khỏi đây, phải đi qua 30 giây trái phải thời gian cún đổ về sau mới có thể lần nữa ngưng kết. Dùng ma pháp này đem đối phương giam cầm tại nguyên chỗ, lại dùng thủy tinh linh thủy mâu bao trùm công kích, mặc dù không có thu hoạch được dưới nước hô hấp năng lực, nhưng cuối cùng là lại nhiều nắm giữ một cái thuộc tính ma pháp. Hiện tại nước, mục, đất, băng ma pháp đều nắm giữ, cái kế tiếp làm không tốt chính là hỏa. Bờ hẻo cũng cảm thấy thật kỳ quái, hỏa hệ ma pháp hẳn là ở cái thế giới này là tương đối cường lực ma pháp. Thu hoạch được nhiều lần như vậy ban thưởng, vẫn luôn không có thu hoạch được hỏa hệ ma pháp. Bất quá hắn muốn là rất ít cùng người trực tiếp lên xung đột. Tăng thêm chừng 2 năm nữa liền có thể nhìn thấy đạo sư, hắn tin tưởng sớm tối có thể học được càng nhiều ma pháp. Ngày thứ 2, vị con xấu xí chở bọn hắn tiếp tục hướng về Nhật Bất Lạc Đế quốc đô thành bay đi. Lại qua 2 tháng, bọn hắn cuối cùng là đến mục đích, chỉ tiếp cái này trên đường đi cũng không tiếp tục gặp được cái khác chuyện cổ tích nhân vật. Tạm tí Nocchio đề nghị xuống, một đoàn người đi trước hẹn đi trong nhà, hắn đã sớm nghe bờ hẻo nói qua tại nở vợ lẹn gặp phải những người bạn này. Cho nên hắn muốn đi nhìn một chút những người bạn này, như thế bờ hẻo bọn hắn đi địa phương khác lữ hành thời điểm, hắn tại tòa thành thị này cũng không đến nỗi một người cũng không nhận ra. Thay mặt đội trưởng, ngươi cuối cùng là lại đến xem chúng ta. Nhóm hùng hài tử đều dài lớn, cùng lúc trước so ra, những hài tử này trên thân bắt đầu có thư quyển khí. Quả nhiên đọc sách vẫn có thể cải biến khí chất. Hẹn đi cùng nhóm hùng hài tử cũng nghe bờ hẻo nói qua tỉ nọc chi ổ cố sự. Cho nên song phương kỳ thật cũng coi là chưa gặp mặt bằng hữu. Tại bờ hẻo giới thiệu phía dưới, mấy người rất nhanh liền hòa mình. Một đám người theo thường lệ vây quanh ở bờ hẻo bên người, nghe hắn nói lên những năm này mạo hiểm cố sự. Bọn hắn mặc dù sinh lòng hướng tới, nhưng cũng biết đây không phải là cuộc sống của mình. Peter Pan thỉnh thoảng sẽ đến tìm bọn hắn, bất quá không biết là nguyên nhân gì, bọn hắn không bay lên được, cho nên cũng không có cách nào lại đi Neverland. Thay mặt đội trưởng, ngươi còn có thể mang bọn ta đi Neverland sao? Đương nhiên có thể, bất quá ta còn muốn đi công quốc Bích Lam đảo làm việc, chờ lần sau có thời gian lại mang các ngươi đi vào trong đó. Cùng hẹn đi cùng nhóm hùng hài tử tạm biệt sau. Bờ hẻo bắt đầu thu xếp tỉ nọc chi ổ nhập học sự tình. Đi nọc chi ổ bản thân năng lực học tập rất không tệ, tại thư viện vị kia tuổi già trí giả viện trợ phía dưới, hắn thành công nhập học Nhật Bất Lạc Đế quốc đại học. Cái kia đại học huy hiệu bối cảnh là màu đỏ, tại màu trắng thập tự giá ở giữa có 4 cái sư tử, tại thập tự giá có một quyển sách tiêu chí. Bờ hẻo nhìn xem cái này đại học huy hiệu ở trong lòng thầm nghĩ lấy làm kỳ, không nghĩ tới đi nọc chi ổ còn cùng Liễu Tân thành đồng học. Đi nọc chi ổ, học tập cho giỏi, chúng ta muốn tiếp tục đi mạo hiểm, chờ sắp đến giao thừa thời điểm, chúng ta biết lại đến tiếp ngươi. Cùng đi nọc chi ổ tạm biệt sau, bờ hẻo mang lên là tiến về công quốc Bích Lam đảo. Bọn hắn tại thời gian nước định đến cái kia phiến bãi cát cũng không lâu lắm, 6 cái mỹ nhân ngư từ trong biển chui ra. Bờ hẻo lại gặp mặt mỹ nhân ngư chị em ở trong nước cùng hắn vây tay. Lục bội gọi là Angelina, cái đuôi của nàng là màu tím nhạt, tóc cùng luật giống nhau là màu vàng kim óng ánh. Cùng cái khác mỹ nhân ngư khác biệt chính là tóc của nàng quấn tại một cái cao cao màu tím búi tóc bên trong, nhìn xem tựa như là một đầu tóc ngắn một dạng. Ngươi tốt, bờ hẻo ca ca, cuối cùng là nhìn thấy ngươi. Angelina cùng bờ hẻo chào hỏi, thanh âm của nàng có chút khàn khàn, nếu không phải nàng mang theo bikini vỏ sò cái lồng, bờ hẻo đều kém chút hoài nghi nàng có phải hay không nam tính nhân ngư. Bởi vì tướng mạo của nàng cũng có thể dùng đẹp trai để hình dung, một đầu mỹ lệ lại đẹp trai mỹ nhân ngư. Ngươi tốt. Án giờ gì nạ em gái. Đợi bờ hẻo đem nửa năm qua này mạo hiểm cố sự sau khi nói xong, mặt khác năm đầu mỹ nhân ngư lần nữa ăn ý rời khỏi. Luật cũng mang theo vị con xấu xí trở lại công quốc Bích Lam đảo trong thành đi. Ngươi muốn làm cái gì đây? Án giờ gì nạ. Bờ hẻo ngồi xổm người xuống hỏi. Nếu như dựa theo chuyện cổ tích đẽ nở ẩn nguyên văn, đầu thứ 6 mỹ nhân ngư liền hẳn là nàng tiên cá nhỏ Azien. Chỉ bất quá ở cái thế giới này, hiển nhiên là án nỉm bản mỹ nhân ngư thất tỉ muội. Bờ hẻo ca ca, ngươi nghe nói qua Hải Vu bà sao? Hải Vu bà? Bờ hẻo nghe vậy nhíu mày, hắn đương nhiên biết rõ cái này Hải Vu bà. Nàng tiên cá nhỏ Azien vì để cho vương tự yêu nàng, từ đó thu hoạch được giống như nhân loại bất diệt linh hồn, lựa chọn dùng chính mình mỹ lệ thanh âm đi đổi lấy Hải Vu bà viện trợ, cuối cùng là dài ra hai chân đi lên bờ. Nhưng là bây giờ án giờ gì nạ thế mà nhắc lên Hải Vu bà sự tình, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời không biết muốn làm sao trả lời. Thấy bờ không nói chuyện, Án Giờ Di Nạ còn tưởng rằng hắn không biết. Thế là nàng mở miệng nói ra, bà nội không cho phép chúng ta cùng Hải Vu bà tiếp xúc, nói nàng là đáy biển bên trong tồn tại nguy hiểm, nhưng ta vài ngày trước thật giống gặp được nàng. Nàng xem ra rất xấu xí, mà lại lồng ngực của nàng có như vậy lớn như vậy. Án Giờ Di Nạ đem tay mở ra khoa tay nói, gặp được Hải Vu bà sau, ta không dám cho bà nội nói, ta thậm chí đều không dám cho các tỷ tỷ nói. Bờ Hẹo nghe vậy vội vàng hỏi nói, ngươi tại sao không nói cho tổ mẫu của ngươi cùng tỷ tỷ đâu? Hải nữ Vu đối với ngươi làm cái gì sao? Án giờ gì nạ lắc đầu, nàng không có đối với ta làm cái gì, ân, chí ít bây giờ còn chưa có. Nhưng nàng xem ta ánh mắt rất kỳ quái, tựa như chúng ta phía trước muốn bắt lấy một đầu cá con đem nó ăn hết một dạng. Bờ Hẹo nghe vậy cau mày, tại nguyên bản chuyện cổ tích bên trong, Hải Vu bà luôn luôn lấy giao dịch làm tên đòi lấy đại giới. Nếu như án giờ gì nạ đã bị nàng để mắt tới, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nhưng là Hải Vu bà không có khả năng không biết án giờ gì nạ là Hải Vương con gái, nàng khẳng định cũng không sẽ dám ăn án giờ gì nạ, không phải vậy Hải Vương cũng sẽ không phóng qua nàng. Nhưng nàng đến cùng là muốn làm cái gì đây? Mà lại án giờ gì nạ tại sao không nói cho tỷ tỷ của nàng cùng bà nội đâu? Vừa hẻo nghĩ lên tiếng hỏi, ngươi là ở nơi nào gặp được nàng? Ngay tại đáy biển rừng cây san hô phụ cận. Chỗ đó đều là san hô cùng san hô. Án giờ gì nạ hồi ức nói, ngày đó ta một mình đi vào trong đó chơi, đột nhiên cảm giác được có ai đang nhìn ta. Quay đầu liền thấy nàng hướng ta nhếch miệng cười. Hàm răng của nàng giống như cá mập một dạng sắc bén. Sau đó thì sao? Sau đó nàng đi vào bên cạnh ta, nàng hỏi ta từ chỗ nào đến, muốn đi đâu đây? Người trả lời nàng sao? Không có. Án giờ gì nạ lắc đầu. Ta lúc ấy rất sợ hãi, sau đó liền mau du tẩu. Nhưng là nàng sau lưng ta nói một câu nói. Lời gì? Nàng nói, nàng có thể nhường ta giống như nhân loại trên đất bằng cất bước. Vợ éo nghe vậy sắc mặt đổi biến, thầm nghĩ trong lòng, cái này sao có thể? Đây cũng là Adrien gặp phải sự tình mới đúng. Làm sao lại nhường án giờ gì nạ trước gặp? Mà lại dựa theo nguyên bản cố sự, hẳn là Adrien chủ động đi tìm nàng mới đúng. Thế là bờ éo liền vội vàng hỏi, ngươi là thế nào trả lời? Vợ éo ca ca, ta bắt đầu lo lắng nàng đang gặp ta, nhưng là ta. Sau đó nàng nói đây là giao dịch. Án giờ gì nạ cái này trái phải nói thái độ của hắn nhường bờ có chút bất an, thế là hắn mở miệng nói ra, án giờ gì nạ, ngươi nghe ta nói, ngươi nhất định phải nói cho bà nội cùng các tỷ tỷ ngươi gặp được Hải Vu bà sự tình. Bởi vì Hải Vu bà ưa thích dẫn dụ người khác. Bờ Hẹo ca ca, ngươi cũng biết Hải Vu bà sao? Án giờ gì nạ hỏi. Ừm. Bờ Hẹo gật gật đầu nói ra, ta biết nàng, muốn lấy được nàng viện trợ, nhất định phải cùng nàng giao dịch. Nhưng là bất luận cái gì cùng Hải Vu bà giao dịch đều biết nhường ngươi bỏ ra khó có thể chịu đựng đại giới. Thanh âm của ngươi, tóc của ngươi, mỹ mạo của ngươi, thậm chí là sinh mệnh của ngươi. Bờ Hẹo một mặt nghiêm túc nhìn xem án giờ gì nạ. Cho nên, ngươi nhất định phải đem những này sự tình nói cho bà nội, ngươi cũng không tiếp tục muốn đi cái kia mảnh biển đáy rừng cây san hô. Án giờ gì nạ túi đầu nhỏ giọng nói ra, Bờ Hẹo ca ca, trước kia tại đáy biển nghe tỷ tỷ thuật lại ngươi nói chuyện xưa thời điểm, ta liền nghĩ nếu như ta có một ngày có thể tự mình lên bờ liền là được. Như thế ta cũng có thể đi xem tỷ tỷ nói những cái kia núi lớn, còn có những cái kia cây ăn quả loại hình đồ vật. Bờ Hẹo ngồi xổm người xuống, vươn tay ra nhẹ nhàng để lại Án giờ gì nạ bả vai nói ra, nghe, Án giờ gì nạ, trên bờ xác thực có vẻ đẹp của nó tốt. Nhưng trong nước nhà của ngươi, người nhà của ngươi sinh hoạt tại cái này trong biển. Ngươi tại sao phải rời khỏi người nhà đi vào mảnh này không biết trên đất đâu? Bờ Hẹo ca ca, cái này trên đất không phải là có ngươi cùng Luật tỷ tỷ ở đây sao? Bờ Hẹo nghe vậy có chút nghẹn lời, một lát sau, hắn bất đắc dĩ nói ra, "Án giờ gì nạ, ta có thể dùng thủy tinh linh bao khoảng ngươi, nhường ngươi ngắn ngủi đi vào trên lục địa, tựa như các tỷ tỷ của ngươi mở dạng." Tiếp lấy hắn lại dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn trước mắt mỹ nhân ngư hỏi, "Hiện tại, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không đáp ứng cùng Hải Vu bà giao dịch rồi?" Án giờ gì nạ nghe vậy dùng đôi cá của nàng bất an vỗ mặt biển, "Bờ Hẹo ca ca." Hải Vu bà nói, "Nếu như ta nguyện ý dùng ta tóc dài trao đổi, nàng có thể nhường ta trước thể nghiệm một ngày nhân loại hai chân." Đang khi nói chuyện, nàng đưa tay lấy xuống chính mình búi tóc, nguyên lai nàng cái kia búi tóc bên trong là không. "Cái gì?" Bờ Hẹo mở to hai mắt nhìn, hắn một mặt không thể tin nhìn một chút Án giờ gì nạ tóc. Nguyên lai nàng cũng không phải là trời sinh tóc ngắn, nàng dùng búi tóc làm bộ trói buộc tóc, chính là vì che giấu chính mình cùng Hải Vu bà chuyện giao dịch. "Ngươi?" Mắt thấy giao dịch đã thành kết cục đã định, vợ trong lúc nhất thời nói không ra lời. "Bờ Hẹo ca ca, ta biết đây là sai, cho nên ta đều không dám nói cho bà nội cùng tỷ tỷ. Ta chỉ là nghĩ chính mình đi tới nhìn xem. Vậy các ngươi nhân ngư rời khỏi nước, không phải là làn da rất nhanh liền biết nát giữa sao?" Hải Vu bà nói uống nước thuốc của nàng, hết thảy đều là việc nhỏ. "Ngươi uống sao?" "Uống, cứ như vậy một chút xíu bóng ánh sáng long lanh dược thủy." Án giờ gì nạ rỗi ra nàng ngón út nhọn khoa tay nói. "Ai?" Bờ Hẹo bất đắc dĩ thán thở dài. "Cho nên thanh âm của ngươi, có phải hay không cũng là bởi vì uống cái kia dược thủy mới biến?" "Ừm, hẳn là đi." Án giờ gì nạ có chút xấu hổ gật đầu. "Cái kia Hải Vu bà có hay không nói qua, cái đuôi của ngươi lúc nào mới có thể biến thành chân?" Hải Vu bà nói, "Chỉ cần ta lên bờ, cái đuôi của ta liền biết biến thành chân." Án giờ gì nạ nói ra. "Bờ Hẹo ca ca, hiện tại các tỷ tỷ cũng đã đi xa, cho nên ta chuẩn bị lên bờ." "Tốt ta, ta biết thủ hộ lấy ngươi." Bờ chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Đợi Án giờ gì nạ bò lên trên bãi cát về sau, cái kia dược thủy liền bắt đầu có hiệu lực. Cái đuôi của nàng bên trên đột nhiên xuất hiện vết rách, tựa như là rắn đang lột ra một dạng. Tiếp lấy hai chân đuôi cá chậm rãi vỡ ra thành hai bên. "A, Bờ Hẹo ca ca, cái đuôi của ta đau quá a." Án giờ gì nạ kìm lòng không được phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Bờ tranh thủ thời gian ngồi xổm người xuống, hắn đem tay khoác lên Án giờ gì nạ trên bờ vai đang chuẩn bị thi triển trị liệu thuật, nhưng hắn suy nghĩ một chút vẫn là ngừng lại. Bởi vì trị liệu thuật còn có thể xua tan một chút dược thủy dược hiệu, hắn lo lắng ảnh hưởng Án giờ gì nạ biến ra hai chân. "Án giờ gì nạ, đây là cần phải trải qua giai đoạn, ngươi chỉ có thể nhịn xuống. Lại qua một hồi lâu, đuôi cá bắt đầu biến thành nhân loại kết cấu, mỹ diệu đường cong bắt đầu xuất hiện. Bờ Hẹo đội vàng từ túi ma pháp bên trong lấy ra một kiện áo ngoài của mình che lại xuân quang. Lúc này, án giờ Gina đã đau ngất đi. Bờ Hẹo đành phải đưa nàng ôm. Lại qua rất lâu, bờ phát hiện hắn dùng để trang trải lấy cái đuôi của nàng y phục ở dưới đã không có động tĩnh. Biến hình cần phải kết thúc. Hắn vươn tay vỗ vỗ án giờ Gina mặt, "Án giờ Gina, án giờ Gina, ngươi còn tốt chứ?" Án giờ Gina lông mi rung động mấy lần, tiếp lấy từ từ mở mắt. Nàng vô ý thức muốn dùng cái đuôi đập mặt nước, lại chỉ cảm thấy chịu đến xa lạ trọng lượng, hai đầu chân thon dài chính quận lại tại bờ áo khoác dưới. "Ta, chân của ta thật biến thành nhân loại chân." Chương 237, trên bờ thể nghiệm ban đầu chương 237, trên bờ thể nghiệm ban đầu đây là sự thực sao? Án giờ Gina cảm thấy có chút khó có thể tin. Nàng chậm rãi xốc lên góc áo, phát hiện chính mình đầu kia mỹ lệ màu tím cái đuôi đã biến mất không thấy gì nữa, hiện tại biến thành hai cây chỉ độn trụ cột. Đây chính là nhân loại chân, nàng thử nghiệm hoạt động một chút, trên bờ cắt đất cắt ma sát làm cho nàng cảm giác có chút kỳ quái, mà lại nàng cảm thấy cái này hai cái đùi có chút không nghe sai khiến. "Vợ Hẹo ca ca, ta phải nên làm như thế nào?" Án giờ Gina ngẩng đầu hỏi. Vợ từ túi ma pháp bên trong lấy ra một đầu quần của mình đưa cho nàng, "Trước tiên đem cái này mặc vào đi, chính là đem hai cái đùi từ bên trong này bộ đi vào." Sau khi nói xong, Bờ Hẹo liền xoay người sang chỗ khác, dù sao rút đi cái đuôi Án Giờ Dị Nạ chân thế nhưng là trần trụi trụi. Án Giờ Dị Nạ có chút bụng về đem quần bọc tại trên đùi, cái kia kỳ quái xúc cảm nhường nàng có chút không quen. "Bờ Hẹo ca ca, ta không biết làm sao bây giờ, cái này hai cái đùi không làm được gì. Người có thể giúp ta sao?" Bờ xoay người lại, mới phát hiện Án Giờ Dị Nạ chỉ là đem quần khó khăn lắm bọc tại trên đùi mà thôi. Cái kia tư mật khu vực hoàn toàn không có che lại, Án Giờ Dị Nạ một chút cũng không có cảm thấy xấu hổ, dù sao tại nàng trong nhận thức biết, căn bản không biết đuôi cá biến thành hai chân về sau cái kia khu vực tư mật tính. Bờ Hẹo đành phải đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác, sau đó giúp nàng đem quần mặc xong. Sau đó lại cầm một kiện y phục của mình cho nàng mặc lên người. Lúc này Án Giờ Dị Nạ xem ra đã hoàn toàn là nhân loại. "Ngươi có thể đứng lên tới sao?" Bờ quỳ một gối xuống tại Án Giờ Dị Nạ bên cạnh bịn cánh tay của nàng, cái sau dùng bàn chân của mình tiếp xúc mặt đất, đang nỗ lực chống lên đến quá trình bên trong ngã vào Bờ Hẹo trong ngực, chân này làm sao chính mình biết đánh cong. "Bờ Hẹo ca ca, ta làm không được." "Không có việc gì, nhân loại đi đường cần cân bằng, ngươi chỉ là còn không quen." Bờ Hẹo vốn là cao hơn Án Giờ Dị Nạ. Hắn đứng ở sau lưng nàng dùng hai tay từ nàng nách ở dưới xuyên qua, sau đó dùng sức đưa nàng chống lên đến, lúc này Án Giờ Dị Nạ hai chân đã hoàn toàn treo không. "Ngươi cảm thụ một chút." Hắn dẫn đạo Án Giờ Dị Nạ đem thích đứng lấy cái này hai chân. Cũng không biết qua bao lâu, trên bờ cắt lưu lại hai hàng nghiêng lệch dấu chân. Án Giờ Dị Nạ như là vừa học được đi đường hài tử một dạng lảo đảo tiến lên. Cũng may hiện tại hoàn toàn không cần Bờ Hẹo một mực tại đằng sau cho nàng để chống đỡ. Bờ hiện tại chỉ dùng tại bên cạnh nàng xung làm gậy chống. Nguyên lai đi đường chính là như vậy cảm giác, không có chút nào thuận tiện, mà lại thật chậm nha. Án Giờ Dị Nạ còn là không quá quen thuộc, nếu là đi trong biển lời nói cái này hai chân muốn làm sao bơi lội a? Cũng là giống như các ngươi đong đưa cái đuôi một dạng đong đưa hai chân là được, nhưng khẳng định là không có các ngươi dùng cái đuôi đi được nhanh. Lại qua hơn một giờ, Án Giờ Dị Nạ cuối cùng là có thể độc lập cất bước. Nàng đặt mông ngồi tại trên bờ cắt nói ra, "À, dùng hai chân đi đường mệt mỏi quá a Bờ Hẹo ca ca, chúng ta đi trong thành xem một chút đi, thuận tiện đi tìm Luật tỷ tỷ." "Được." Bờ Hẹo gật gật đầu. Án Giờ Dị Nạ đang chuẩn bị đứng lên, nhưng lại hai chân mềm nhũn ngồi xuống, nàng dùng tay gõ thoáng cái chân của mình nói ra, "Bờ Hẹo ca ca, ta chân này đột nhiên tốt cứng ngắc. Đại khái là bởi vì ngươi cái này hai chân còn không quá quen thuộc đi đường, mà ngươi vừa rồi lại đi nhiều, cho nên nó không nghe sai khiến." Bờ Hẹo cong đối với nàng ngồi xuống, "Tới đi, ta có ngươi đi qua." Án Giờ Dị Nạ thoáng cái liền nhào vào trên lưng của hắn, trước ngực nàng vỏ sò gặm Bờ Hẹo cong có chút đau nhức. Đương nhiên, Án Giờ Dị Nạ chính mình cũng có chút không thoải mái. Sau đó Bờ Hẹo liền phát hiện nàng đem cái kia hai khối vỏ sò rời. Lúc này đã là buổi chiều, rất nhiều thương thuyền đã cập bờ, công quốc Bích Lam đảo bến cảng bên trên rất là náo nhiệt. Lưng có một cái xinh đẹp lại đẹp trai đi chân đất thiếu nữ tóc vàng bờ tự nhiên là dẫn tới người qua đường ghé mắt. Bờ hiện tại mặc xem ra vốn là như là một cái quý tộc, Án Giờ Dị Nạ xem ra cũng giống là một cái công chúa. Cũng không có gì hạng giá áo túi cơm dám tới bắt chuyện cùng tìm phiền toái. Bờ tại tiệm giày cho Án Giờ Dị Nạ mua một đôi xinh đẹp giày. Cái sau có chút hiếu kỳ nhìn lấy mình trên chân giày. Nàng dám khẳng định chính mình là cái thứ nhất mặc vào giày mỹ nhân ngư. Phiên chợ trên có rất nhiều thứ, nơi này vận tải biển phát đạt, rất nhiều đất liền thương phẩm đều vận đến nơi này ra biển, cho nên thương phẩm chủng loại cũng rất nhiều. Người càng nhiều, Án Giờ Dị Nạ liền có chút khẩn trương, vừa căng thẳng, đi đường liền có chút lảo đảo, cho nên nàng đi đường thời điểm ôm chặt lấy Bờ Hẹo tay. Theo những người khác, nàng cùng Bờ chính là một đôi tình yêu cùng nhiệt con em quý tộc, cho nên đám lái buôn đều rất nhiệt tình hướng nàng chào hàng hàng hóa. Quả táo, quả táo, mỹ vị quả táo, tiểu thư xinh đẹp, muốn hay không nếm một cái? Đáy biển căn bản cũng không có loại này tươi mới hoa quả. Lần trước gã béo là mang một chút trở về, nhưng là bị nước biển ngâm qua đi hoa quả hương vị tự nhiên không thế nào tốt. Cho ta mấy cái đi. Bờ từ trong bọc lấy ra tiền xu đổi mấy quả táo, sau đó đem một cái đưa cho Án Giờ Dị Nạ. Cái sau cẩn thận từng ly từng tí cắn một cái, quả nhiên cùng phía trước ăn hương vị không giống. Hoa, cái này ăn ngon thật. Bọn hắn lại đi về phía trước một khoảng cách, cá nướng hương khí đập vào mặt. Đức Lệ Na hít mũi một cái hỏi, "Bờ Hẹo, đây là mùi vị gì a?" Cảm giác thật là thơm. Đợi Bờ Hẹo đưa nàng đưa đến quầy hàng trước mặt lúc, Đức Lệ Na nhìn qua trên lửa mặt cá nướng không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. dù sao các nàng ở trong biển đều là ăn sống những thứ này cá biển. Làm nàng đem cá nướng thịt nhét vào trong miệng về sau, con mắt của nàng trừng to lớn, trong miệng mơ hồ không do nói ra, ồ, nguyên lai thịt cá còn có loại vị đạo này. Đây chính là các tỷ tỷ nói thịt nướng hương vị sao? Hoa, cái này bánh mì còn là nóng. Ồ hoa, cái này bánh kẹo còn có thể bóp thành tiểu nhân đâu. Bọn hắn tại phiên chợ bên trong đi dạo hồi lâu, đợi màn đêm buông xuống thời điểm, trên đường đèn đường lần lượt bị nhen lửa, Hàn Dở Dị Nạ tò mò nhìn những thứ này lồng thủy tinh bên trong hỏa diễm. Nguyên lai nhân loại còn có thể đem hỏa diễm nốt tại thần kỳ như vậy đồ vật bên trong. Nàng hiếu kỳ vươn tay đi điểm một cái, lại bị bỏng đến thoáng cái đem tay rụt trở về, ô, đau quá. Cẩn thận, hỏa diễm thế nhưng là rất nóng. Vợ eo vội vàng lên tiếng nhắc nhở, sau đó hắn kiểm tra một hồi tay của nàng, không có bị phỏng. Những ngọn lửa này biết cháy một đêm sao? Hàn Dở Dị Nạ hỏi. Ừm, bởi vì chúng ta cần hỏa diễm đến chiếu sáng. Các người đáy biển buổi tối dùng cái gì chiếu sáng đâu? Vợ eo hỏi. Chúng ta có thật nhiều dạ minh châu. Lúc ban ngày đem bọn nó đưa đến trên biển đi hấp thu ánh nắng, ban đêm thời điểm bọn họ liền có thể chiếu sáng đáy biển. Tại thành phố trong sân rộng, rất nhiều gánh xiếc nghệ nhân ở nơi đó mãi nghệ, trong tay bọn họ bó đuốc sen kẽ ném công trùng, sau đó lại dùng tay tiếp nhận những thứ này bó đuốc. Hàn Dở Dị Nạ ôm thật chặt bờ eo cánh tay, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào những cái kia gánh xiếc nghệ nhân. Ta vừa rồi sờ thoáng cái kia hỏa diễm đèn đều cảm thấy thật nóng, những người này làm sao không sợ nóng đâu? Nàng nhỏ giọng hỏi. Vợ chỉ nghệ nhân trên tay bao tay, nhìn thấy bọn hắn mang cái kia găng tay không. Là bởi vì cái kia bọn hắn mới không sợ nóng. Cũng không lâu lắm, gánh xiếc nghệ nhân đột nhiên cầm trong tay bó đuốc hướng đám người ném tới. Vừa lúc chính là hướng về bờ cùng Hàn Dở Dị Nạ vị trí. Xem như nhân ngư Hàn Dở Dị Nạ vốn là có chút e ngại hỏa diễm. Nàng dọa đến đầu tựa vào bờ cánh tay bên trong. Vợ éo nhìn qua bay tới bó đuốc nhíu mày, đang chuẩn bị làm mấy thứ gì đó thời điểm, bó đuốc kia nhưng lại đột nhiên thu về. Nguyên lai là người kia dùng dây thừng buộc cái này bó đuốc. Hàn Dở Dị Nạ ngẩng đầu nhìn một chút cái kia gánh xiếc nghệ nhân, chỉ thấy hắn hướng phía nàng lộ ra một cái mỉm cười thân thiện. Hàn Dở Dị Nạ phát hiện chính mình hai chân lại bắt đầu có chút phát run. Nàng cũng không biết chính mình là bị hù dọa còn là thế nào, lại có chút đứng không vững. Vợ tự nhiên cũng phát hiện nàng khó chịu, hắn vươn tay ôm đồm eo của nàng, "Đi thôi, chúng ta đi qua bên kia nghỉ ngơi một chút." Tại quảng trường bên cạnh có một ít tụ đá, rất nhiều người ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi. Hàn Dở Dị Nạ vừa ngồi xuống liền không kịp chờ đợi khom lưng nhào nặn bắp chân của mình, "Vợ eo ca ca, dùng chân đi đường thật mệt mỏi quá a, ngươi không mệt mỏi sao?" Vợ cười lắc đầu, "Chúng ta đã sớm quen thuộc, ngươi cái này dùng chúng ta lời nói đến nói, chính là chân khuyết thiếu rèn luyện." Đột nhiên có mấy con kiến leo đến trên đùi của nàng, cái kia ngứa một chút cảm giác nhường nàng cảm thấy có chút khó chịu, "A, đây là cái gì a?" Nàng vươn tay ra vê lên cái này nhỏ nhỏ con kiến hỏi. Đây là con kiến. Vợ hẻo đội vàng đem nàng kéo lên. Không thể ngồi ở đây, nếu là những vật nhỏ này leo đến bên trong y phục của ngươi đi, ngươi biết cảm thấy rất ngứa. Lúc này, quảng trường trung ương gánh xiếc nghệ nhân lui xuống dưới, các nhạc sĩ bắt đầu đi lên kích thích bọn hắn nhạc khí. Giai điệu vang lên, nghỉ ngơi một chút người tới nhóm bắt đầu khiêu vũ, đây là bọn hắn thích nhất giải trí. Chỗ nào đều có quảng trường múa đâu. Vợ ở trong lòng âm thầm nhà danh nói, quảng trường này múa nhường hắn nhớ tới quê hương của mình. Vợ hẻo ca ca, ngươi có thể dạy ta khiêu vũ sao? Ngươi không phải là chân không thoải mái sao? Hiện tại dễ chịu nhiều, có thể hay không sao? Hàn Dở Dị Nạ bắt đầu làm nũng nói. Đương nhiên có thể. Hàn Dở Dị Nạ liền đi đường đều có chút bụng bề, chớ nói chi là khiêu vũ. Cú may bờ hẻo đã rất có kinh nghiệm. Chậm rãi đuổi theo ta, đến, chân trái hướng phía trước, đúng, sau đó chân phải cùng lên đến. Tại bờ hẻo dạy bảo phía dưới, Hàn Dở Dị Nạ điệu nhảy mặc dù bụng bề, lại có một loại kỳ quái mỹ cảm, tăng thêm bọn hắn mặc quần áo cũng so sánh hoa lệ, tuấn nam tịnh nữ tự nhiên là thu hút rất nhiều tầm mắt. Nhảy một bản xong, mọi người nhao nhao vỗ tay ra hiệu. Hàn Dở Dị Nạ cảm thấy có chút xấu hổ, liền lôi kéo bờ hẻo rời khỏi nơi này. Trên đường trở về, Hàn Dở Dị Nạ hưng phấn kình dần dần bị mỏi mệt thay thế. Bước tiến của nàng càng ngày càng chậm, tiếp lấy dắt lấy bờ cánh tay làm quả trượng, cuối cùng nàng lại đi tới bờ hẻo trên lưng. À còn là không cần đi đường thoải mái nhất. Nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa, hai thất tuấn mã lôi kéo xe ngựa chạy qua. Bờ hẻo ca ca, cái này trên lục địa đầu ngựa cùng hải mã thật giống, bọn họ lại có bốn chân đâu. Đợi bờ hẻo gõ vang bọn hắn tại công quốc Bích Lam đảo mua nhà cửa phòng lúc, mở cửa lật một mặt kinh ngạc nhìn xem bờ cùng trên lưng hắn Hàn Dở Dị Nạ. À, vợ hẻo, người quay lại. Hàn Dở Dị Nạ sao có thể đến trên lục địa đến? A, nàng làm sao dài ra chân đến rồi? Nói rất dài dòng, chờ chúng ta đi vào trước lại nói. Hàn Dở Dị Nạ có chút xấu hổ từ bờ trên lưng tuột xuống, thật có lỗi, loại tỷ tỷ, ta là đi không được đường, mới khiến cho bờ ca ca con ta. Nàng đương nhiên biết rõ cái này cùng chính mình màu tóc một dạng nhân loại tỷ tỷ là bờ hẻo người yêu, là bởi vì cái đuôi biến thành chân, mới không thể bước đi sao? Cái đuôi của ngươi làm sao lại đột nhiên biến thành chân? Luật một mặt quan tâm hỏi. Cái này chân chỉ có thể duy trì thời gian một ngày. Hàn Dở Dị Nạ đem chính mình cùng Hải Vu bà chuyện giao dịch nói cho luật. Cho nên ta nhường bờ ca ca mang ta trong thành chơi một ngày. Các ngươi nhân loại thành phố thật thật tốt chơi. Bất quá chân này thật đều nhanh mệt mỏi gãy mất. Ta dẫn ngươi đi ngâm tắm, như thế có thể để cho chân dễ chịu một chút. Luật đề nghị, sau đó bắt đầu chuẩn bị nước nóng. Làm luật ôm Hàn Dở Dị Nạ tiến vào trong bồn tắm sau, cái sau thoải mái rên rỉ lên tiếng. Cái này nước thật thoải mái a, ta vẫn là ưa thích trong nước. Mà lại cái này nước nóng quá a, nguyên lai nước có thể trở nên nóng như vậy sao? Nước nóng nhường Hàn Dở Dị Nạ làn da có chút hơi ửng hồng. Loại tỷ tỷ, các ngươi nhân loại mỗi ngày đều có thể ngâm nóng như vậy nước sao? chỉ có điều kiện tốt gia đình mới có thể thường xuyên ngâm tắm đâu. Ngươi thử một chút cái này có thể sạch sẽ thân thể, còn có thể để cho trong nước lên bong bóng. Lọt đưa cho Án Giờ Dị Nạ một khối xà phòng. Cái sau rất hiếu kỳ dùng, sau đó nhìn xem trong nước bọt có chút xuất thần.
Ừm.
Án Giờ Dị Nạ, ngươi làm sao rồi? Lọt phát hiện nàng đang ngẩn người, liền lên tiếng hỏi.
Lọt tỷ tỷ, trước kia bà nội nói qua, chúng ta mỹ nhân ngư sau khi chết, liền biết biến thành loại này bọt đâu.
A. Lọt nhưng không biết chuyện này, nàng lộ ra xin lỗi ánh mắt, cái này xà phòng tuyệt không phải dùng trên biển bọt tới làm. Đây là dùng chúng ta trên lục địa dầu ô liu làm.
Ừm, ta biết, tỷ tỷ, ta chỉ là thuận miệng nói một chút.
Tỷ tỷ, đã ngâm tắm thư thái như vậy, tại sao không thể nhường bờ ca ca vào đây cùng chúng ta cùng một chỗ ngâm tắm đâu?
Lọt nghe vậy mặt thoáng cái liền đỏ, Án Giờ Dị Nạ em gái, chúng ta nhân loại nữ tính tắm thời điểm là không thể nhường nam tính nhìn thấy.
Như thế thật không tốt.
An ạ. Án Giờ Dị Nạ cái hiểu cái không gật đầu.
Đợi các nàng về đến phòng về sau, Lọt ra hiệu nàng có thể tại nằm tại cái này ngủ trên giường cảm giác.
Và, đây chính là nhân loại chỗ ngủ sao?
Thật thật thoải mái a, đáy biển nhưng không có như thế giường mềm.
Án Giờ Dị Nạ đem đầu của mình rơi vào bên trong cái gối.
Chúng ta đều là ngủ ở cực lớn vỏ sò bên trong, nó trong bụng thịt mặc dù cũng mềm mại, nhưng là không có cái này mềm mại.
Án Giờ Dị Nạ tại trên giường mềm mại trở mình, cái kia bở ca ca ngủ chỗ nào đâu?
Hắn biết tại căn phòng cách vách ngủ.
Hắn không cùng chúng ta cùng một chỗ ngủ sao?
Đương nhiên không được.
Lật lắc đầu, chúng ta nhân loại, chỉ có người yêu mới có thể cùng một chỗ ngủ đâu.
Vậy các ngươi có phải hay không muốn cùng một chỗ ngủ?
Án Giờ Dị Nạ hỏi.
Lật lắc đầu, bở eo lo lắng ngươi không quen.
Cho nên đêm nay nhường ta ở chỗ này cùng ngươi.
Tốt ta, các ngươi nhân loại quy củ thật nhiều, so bà nội cho chúng ta định quy củ còn nhiều.
Ai bất quá ngày mai cái này hai chân liền biết một lần nữa biến trở về đôi cá.
Ta còn suy nghĩ nhiều thể nghiệm thoáng cái cuộc sống của con người đây.
Chương 238, lại tạm biệt mỹ nhân ngư. Chương 238, lại tạm biệt mỹ nhân ngư. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ rải vào căn phòng, vừa vặn chiếu vào Án Giờ Dị Nạ trên ánh mắt, nàng thoáng cái mở to mắt. Nàng vô ý thức muốn đong đưa cái đuôi, lại chỉ cảm thấy chịu đến hai cái đuổi quấn tại trong chăn. Nàng thoáng cái kinh ngồi dậy, đợi nàng nhìn thấy bên người ngủ là sau, nàng mới nhớ tới chính mình là tại bờ hẻo nhà của bọn hắn.
A, ta quên đi, ta hiện tại là nhân loại.
Luật cũng bị nàng động tĩnh cho làm tỉnh lại, nàng từ trên giường ngồi xuống rủi rủi con mắt hỏi, Án Giờ Dị Nạ em gái, ngươi tỉnh rồi.
Ngủ không nhiều một hồi.
Tỷ tỷ, đây đã là ta ngủ được một lần lâu nhất, chúng ta nhân ngư không cần ngủ thời gian quá dài.
Mà lại, cái này hai chân không biết còn có thể duy trì bao lâu thời gian, cho nên ta nghĩ lại đi thế giới nhân loại dạo chơi.
Án Giờ Dị Nạ cẩn thận từng ly từng tí xê dịch hai chân chuẩn bị xuống giường, nàng phát hiện đi qua một đêm nghỉ ngơi, nàng lại quên muốn làm sao đi đường.
Nàng bị vách tưởng, hồi tưởng đến hôm qua là đi đường nào vậy, sau đó thất tha thất thểu đi đến bên cửa sổ.
Bờ eo nhà vị trí vốn là công quốc Bích Lam đảo chỗ cao, nơi này có thể đem bến cảng nhìn một cái không sót gì.
Lúc này phía bên ngoài cửa sổ bến cảng đã công việc lưu đủ lên, thuyền đánh cá dương buồn ra biển, một chút muốn ra biển làm ăn thương nhân cũng chỉ huy người hầu đem hàng hóa khiêng lên thuyền lớn.
Nguyên lai thế giới loài người buổi sáng là như vậy.
Những người này đều muốn đi làm gì chứ?
Lọt đi đến bên cạnh nàng nói ra, ngư dân muốn ra biển đánh cá, những thương nhân kia vội vàng đi làm buôn bán, mỗi người đều có chính mình việc cần phải làm.
Đi thôi, vợ cần phải rời giường, nhường hắn tiếp tục dẫn ngươi đi bên ngoài đi dạo một vòng đi.
Lọt tỷ tỷ ngươi không đi sao?
Các tỷ tỷ của ngươi cùng bờ hẻo đi ra tới chơi thời điểm, đều là bờ hẻo một người bồi tiếp các nàng, đây là các ngươi một năm một lần ước định, vẫn là để bờ hẻo đơn độc cùng ngươi đi thôi.
Đợi hai nữ nhân từ trong phòng đi ra về sau, bờ hẻo đã vì bọn nàng chuẩn bị kỹ càng bữa ăn sáng.
Các ngươi tỉnh, Án Giờ Dị Nạ, đây là chúng ta nhân loại bữa ăn sáng, ngươi đến nếm thử.
Bữa ăn sáng là trứng chiên cùng bánh mì trắng.
Và các ngươi nhân loại buổi sáng liền muốn ăn đồ ăn sao?
Án Giờ Dị Nạ cảm thấy rất mới lạ.
Cũng không hoàn toàn là, đây chỉ là nhà chúng ta thói quen mà thôi.
Bờ eo cười cười, đây là hắn trước xuyên qua thói quen.
Còn là tại bọn hắn hơi giàu có về sau mới một lần nữa bắt đầu.
Ô, đây là cái gì?
Cho tới bây giờ chưa ăn qua hương vị.
Án Giờ Dị Nạ cắn một cái trứng gà về sau cảm thấy ăn rất ngon.
Đây là trứng ốc liếp, các tỷ tỷ của ngươi cũng chưa từng ăn vật này.
Thật sao?
Hi hi, ta trở về nhất định muốn cùng các tỷ tỷ khoe khoang một chút.
Bữa ăn sáng qua đi, bờ eo nguyên bản định tiếp tục mang Án Giờ Dị Nạ ra ngoài đi dạo. Nhưng cái so đối với trong hoa viên hoa rất có hứng thú, dù sao trong nước cũng không có những vật này. Thế là bờ hẻo mang theo nàng tại trong hoa viên trồng hoa, những thứ này đối với nhân loại đến nói qua quýt bình thường sự tình, đối với Án Giờ Dị Nạ đến nói đều là chưa bao giờ có mới lạ thể nghiệm.
Trồng xong hoa hậu, bờ hẻo mang theo nàng ở trong thành thị đi dạo rất lâu. Hôm nay nàng cũng không có nhường bờ hẻo có nàng, mà là kiên trì dùng hai chân đi đường. Thời gian trôi qua rất nhanh, sắp đến xế chiều thời điểm, Án Giờ Dị Nạ đột nhiên ngã nhào trên đất, nàng che lấy chân của mình nói ra, "Bờ hẻo kaka, chân của ta có chút không nghe sai khiến."
Bờ eo lập tức ngồi xổm xuống kiểm tra một chút chân của nàng, hắn phát hiện trên đùi của nàng bắt đầu xuất hiện một chút nhỏ xíu lân phiến.
Dược hiệu khả năng sắp hết,
chân của ngươi chẳng mấy chốc sẽ biến trở về đi.
Án Giờ Dị Nạ nghe vậy biểu lộ nháy mắt ảm đạm xuống, nhưng nàng rất nhanh lại gạt ra một cái mỉm cười, "Không sao, bờ eo kaka, một ngày này ta thể nghiệm đến rất nhiều không giống đồ vật, ta rất vui vẻ."
Nàng vốn là muốn dáng chống đỡ lấy đứng lên, làm thế nào đều đứng không dậy nổi.
"Còn là ta đến có ngươi đi, chúng ta đến nhanh lên một chút trở lại cái kia bãi cát đi."
"Được."
Án Giờ Dị Nạ lần nữa bổ nhào vào bờ eo con bên trên.
Trên đường trở về, bờ cảm thấy mình trên lưng Án Giờ Dị Nạ so với hôm qua trầm mặc rất nhiều.
Bờ Eo ca ca, ta cùng Hải Vu bà làm chuyện giao dịch, ngươi đừng nói cho các tỷ tỷ, được không?
Tốt, vậy ngươi nhưng muốn cùng ta cam đoan, cũng không tiếp tục cùng Hải Vu bà tiếp xúc.
Hải Vu bà thế nhưng là rất nguy hiểm tồn tại.
Bờ Thanh Âm nghiêm khắc nói.
Ừm, ta cam đoan, Bờ Eo ca ca, ta về sau cũng không tiếp tục đi cái kia san hô rừng rậm đi chơi.
Đợi Bờ Eo cong lấy nàng đi vào bãi cắt về sau, Ản Giờ Dị Nạ đem chân của mình ngâm ở trong nước biển, trên hai chân của nàng mặt đã che đầy vảy màu tím.
Bờ Eo lúc này chính đưa lưng về phía nàng, bởi vì nàng đã đem y phục cùng quần đều cởi đi.
Bờ Eo ca ca, cảm ơn ngươi nhường ta thể nghiệm cuộc sống của con người, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên một ngày này.
Ản Giờ Dị Nạ nhìn lấy mình hai chân nói ra.
Hai chân của nàng lúc này ngay tại dần dần dung hợp, vợ có thể phát giác được thân thể của nàng đang run rẩy.
Lần này, Bờ Eo đem lòng bàn tay của mình tại trên lưng của nàng thử nghiệm sử dụng trị liệu thuật.
Trị liệu thuật quả nhiên có thể thanh trừ cái kia dược hiệu, cũng làm cho hai chân khép lại quá trình so trước đó tách ra quá trình muốn tốt hơn nhiều, chí ít lần này nàng không có cảm thấy rất đau.
Qua hồi lâu, Ản Giờ Dị Nạ nhẹ nhàng nói ra, "Bờ Eo ca ca, ngươi có thể xoay người lại."
Bờ xoay người sang chỗ khác, hai chân của nàng đã hoàn toàn biến thành đuôi cá.
"Bờ Eo ca ca, ngươi ma pháp thật là lợi hại, mặc dù đuôi cá đúng là so muốn thoải mái hai chân nhiều, nhưng là ta cũng vẫn là rất ưa thích nhân loại hai chân."
Ản Giờ Dị Nạ đung đưa đuôi cá của nàng nói ra.
"Bờ Eo ca ca, ngươi nói Hải Vu bà cái kia dược thủy có thể để cho chúng ta nhân ngư biến thành nhân loại, có phải hay không cũng có thể để các ngươi nhân loại biến thành nhân ngư đâu?"
Bờ Eo nghe vậy mà người, sau đó hắn lắc đầu nói ra, "Ta đối với biến thành nhân ngư không có hứng thú.
Vừa rồi ngươi đã đáp ứng ta, cũng không tiếp tục đi tìm Hải Vu bà.
Ngươi bây giờ lại muốn đổi ý sao?
Nếu như ngươi đổi ý, ta liền đem ngươi đi tìm Hải Vu bà sự tình nói cho tỷ tỷ ngươi."
Bờ từ chính mình túi ma pháp bên trong lấy ra cái kia vỏ sò nhỏ.
Án Giờ Dị Nạ tự nhiên biết rõ vật này có thể trực tiếp liên hệ tỷ tỷ của mình, nàng đội vàng thẻ lươi nói ra, "Ta chỉ là làm cho đùa.
Bất quá Bờ Eo ca ca, ngươi thật không muốn đi chúng ta đáy biển nhìn xem sao?"
"Ta đương nhiên muốn đi, bất quá ta tin tưởng ta sẽ có những biện pháp khác đi xuống.
Sang năm liền muốn nhìn thấy nàng tiên cá nhỏ Adrien, chỉ cần viện trợ nàng, có lẽ liền có thể lấy được ở trong nước sinh hoạt thế giới ban thưởng."
Bờ Eo vốn là muốn nhường Ản Giờ Dị Nạ khuyên bảo Adrien không muốn đi tìm Hải Vu bà, nhưng hắn lại có chút lo lắng sẽ trực tiếp ảnh hưởng nguyên bản chuyện cổ tích kịch bản. Hắn hiện tại cũng không biết cần phải muốn từ chỗ nào bắt đầu đi can dự nàng tiên cá nhỏ chuyện xưa đi hướng.
Kỳ thật biện pháp tốt nhất chính là nhường Adrien không muốn gặp được cái kia vương tử, bất quá cố sự có lẽ sẽ phát sinh cải biến cũng có nói, dù sao mỹ nữ cùng dã thú cố sự liền đã phát sinh rất lớn cải biến.
"Được rồi, chờ gặp được Adrien rồi nói sau."
Bờ thầm nghĩ trong lòng.
Án Giờ Dị Nạ cũng không có gấp trở về, dù sao quá sớm trở về, đoán chừng lại bị tỷ tỷ của mình nhóm hoài nghi. Nàng còn lo lắng các tỷ tỷ hỏi nàng đi chỗ nào chơi, nàng cũng không thể nói mình đi nhân loại thành phố, như thế nhất định sẽ lộ tẩy, cho nên nàng đang tìm kiếm Bờ Eo đề nghị.
"Như vậy đi, ta mang ngươi thuận dòng sông đi lên, như thế ngươi chí ít có thể cùng các tỷ tỷ nói một chút ngươi nhìn thấy cái gì."
Ản Giờ Dị Nạ nghe vậy gật gật đầu, sau đó lại thẻ lưỡi, "Thật có lỗi, Bờ Eo ca ca, nhường ngươi theo giúp ta nói láo."
"Không có việc gì, mỗi người đều biết có một chút bí mật nhỏ của mình."
Bờ Eo mua được một đầu thuyền nhỏ, mang theo Ản Giờ Dị Nạ dọc theo sông lớn hướng lên.
Bờ Eo cũng muốn đi xem nhìn cái kia giặc cướp thôn hiện tại phát triển được thế nào.
Nếu như những cái kia giặc cướp tiếp tục đến ăn cướp hắn, hắn cũng đúng lúc đem bọn hắn thu sạch nhặt rơi, cũng coi là vì dân trừ hại.
Vài ngày sau, làm hắn lần nữa đến cái kia giặc cướp làng trái lúc, lại phát hiện cái thôn kia chỉ còn lại tàn mái hiên nhà bức tường đổ khói đen bốc lên, mùi khét lẹn đập vào mặt.
"Bờ Eo ca ca, cái thôn kia làm sao rồi?"
Án Giờ Dị Nạ chỉ vào nơi xa khói đen bốc lên phế tích hỏi.
"Kia là giặc cướp làng trại, lần trước ta cùng Á Đẹo là tỷ tỷ lúc đến, người nơi này còn chuẩn bị cướp bóc chúng ta."
"À, ta nghe tỷ tỷ nói qua việc này, nàng còn đem một vài giặc cướp kéo đến trong nước đi chết đuối."
"Ừm."
Bờ Eo gật gật đầu, hắn đứng xa xa nhìn thôn trang này, lần trước hắn đã cảm thấy, cái này giặc cướp làng trại sớm muộn cũng sẽ chọc tới không nên dây vào người.
"Không phải sao, mới thời gian mấy năm, thôn trang này liền biến thành một vùng phế tích, mà lại tựa hồ là vừa bị tiêu hủy không lâu."
Hắn vốn là đối với mấy cái này giặc cướp không có hảo cảm gì, mắt thấy thôn trang này đã bị tiêu hủy, hắn nguyên ý định trở về, nhưng Ản Giờ Dị Nạ còn nghĩ tiếp tục hướng về thượng du tiếp tục đi tới.
Dung Nang đến nói, như thế liền có thể chứng minh nàng so Ạ Đẹo là đi được càng xa.
Bờ Eo đáp ứng.
Nhưng mà cũng không lâu lắm, Ản Giờ Dị Nạ đột nhiên từ trong nước ló đầu ra bắt lấy mạn thuyền nói ra, "Bờ Eo ca ca, ta thật giống trong nước nghe được máu hương vị."
Kỳ thật Bờ Eo đã thấy đường sông trên có người thi thể thuận trôi xuống.
Thượng du khả năng ngay tại phát sinh cái gì, có khả năng chính là diệt đi giặc cướp thôn trang người.
Bờ Eo nhíu mày, hắn cũng không muốn mang theo Ản Giờ Dị Nạ đi lên mạo hiểm.
Thế là Bờ Eo đề nghị, "Ản Giờ Dị Nạ, chúng ta trở về đi, thượng du khả năng có nhân loại tại tranh đấu, chúng ta còn là không muốn đi tập hợp cái này náo nhiệt."
"Được rồi, Bờ Eo ca ca."
Ản Giờ Dị Nạ cùng cái khác mỹ nhân ngư tỷ tỷ so ra phải ngoan xảo được nhiều.
Nhưng mà, ngay tại bờ thay đổi đầu thuyền thời điểm, xèo 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 tiếng xé gió truyền đến. Mấy nhánh treo mầm lửa mũi tên đột nhiên từ đằng xa bay tới, bất quá chính xác không phải là quá tốt, mũi tên trực tiếp rơi tại trong nước.
Ản Giờ Dị Nạ thoáng cái liền chui vào trong nước, vợ thì cao mày quay đầu nhìn về phía mũi tên bay tới phương hướng. Chỉ thấy thượng du xuống tới một chiếc treo buồm tàu nhanh, phía trên ngồi 10 cái hất lên da thú cầm trưởng cung nam nhân.
Mắt thấy mũi tên không có bắn trúng bờ hẻo thuyền nhỏ, mấy người lần nữa đem mũi tên khoác lên cùng tiễn bên trên ngắm chuẩn lấy hắn.
Xèo 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 mũi tên lần nữa phá không.
Vợ tiện tay triệu hoán hộ thuẫn đem hỏa mũi tên ngăn cản ở bên ngoài.
Tàu nhanh bên trên nam nhân lộ ra ánh mắt kinh ngạc, bất quá bọn hắn còn chưa ý thức được bờ hẹo là ma pháp sư. Bọn hắn thao túng tàu nhanh mượn nhờ sức gió hướng về bờ thuyền tới gần. Rất nhiều người rút ra bên hông bội đao, lộ ra hung ác lại khát máu ánh mắt nhìn qua bờ hẹo. Bờ hẹo cũng lười cùng bọn hắn nói nhảm, hắn một bên triệu hoán thủy tinh linh, một bên trong tay ngưng kết băng tinh, vừa bận thí nghiệm thoáng cái này ma pháp mới uy lực. Nhìn thấy từ trong nước chui ra ngoài thủy tinh linh thời điểm, người trên thuyền còn có chút nghi hoặc. Đợi thủy tinh linh thủy mâu xuyên qua thuyền nhỏ của bọn họ thời điểm, bọn hắn mới biết được đối mặt mình chính là một cái ma pháp sư. A a, ma pháp sư đại nhân, hiểu lầm, hiểu lầm. Đây hết thảy đều là hiểu lầm. Chúng ta là binh sĩ của lãnh chúa, chúng ta còn tưởng rằng ngươi là cái này giặc cướp trong thôn cá lọt lưới. Xin đừng nên tiếp tục công kích chúng ta. Vợ cười lạnh một tiếng, hiểu lầm. Các ngươi bắn tên lúc cũng không có ý định xác nhận thân phận của ta. Nếu là cái kia hỏa mũi tên trực tiếp rơi vào trên thuyền của ta, ta trực tiếp liền bị chết cháy. Ma pháp sư đại nhân, chúng ta là phụng lãnh chúa chi mệnh đến tiêu trừ xuống cướp, lãnh chúa để chúng ta không muốn thả địch nhân chạy trốn, cho nên chúng ta mới làm như vậy. Dẫn đầu người kia nói lúc không người nhìn một chút bờ hẻo dưới thuyền. Dù sao lúc trước hắn thật giống lóa mắt nhìn thấy một cái mỹ lệ nữ nhân lặn xuống trong nước đi. Tàu nhanh tốc độ cũng không có hạn, cái này dị thường cử động nhường bờ sinh lòng cảnh giác, mà lại hắn còn phát giác được đập vào mặt ác ý những người này trong lòng có quỷ. Bờ hẻo cũng lười nói nhảm, hắn trực tiếp đem trong tay băng tinh ném ra ngoài, đồng thời nhường thủy tinh linh tiếp tục phát xạ thủy mâu. Vị băng tinh biến thành khối băng người dẫn đầu còn là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bộ dáng. Hắn đúng là ý định đánh lén ma pháp sư này, dù sao ma pháp sư này xem ra so sánh tuổi trẻ, mà lại nghe nói ma pháp sư thân thể rất suy nhược. Hắn đến chết đều không nghĩ tới bờ thế mà lợi hại như vậy. Trên thuyền đám người tiếng kinh hô bên trong, bờ hẻo gọi ra phân thân lại triệu hoán một cái thủy tinh linh, hai cái thủy tinh linh thủy mâu trực tiếp liền đem cái kia chiếc tàu nhanh đánh thành cái sảng. Người trên thuyền không một may mắn thoát khỏi, bị đóng băng cái đầu kia linh trực tiếp liền bị thủy mâu đánh thành vụn băng khối. Người trên thuyền máu tươi đã nhuộm đỏ toàn bộ mặt sông. Hắn giờ gì nạ từ đôi thuyền lặng lẽ thò đầu ra, bờ hẻo ca ca, những người này đều chết sao? Ừm. Bờ hẻo gật gật đầu. Hắn quay đầu nhìn một chút bị thiêu hủy làng, nếu như những người này thật là binh sĩ của lãnh chúa, vậy cái này làng trải hơn phân nửa là cùng lãnh chúa bên kia có cái gì mâu thuẫn. Bởi vì lúc trước giặc cướp làng trải những người kia nói qua, bọn hắn chính là cùng lãnh chúa hợp tác. Trên đường trở về, Hàn Giờ Di Nạ cũng giống như ạ đèo lại trầm mặc ít nói. Bờ hẻo ca ca, tại sao có ít người biết tụ tại một tòa thành thị bên trong cùng một chỗ sinh hoạt, mà có chút nhân loại lại biết tàn sát lẫn nhau đâu? Hàn Giờ Di Nạ có chút không hiểu hỏi. Bờ trầm mặc một lát đáp, bởi vì người với người là khác biệt, có người qua lại tôn trọng, ưa thích chung sống hòa bình, mà có ít người chính là dã man giặc cướp, bọn hắn ưa thích cướp đoạt đồ của người khác. Vừa rồi những người kia chính là dã man giặc cướp, nếu như ta không có bản lĩnh phản kháng, ta liền biết bị bọn hắn trực tiếp giết chết. Tựa như ngươi thấy cái kia bị thiêu bị làng một dạng, bọn hắn liền bị người cường đại hơn cho cướp đoạt. Hàn Giờ Di Nạ thấp giọng nói, vợ hẻo ca ca, các ngươi thế giới nhân loại so ta tưởng tượng phức tạp được nhiều. Đúng vậy, cho nên lần sau đừng đi tìm Hải Vu bà giao dịch cái kia biến thành nhân loại ma dược. Vợ hẻo nhắc nhở lần nữa nói, ta biết, vợ hẻo ca ca. Bọn hắn một lần nữa trở lại bãi cắt về sau, Hàn Giờ Di Nạ cùng hắn vây tay từ biệt. Vợ hẻo ca ca, sang năm gặp lại, ta trước giờ nói cho ngươi, cái kế tiếp em gái tên gọi Adrien, nàng là chúng ta một cái nhỏ nhất em gái.